Chương 469, vào động phòng muốn kịp lúc chương 469, vào động phòng muốn kịp lúc này dù sao cũng là rơi đầu đại sự. Hạc Bút ông không có lập tức đáp ứng. Dương Trần thấy này, cố ý châm chọc nói, ngươi sẽ không thật bị tiền tài thu mua, thành như Dương Vương cầu chứ? Coi như bị phát hiện, quá mức đi thẳng một mạch. Không nghĩ đến ngươi là gan nhỏ như vậy, kỳ thực ta không cần thật sự tìm tới Triệu cô nương, trực tiếp đi đem Thất Vương gia chụp tới, ngày mai trận này tiệc mừng sẽ làm không được. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng nói phân lượng như trùng. Hay hoặc là, ta trực tiếp giết tới môn đi, đem Thất Vương gia quý phủ người giết cái chó gà không tha, cái này cũng là một cái biện pháp. Hiện tại ta chỉ muốn không đánh mà thắng địa giải quyết vấn đề, hoàn thành toàn ý tốt của ngươi, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, chẳng lẽ không được không? Người khác nói lời nói này, hắn không tin, cho rằng là khoác lác. Nhưng Dương Trần nói muốn tàn sát Thất Vương gia phủ, hắn xác thực có thực lực này có thể làm được. Hạc Bút ông bước nhanh đi lên, nhìn trong chăn lộ ra một đôi chân ngọc, cùng nuốt nước miếng. Thành giao. Lại như ngươi nói, sự việc đã bại lộ quá mức đi thẳng một mạch. Dương Trần cười cợt, đem chăn giao cho trên tay đối phương. Như vậy hiện tại cái này cô gái chính là ngươi, thời gian quý giá, bây giờ Vương Bảo Bảo đã bị ta dẫn tới Thất Vương gia phủ bên kia, ngươi có đầy đủ thời gian khoái hoạt một hồi. Chúng ta đều dành thời gian, đem địa phương nói ra đi. Hạc Bút ông không giấu giếm nữa, bàn giao xong liền mang theo nữ nhân đi rồi. Dương Trần thì lại hướng về khác một đầu đội vã chạy đi. Dựa theo Hạc Bút ông trước khi rời đi nhắc nhở, Trác Nha Đốc mặc dù đối với Triệu Mẫn lại kính lại yêu, nhưng hắn cũng sợ sệt, lo lắng sau đó không cầm nổi người yêu. Vì lẽ đó cấp thiết muốn làm cho đối phương mang thai con của chính mình. Có người cho hắn trần thuật, hà tất đợi được động phòng hoa trúc, đó là người Trung Nguyên mới chơi cái trò này. Đêm nay hắn nên đã nghĩ sớm làm tân lang. Dương Trần một đường chay như bay, rốt cục đến Vạn Liêu sơn trang. Bên trong hộ viện nhân số cũng không ít, so với vương phủ tới nói, nơi này liền thái bình thường, không thế nào lôi kéo người ta chú ý, hắn bắt đầu từng gian bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, trong phòng, Triệu Mẫn chính cả người vô lực, trừng mắt một đôi mắt đẹp nhìn về phía người đối diện. Trác Nha Đốc đã nhớ không rõ hắn uống bao nhiêu rượu, nên đến vẫn là đến. Hắn thả xuống ly, không có ý định ẩn giấu như thực chất nói, nửa cái canh giờ trước Dương Trần lẹn vào Nhữ Dương Vương phủ tìm đến ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm cùng hắn ước định cẩn thận? Dương Trần tới sao? Triệu Mẫn mừng rỡ. Ta liền biết hắn nhất định sẽ thủ ước, không sai, ta ở trở về trước liền linh cảm đến sẽ phát sinh bây giờ sự tình, đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Giang giác. Ly rượu ở Trác Nha Đốc bóp chặt lấy. Ta còn tưởng rằng hắn chết ở Mông Cổ đại doanh bên trong, bây giờ hắn trở thành người Trung Nguyên người tán thưởng đại hiệp, ngươi đối với hắn có phải là càng khăng khăng một mực? Hết cách rồi, hắn vốn là như vậy xuất chúng, khác với tất cả mọi người, từ lúc cùng hắn nhìn thấy lần đầu tiên ta liền biết rồi. Ta biết ngươi cũng yêu thích ta, có thể tình ái chuyện như vậy cần nhờ duyên phận, ngươi nếu như thật muốn ta hạnh phúc, liền không nên cưới ta. Trác Nha Đốc đông nhiên đứng dậy, kích động hô lớn, ta mặc kệ. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài, cái khác bất cứ chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Ta đã triệt để không có kiên trì, không muốn đang đợi. Hắn nói xông lên đem Triệu Mẫn đè ngã. Ngươi làm gì? Trước không phải nói tốt sao? Coi như ngươi muốn lấy được ta, cũng đến đợi được quá nửa đêm, ngươi đã đáp ứng. Trác Nha Đốc mắt đỏ, đại lực địa lôi kéo dưới đối phương quần áo. Ta là đã đáp ứng, có thể hiện tại ta đổi ý. Ngày hôm nay ta liền làm một hồi cầm thú, dù cho ngươi gặp chán ghét ta cả đời, chí ít sẽ không rời ta mà đi. Như vậy ta cũng nhận. Triệu Mẫn tứ chi vô lực, vì phòng ngừa nàng chạy trốn, bị mạnh mẽ quấn dược. Nàng ra sức dây rủa, có thể bên thai xoẹt xoẹt thanh không dứt bên hai. Dưới thân y vật chính từng kiện bị xé nát. Ngươi thả ta ra a. Ta không muốn. Trác Nha Đốc liều mạng, rất nhanh Triệu Mẫn trên người cũng chỉ còn sót lại một cái che thân đồ vật. Nàng rít gào lên, phản kháng, nước mắt không hăng hái địa chảy ra. Trác Nha Đốc chưa từng gặp nàng bộ này dáng vẻ, đau lòng không nớt. Nhất thời nhẹ dạ, dừng động tác lại. Có thể bên thai rất mau trở lại tạo nên hôm nay khi ra cửa cha căn dặn. Ngươi nếu là muốn ôm đến mỹ nhân uy, vậy thì cần tàn nhẫn. Tranh quyền đoạt lợi là như vậy, cướp nữ nhân càng là như vậy, ngươi muốn xem một đầu dã thú như vậy chiếm đoạt nàng, nhớ kỹ, thường thường mặt người dã thú cũng phải mạnh hơn quân tử khiêm tốn. Nữ nhân loại động vật này, trời sinh mộ mạnh, ngươi càng là khách khí với các nàng lễ đãi, các nàng thường thường cũng là không đem ngươi làm một chuyện. Nghĩ đến này, hắn đưa tay hướng về cuối cùng một cái áo lót đưa tới. Ngươi liền hận ta đi, không chiếm được ngươi, ta sẽ chết. Dương Trần. Triệu Mẫn bản năng hô lên danh tự này. Nghe được danh tự này, ngược lại càng thêm kích thích Trác Nha Đốc, càng thêm kích phát rồi hắn thu tính. Nhưng mà, một giây sau, cửa phòng đống băng ra. Trác Nha Đốc nghe được vang động lúc này quay đầu lại. Dương Trần chỉ tay chạy đối phương cái trán mà tới. Triệu Mẫn bởi vì ngửa mặt nằm, đối diện vào cửa phương hướng, liếc mắt liền thấy người đến. Trong nháy mắt, nàng cảm giác mình như là đang nằm mơ. Nhưng là một giây sau, nàng liền phản ứng lại, gấp hô, chớ làm tổn thương hắn. Này một chiêu vốn là hẳn phải chết. Dương Trần biến nặng thành nhẹ nhàng, rơi xuống trên trán chỉ là nhẹ nhàng bắn ra. Trác Nha Đốc hai mắt một phen liền mất đi. Triệu Mẫn dãy rủa đứng dậy, khóc lóc nhào vào hắn trong lòng. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đến, nhất định có biện pháp tìm tới ta. Dương Trần khẽ vuốt tóc của nàng, đừng sợ, hiện tại không ai có thể lại xúc phạm tới ngươi. Vừa dứt lời, ngoài sân liền truyền đến vang động. Nhanh, bên trong có tình huống, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Triệu Mẫn đỏ mặt nói, ngươi cũng không nên thương tới vô tội, bây giờ ngươi có thể đều là đại hiệp, thu lại điểm. Dương Trần cười hì hì, đem chính mình áo khoác khoác tại trên người Triệu Mẫn, đem người ôm vào trong ngực. Cái gì dám chó đại hiệp, hiện tại ta cam nguyện làm một cái cướp dâu tặc. Nói theo cửa sổ liền chui đi ra ngoài, vượt lên nóc nhà. Người ở phía trên, không tốt, nhanh ngăn cản hắn. Lục tục có mấy đạo bóng người bay lên nóc nhà triển khai chặn lại. Dương Trần nhưng cũng không thèm nhìn tới, chỉ là tùy ý gảy ngón tay một cái. Không phải có người dưới chân không vững té xuống, chính là có người mới vừa vọt lên đến liền rơi xuống trở lại. Mấy cái xê dịch, hắn đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Một ngựa tuyệt trần, mọi người thậm chí ngay cả kẻ trộm hình dạng ra sao đều không thấy rõ. Có mấy người vọt vào trong phòng, nhìn thấy ngã xuống đất không nổi chát nha đốc, đem người nâng dậy, đã kiểm tra sau mới phát hiện chỉ là ngất đi, mọi người lúc này mới yên lòng. Rất nhanh có người ở chát nha đốc phía sau lưng đẩy mấy lần, lại đút một ít nước sau. Chát nha đốc lúc này mới tỉnh lại. Tỉnh lại cái kia nháy mắt, hắn hầu như từ trên mặt đất nhảy lên đến. "Vâng, là Dương Trần. Nhanh đi bẩm báo cho Nhữ Dương vương phủ, lại phái mấy người cho ta tra báo tin, quyết không thể để hắn rời đi đại đô." Hắn nói liền đi lấy binh khí. "Thiếu chủ, việc này nguy hiểm, giao cho chúng ta đi làm đi." "Không được." Dương Trần muốn dẫn nàng đi, trừ phi từ thi thể của ta trên bước qua đi. Chương 470, phụ nữ gặp mặt chương 470, phụ nữ gặp mặt không thể không nói, hành động của đối phương cũng thật là cấp tốc. Dương Trần chính hướng về hội hợp địa điểm chạy đi, kết quả trên đường phố xuất hiện rất nhiều quan binh. Nhiều nhà khách sạn bị lục soát, một ít chủ yếu đường phố đều bị nghiêm mật triển khai kiểm soát, thật giống khắp nơi đều có lục soát người. Triệu Mẫn mở miệng nói, "Bây giờ nghe chỉ thị của ta đi, đêm nay là ra không được thành. Sư phụ ngươi bên kia cũng đừng tới, tìm một chỗ trước tiên tránh né khó khăn." Dương Trần nghe lời nghe theo. Triệu Mẫn phòng ngừa chủ đáo, có một nơi bí mật dinh thự, liền ca ca của nàng cũng không biết được. "Nếu ngươi cùng ta ca đánh cược, nguyện thua cuộc, ngày mai để hắn đứng ra hỗ trợ yểm hộ chúng ta đi ra ngoài." Dương Trần sững sờ, "Này không thành vấn đề chứ? Nghe tôi khá giống tự đầu la võng." "Ngu ngốc, mặc kệ như thế nào hắn đều là ta thân ca a. Vì ngươi, ta liền người nhà đều bỏ xuống, ngày sau nhưng không cho bắt nạt ta." Dương Trần không nhịn được hôn môi thèm nhỏ dãi môi đỏ. Triệu Mẫn lúc này ôm cổ của hắn. Nếu không là phụ cận có quan binh, thật muốn đưa nàng cho giải quyết tại chỗ. Rẽ trái lượt phải, hai người rốt cục đến địa phương. Là cái không lớn trạch viện. Bên trong có một cái nữ chủ nhân, Dương Trần vừa nhìn lúc này sửng sốt. Người này không phải là người khác, chính là dùng tên giả như Yên bị kia. Nhìn thấy Dương Trần ôm người đi vào, nàng mau mau mở cửa. "Nơi này không có chuyện của ngươi, từ nay về sau ngươi cũng tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ngươi đi đi." Đem Triệu Mẫn thả xuống sau, nàng nói rồi một câu nói như vậy. Nữ nhân quỳ xuống dập đầu cái đầu, nhìn về phía Dương Trần nói, "Dương đại hiệp, ngươi đến rồi ta cũng yên lòng, nguyện các ngươi người có tình sẽ về một nhà." Nói xong, nàng liền từ trong nhà đưa ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bao quần áo rời đi. "Nghĩ kỹ đi đâu không?" Dương Trần thuận miệng hỏi một câu. "Nói không chắc sau đó hai vị nếu là đi ngang qua thành lâu, hay là còn có thể nhìn thấy ta. Ngươi còn không đủ a? Hiện tại lại không cần ngươi đâm vào nơi đó thu thập tình báo." Nữ nhân thở dài, "Chờ lâu cũng quen rồi, trước chưa bao giờ chơi thật vui nhạc quá, cáo tử." Đóng kỹ cửa sổ, hai người rời bước trong phòng. Hai mắt nhìn nhau, hình như có vạn ngữ thiên luôn. Dương Trần ho khan một tiếng, "Thời điểm không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nơi này cũng không phải 100 an toàn, ta đến gác đêm." Hắn xoay người vừa muốn đi, Triệu Mẫn kéo lại cánh tay của hắn, "Ta không cho ngươi đi." "Vậy ngươi làm muốn? Ta biết ngươi không thiếu hồng nhan chi kỷ, trước tiên ta trước cũng đã có thân mật nữ tử, vì lẽ đó, vào động phòng muốn kịp lúc, ta không muốn chờ." "A." Chính đang hắn sững sờ thời điểm, Triệu Mẫn đưa tay bắt đầu giải quần áo. "Ta muốn làm ngươi nữ nhân, không muốn chờ đến ngày mai." Lời này so với cái gì thuốc tình đan đều tốt xứ. Dương Trần ôm nàng lên, hai người đồng thời lăn tới trên giường. Rất nhanh hai cô nóng bỏng thân thể liền đan dệt ở một nơi. Một khắc đó chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Triệu Mẫn ở sức cùng lực kiệt sau mệt mỏi ngủ, lại tỉnh lại, đã buổi trưa. Nàng nhìn thấy bên ngoài đại thái dương, vội vàng bỏ lên mặc quần áo. Dương Trần chính đang trong viện nhàn nhã uống trà. Triệu Mẫn vội la lên, "Đều muộn như vậy, ngươi làm sao cũng không đánh thức ta?" "Vậy ta làm sao cam lòng, yên tâm đi, thừa dịp ngươi đi ngủ công phu ta đã xử lý tốt, một hồi ngươi ca liền đến. Ngươi tên bại hoại này, ai bảo ngươi tối hôm qua như vậy ra sức, liền sẽ bắt nạt người ta." Dương Trần đưa nàng ôm vào trong ngực, yêu thương địa hôn một cái. "Cũng không biết là ai nói không cho ta hôm nay thu mình. Còn nói, ngươi xấu xa. Chính ngươi nông ta nông lúc, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân." Triệu Mẫn vội vàng rời đi ôm ấp, tuy rằng đến chính là người nhà, nhưng hay là muốn phòng bị một hồi. Dương Trần quá khứ trong cửa, người đến cũng không phải Vương Bà Bảo, mà là Lý Mạc Sầu. "Sư phụ, ngươi tới rồi." Lý Mạc Sầu ừ một tiếng, đánh giá Triệu Mẫn một ánh mắt. Hiện tại trong thành đề phòng nghiêm ngặt, đi ra ngoài không lớn dễ dàng, vẫn là làm tốt xong vào chuẩn bị đi. Triệu Mẫn mau tới trước Vân An. Lấy nàng thông minh cơ trí, đã nhìn ra đôi thầy trò này quan hệ không phải bình thường. "Hoan nên Triệu cô nương đến Trung Nam Sơn, ngày sau rất nhiều chuyện hay là còn phải dựa vào ngươi cho nắm cái chủ ý đây." "Tỷ tỷ quá khách khí, luận nhu lược đầu óc, ngươi đồ đệ này có thể không kém ta." Này một tiếng tỷ tỷ kêu ra khỏi miệng, lúc này rút ngắn khoảng cách của hai người. Lý Mạc Sầu trước đây nhất định sẽ ghen, nổi nóng. Nhưng trải qua đại sa mạc hành trình sau, tâm cảnh đã sớm thay đổi. Đều ngầm đồng ý hắn tham ăn quyết điểm. Bây giờ xem ra, hắn cũng thật là sẽ chọn, chỉ ăn được. Sợ là hoàng đế lão nhi cũng không bằng hắn tiêu dao khoái hoạt. Cũng không lâu lắm, bên ngoài lại có người đến rồi. Lần này đến chính là Vương Bà Bảo. Bên người mang theo A Tam. Hắn vào cửa nhìn thấy muội muội, sau đó lại nhìn một chút Dương Trần, biểu hiện phức tạp. "Ca, ván đã đóng thuyền, ngươi liền giúp ta lần này đi." Vương Bảo Bảo mặt tâm trầm. Dương Trần lạnh nhạt nói, "Làm sao? Tối hôm qua cái kia đánh cược ngươi muốn đổi ý hay sao?" "Họ Dương, thiếu xem thường người." "Muội muội, ngươi này vừa đi chí ít trong vòng 3 năm không thể trở về đến rồi, ngày sau nếu là sinh ra hài tử, cho cha nhiều hơn chút thời gian, hay là hắn gặp tán thành các ngươi. Nói Vương Bảo Bảo bàn giao đã chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, đợi lát nữa ba người bọn hắn giấu ở trong xe ngựa, hắn sẽ đích thân mang theo ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau, đã chuẩn bị kỹ càng ngựa, từ đây trời cao mặc trò chi bay. A Tam ngươi tới, ta hiện tại liền giúp ngươi nổ sinh tử phù. Xong chuyện sau, xe ngựa đã đứng ở ngoài sân. Mấy người lên xe ngựa, một đường hướng thành cổng phía nam mà đi. Vương Bảo Bảo nói chuyện giữ lời, ở cửa thành cũng không có phát sinh bất kỳ phong ba. Đến ngoài thành, xe ngựa đứng ở một nơi yên lặng nơi. Có người dắt tới mã. Vương Bảo Bảo đơn độc đem Dương Trần gọi vào một bên. Họ Dương, tối hôm qua phụ thân ta tiếp thất Hàn Cơ mất tích, ngươi có biết tung tích của nàng? Lưu ý nhiều người bên cạnh ngươi, ta có thể nói cho ngươi liền nhiều như vậy. Vương Bảo Bảo nghe hiểu trong lời nói tâm ý, nữ nhân này đối với hắn mà nói cũng không nặng bao nhiêu muốn. Chỉ cần cha không xuống mệnh lệnh bắt buộc truy tìm, như vậy hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao bây giờ Huyền Minh nhị lao ở cho hắn làm việc. Ta muội muội bỏ qua tất cả theo ngươi, không muốn phụ nàng, đi nhanh đi, ta chỉ có thể hộ các ngươi tới đây. Ba người lên ngựa tiếp tục ra đi. Được rồi, ước chừng nửa cái canh giờ. Đột nhiên tiếng vó ngựa như lôi, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Không được. Lý Mạc Sầu kinh hãi, là đại đội nhân mã đuổi theo. Hướng bên này đi. Dương Trần đã nghĩ kỹ, mặc kệ chặn lại người có bao nhiêu, bạo lực đột phá chính là. Phía trước một đạo trên dốc rất nhanh cũng xuất hiện hơn 1000 tên kỵ binh. Dương Trần vừa muốn chạy tới. Chờ đã. Triệu Mẫn bỗng nhiên kêu lên. Tay nàng chỉ tới trên sườn núi lay động cờ xí. Là cha ta binh mã, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đơn độc quá khứ. Lý Mạc Sầu nói, quá nguy hiểm, Đồ Nhi ngươi theo. Không cần, tin tưởng ta. Dương Trần không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, đi thôi, coi như ngươi bị tóm, quá mức ta lại đem ngươi cho đoạt lại. Đừng nói là một cái như Dương Vương, chính là Hoàng đế Lao Nhi ở chỗ này cũng không được. Triệu Mẫn một người đơn kỵ hướng về trên sườn núi mà đi. Đang tung bay cờ xì dưới, có người đàn ông đang ngồi ở dưới cờ trên một tảng đá. Hắn chính là Nhữ Dương Vương sát hắn đặc mục nhĩ, là dựa vào chiến công từng bước một lên tới ở vị trí này, là đại nguyên hướng triều đỉnh trên một vị người có tài. Rất nhanh cặp cha con này liền như vậy gặp mặt. Chương 471, Thiên Sơn hành chương 471, Thiên Sơn hành cha, nữ nhi bất hiếu. Triệu Mẫn tung người xuống ngựa, quỳ xuống đất dập đầu liền bái. Nhữ Dương Vương không có đưa tay đi phủ, người nào không biết hắn sủng ái nhất nữ nhi này. Mẫn Mẫn, ngươi lớn rồi, có thể chính mình quyết định. Dù cho là ngươi hôn nhân đại sự, chắc nha đốc đứa bé kia đối với ngươi toàn tâm toàn ý, xuất thân cũng cùng ngươi xứng, hắn nơi nào không bằng người trung nguyên kia. Triệu Mẫn ngẩng đầu nước nở nói, cha, cho dù Dương Trần không phải võ công cao cường người người xương đạo hiệp khách, con gái nếu là một ánh mắt coi trọng, coi như là cái vắng vẻ vô danh ăn mày, con gái cũng đồng ý gả hắn làm vợ. Nhữ Dương Vương thở dài, ngươi đứng lên đi, cha gọi người cẩn thận đi thăm dò quá người trung nguyên kia nội tình cùng lai lịch, là cái hiếm có nhân tài, đáng tiếc không thể là đại nguyên sử dụng. Trung Nguyên truyền lưu một câu nói, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Ngươi coi như không gả cho Trác Nha Đốc, cũng nên gả cho Triều Nguyên bên trong Ân Huệ Lang. Ngươi hôm nay nếu là với hắn đi, cái kia sau chúng ta phụ nữ tình một đao cắt đứt. Hắn nói chuyện âm một trận. Ngươi ca còn vì ngươi cầu quá tỉnh, hy vọng quá chút năm ngươi làm mẹ sau lại trở về. Cha phải nói cho ngươi, này tuyệt đối không thể. Hoặc là ngươi lưu lại, ta đáp ứng giúp ngươi đẩy hôn sự này, tất cả còn trước như vậy. Hoặc là cùng cái kia họ Dương đi, sau đó liền cũng không còn huynh trưởng cùng cha. Triệu Mẫn nước mắt chảy ra không ngừng ra. Nàng quay đầu lại nhìn, dẫn ngựa nghỉ chân nhìn bên này nam nhân. Bốn phương tám hướng đều là chặn lại binh sĩ, Dương cung lắp tên chỉ chờ một tiếng mệnh dưới. Xem điệu bộ này, những Dương Vương không tiếc vận dụng mấy ngàn người đều muốn giết chết Dương Trần một người. Người võ công cao đúng không, xem ngươi có thể địch nổi bao nhiêu người. Ngươi nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Những Dương Vương lại lần nữa nhắc nhở. Triệu Mẫn lau đi nước mắt, nàng xưa nay đều không đúng cái do dự thiếu quyết đoán người. Cha, ta lựa chọn Dương Trần. Con gái đã có. Hắn cốt đủ. Ngươi, Triệu Mẫn dập đầu trong đất. Lời này hiển nhiên là nói dối rồi, nhưng sau này mang thai con của hắn đó là tất nhiên. Câu ngài tất thành. Thổi hạo, chiến binh. Nhữ Dương Vương nói xong nhanh chân rời đi. Âm thanh ở trong gió chậm rãi bay tới. Sau đó chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình chăm sóc chính mình, ta coi như con gái của ta vì quốc vong thân chết ở xa trường trên. Theo tiếng kèn lệnh lên, bọn binh sĩ dồn dập về đơn vị, hướng bắc mà đi. Mảnh này vùng hoang dã trên rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Triệu Mẫn đi tới, nhìn không được một hồi đánh gục Dương Trần trong lồng ngực. Vì ngươi, ta không có cha. Dương Trần trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Mạc Sầu thở dài, tán thưởng nói, sau đó nhưng không cho bạc đãi Mẫn muội muội. Vi sư gặp người thứ nhất không buông tha ngươi. Ba nhân mã liên tục để địa trở về Trung Nam Sơn. Nay một đường tường an vô sự. Sau khi trở lại, Triệu Mẫn đúng là hòa vào rất nhanh sẽ từ mất đi người nhà thương cảm bên trong đi ra. Đối với vị này tinh thông quản lý nhân tài, Dương Trần cũng sẽ không đưa nàng bỏ ở nơi này dưỡng lao. Thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, nếu Dương Trần mang theo nhận thất bảo, vậy thì phải thực hiện nghĩa vụ. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, hắn đang chuẩn bị sắp xếp sự tình. Một cái tin tức kinh người từ trên giang hồ truyền ra, là cùng phái Hoa Sơn có quan hệ. Hoa Sơn Tư Quá Nhai trên vách đá có lưu lại năm đó Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm chiêu, cùng với Ma giáo thập trưởng lão lưu lại phương pháp phá giải. Nhạc Bất Quân bị chỉ trích cùng nghi vấn tư tàng sau, hắn ứng đối biện pháp cũng rất thẳng thắn. Xin mời liên minh bên trong các đại môn phái đại biểu đến Hoa Sơn quan sát, học tập. Thiệp mời tự nhiên cũng gọi là người đưa đến phái của mộ. Bí mật này phòng trường bị đều lộ ra ngoài, cùng Tả Lãnh Tiền không thể tách rời quan hệ. Lần này các đại phái Hoa Sơn lần thứ 2 tập hợp, không làm được lại có một hồi phong ba. Lý Mạc Sầu thành tựu trưởng môn đương nhiên phải đi. Dương Trần liền có điều đi tới, phải đến Thiên Sơn một chuyến. sư phụ bên này có tiểu chiêu, một biển thanh, hồng lăng ba, nhậm doanh doanh tổ hợp, về mặt thực lực được rồi. Dương Trần bàn giao chính là không đứng thành hàng, tỏa sơn quan hổ đấu. Mẫn Mẫn, ngươi theo ta đi Linh Thiếu Cung đi một chuyến. Triệu Mẫn mừng rỡ, nàng vừa đến đã bị coi trọng như vậy, ít nhiều có chút bị yêu chuộng. Chúng nữ cũng biết nàng làm ra hy sinh lớn bao nhiêu, cũng từng nghe nói quá khứ Triệu Mẫn ở trên giang hồ hành động, trong lòng cũng phần lớn khâm phục và chịu phục. Được rồi, chuẩn bị một chút lên đường đi. Cho tới tiểu long nữ tự nhiên là tọa trấn Hoạt Tử Nhân mộ. Ngày thứ hai mọi người liền phân công nhau xuất phát. Trên đường Triệu Mẫn tâm tình thật tốt, nhắc tới để Lý Mạc Sầu trở thành minh chủ võ lâm một chuyện nhi, nàng cũng là chăm chú lên. Dương Trần nhưng là nói rồi, thực hiện cái này mục tiêu cuối cùng sau, hắn phải cho Hồng Nhan môn một câu trả lời. Cái gọi là minh chủ võ lâm, vậy thì là thống ngự hai đạo chính tà, hiện nay từ chính đạo đến xem, cao nhất ngọn núi kia chính là Võ Đang Trương Chân Nhân. Mà tà phái đại biểu liền tương đối nhiều, Di Hoa Cung hai vị cung chủ, Kim Tiền Bang bang chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ đều toán, còn có một chút ẩn sĩ cường giả. Nếu là ta lời nói, có thể căn cứ hiện nay Minh Hữu tổ tiên kiến ra một cái liên minh, lấy phái của mộ dẫn đầu, trước hết để cho Mạc Sầu tỷ tỷ có cái minh chủ thân phận dùng để quá độ. Sau đó coi đây là điểm tựa đẩy ra động thiên hạ nhất thống, này then chốt bước thứ nhất, lấy ngươi thực lực trước mắt cùng điều kiện, nên đi. Không đối ngoại lấy ra dã tâm đến, như vậy mọi người cũng sẽ không đem ngươi làm một chuyện. Dương Trần gật gù, có đạo lý, vậy cái này liên minh làm tên gọi là gì thật đây? Triệu Mẫn xì xì cười nói, loại chuyện nhỏ này ngươi am hiểu nhất, cần gì phải hỏi ta. Liên gọi Thiên Minh được rồi, chờ lần này Thiên Sơn việc kết thúc, ta liền bắt đầu một tay thúc đẩy việc này. Ngày mùa thu là cái du lịch thật thời tiết, nay một đường có thể nhìn thấy các loại nam nam nữ nữ du sơn ngoạn thủy rất thích ý một đôi thiếu niên thiếu nữ chính cưỡi ngựa vội vã từ trước người hai người mà qua. Sư muội, ta có chí hướng. Cái gì a? Ta muốn xem Dương đại hiệp làm như vậy một cái võ công cái thế lại phong lưu đa tình người. Phi phi phi. Nói vừa mới ra, sư muội liền sốt ruột. Ngươi học ai không thật càng muốn học Dương đại hiệp lang thang phong lưu, liền ngươi khuôn mặt này liền không qua ai a. Sư muội, đừng như thế nông cạn có được hay không? Nam nhân bằng chính là bản lĩnh, nếu là may mắn có thể gặp phải lão nhân gia người, ta nhất định phải bái hắn làm thầy. Triệu Mẫn thấy buồn cười, đống nhiên lòng sinh bướng bỉnh chi tâm, gọi hàng gọi lại cái kia đeo kiếm thiếu niên. Tiểu huynh đệ, ngươi vận khí cũng thật là được, phái của mộ Dương Trần liền ở ngay đây, có thể hay không bái sư đến xem ngươi tư chất có được hay không? Dương Trần gãi gãi đầu, tâm nói muốn thực sự là tìm cái chuyên nhân, có thể tìm ai thật đây? Cho rằng thiếu niên kia nhìn thấy hắn gặp kích động nhảy xuống ngựa đến, nhưng ai biết thiếu niên lang chỉ là quay đầu lại đánh giá vài lần, lỗ mũi đều muốn phiên đến bầu trời. Bên người nhưng lại không có đoạt tình bảo kiếm, cũng dám to gan giả mạo Dương đại hiệp. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Đi theo người thiếu nữ kia cũng nở nụ cười. Ngươi là Dương đại hiệp. Vậy ta còn là Quách gia đại tiểu thư đây. Có điều ngươi trường sắc thực khá tốt, vừa nhìn chính là cái đồ hào sắc. Triệu Mẫn cười cong eo. Dương Trần không thể nào biện giải, có lúc người có tên khí quá to lớn cũng không phải, bận điệu thúc giục rời đi. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh bị quăng đến sau đầu. Mà ra Trung Nguyên, tiến vào Thanh Châu phồn hoa dần dần đi xa. Hai người đi rồi mấy ngày rốt cục đến địa phương. Vừa tới bên dưới ngọn núi, Linh Thiếu Cung bên này phải đến tin tức. Một đám người ở dưới chân núi sắp hàng hai bên hoan nền. Dương Trần phát hiện liên quan đầu tạo phản Ô lão đại, Bất Bình đạo nhân, Phù Dung tiên tử bọn người ở bọn họ trạm bị cần nhờ ở ngoài một ít, nhìn thấy Dương Trần xuất hiện, trên mặt vừa vui mừng lại kinh hoàng. Linh Thiếu Cung phải thay đổi Dương Trần tới đón quản. Đối với bọn hắn tới nói, ít nhất phải so với đối mặt Thiên Sơn đồng mỗ mạnh hơn nhiều, a vốn là tội chết muốn mất đầu, bây giờ Linh Thiếu Cung đổi chủ ngược lại có khả năng chuyển biến tốt. Bốn vị tú sắc khả san thiếu nữ đứng ở mặt trước. Đồng mỗ gọi bọn thuộc hạ xin đợi chủ nhân đã lâu. Chương 472, Triệu Mẫn đến quản sự chương 472, Triệu Mẫn đến quản sự Dương Trần cười nói, đều đứng lên đi, các ngươi chính là Mai Lan Trúc Cúc tứ tỷ muội chứ? Bốn nữ dồn dập giới thiệu chính mình. Dương Trần đi ở phía trước, này liền bắt đầu lên núi. Đến Linh Thiếu Cung sau, ở bên trong cung điện nhìn thấy Đồng Mỗ. Nàng trong ngày thường cũng căn bản không lộ diện, hôm nay xem như là chính thức làm một cái giao tiếp. Dương tiểu tử, ngươi ngồi ở chỗ này. Nàng chỉ vào ở giữa chỗ ngồi, chính mình thì lại rời bước đến bên cạnh. Dương Trần nghe lời ngồi xuống. Đồng Mỗ tiện tay chỉ Mai Lan Trúc Cúc chủ nữ, vừa chỉ Ô lão đại đoàn người. Những người này sau này đều là ngươi nô tài, là thưởng là phạt, vẫn là không ngứa giết đều nhờ ngươi yêu thích. Ta quá khứ lập xuống quy củ ngươi có thể thủ cũng có thể không tuân thủ, Ô lão đại đám người kia từng phản bội qua ta vẫn chưa trừng phạt bọn họ, chính là vì để cho ngươi vị này chủ mới tới làm, chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong, nàng liền xoay người đi rồi. Chỉ là bỏ lại một câu nói, để Dương Trần trước tiên làm thỏa đáng trừng phạt sự tình, sau đó đến tẩm cung tới gặp nàng. Cho tới Dương Trần mang đến người, nàng càng là không hỏi một tiếng. Nói bị quyền, là triệt triệt để tất cả đều giao cho hắn. Các ngươi cũng biết tội. Ô lão đại đi đầu dồn dập đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Dương đại hiệp. Không không không, chủ nhân, ngươi cũng biết chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng, giữ lại chúng ta mệnh còn có tác dụng. Cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một cái một lần nữa làm người cơ hội. Bất Bình đạo nhân cũng nói, chúng ta là từng có phản ý, cũng chính là cầu sinh, vạn hạnh không có đối với Linh Thiếu Cung bên trong nhân tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nói đến chỉ là làm không công một hồi, có phải là có thể giảm bớt hình phạt. Dương Trần nhìn về phía Mai Kiếm. Quá khứ đồng mỗ quy củ là thế nào? Bẩm chủ nhân lời nói, đừng nói tạo phản dẫn người đánh tới Linh Thiếu Cung, chính là ở tại bọn hắn quyền sở hữu, trong bóng tối tập kết nhân mã có làm trái tâm tư cùng hành động, giống nhau đều là ngay tại chỗ xử tử, tuyệt không nung chiều. Hả? Các ngươi tứ tỷ muội cũng cảm thấy những người này nên giết? nô tỳ không dám có bất kỳ chủ ý. Nay vẫn đúng là không phải tứ tỷ muội muốn hết sức làm hắn vui lòng, mà là xuất từ bản năng phản ứng. Lấy đồng mẫu cái kia tính khí, xưa nay đều sẽ không cùng người bên cạnh thương lượng cái gì, vẫn luôn là không bán hai giá. Cho đồng mẫu nghĩ kế, không muốn sống. Thả lỏng, bây giờ ta thành tựu linh thiếu cung tân chủ nhân, rất nhiều quy củ đều phải sửa lại. Các ngươi không phải phổ thông nô tỳ, cho ngồi. Lập tức có người đưa đến mấy cái ghế tựa. Dương Trần vừa nhìn về phía một cái lớn tuổi nữ tử. Dư bà, ngươi là Hạo Thiên bộ thủ lĩnh, cũng cho ngồi. Linh thiếu cung có cựu thiên cửu bộ, xem như là đồng mộ trực hệ nhân mã đều là nữ tử. Cái khác mấy bộ thủ lĩnh cũng là đồng dạng đãi ngộ. Những người này đều sẽ một ít phái tiêu giao cơ sở võ công. Tứ tỷ muội nhìn nhau, sợ xanh mặt lại. Dương Trần thở dài, đè lại đại tỷ Mai Kiếm vai làm cho nàng ngồi xuống. Thế này, những người khác mới dám ngồi xuống. Làm sao trừng phạt? Ta nếu là tìm cái linh thiếu cung ở ngoài người thương lượng quyết định, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Nô tỳ không dám. Chín bộ thủ lĩnh cùng kêu lên. Dương Trần nhìn từng cái căng thẳng dáng dấp, biết trong thời gian ngắn cũng không thay đổi được. Mẫn, ngươi đến định đoạt. Dương Trần nói, còn đem Triệu Mẫn cho đặt tại chính giữa vị trí. Trong nháy mắt trong đại điện đều là một mảnh hút vào tiếng hơi lạnh. Mai Kiếm, Trúc Kiếm tứ tỷ bội mặt đều dọa trắng. Đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Có người thậm chí suýt chút nữa thanh kiếm nổ ra. Đối mặt rất nhiều song có gai ánh mắt, Triệu Mẫn đúng là ngồi vững vàng con cong, phản phất đã sớm là quen thuộc tự. Nàng là thật không đem chính mình coi như người ngoài. Miệng đều khác, đi pha ấm trà đến. Nàng tiện tay điểm một người. Đối phương phản phất không nghe thấy, hoàn toàn không phản ứng. Dương Trần liền nói ngay, từ giờ trở đi, mệnh lệnh của nàng chính là ta mệnh lệnh, linh thiếu cung tất cả sự vụ đều do nàng tạm quản. Chuyện này, đây là không phải quá sang bậy. Tại sao để một người ngoài tới quản lý linh thiếu cung sự vụ lớn nhỏ? Có người khe khẽ bàn luận. Mai Kiếm đánh bạo nói, chủ nhân, ngài vừa tới cứ làm như vậy đi sự, có phải là quá mức quá loa? Đồng Mộ chính miệng nói, nàng quy củ ta có thể thủ cũng có thể không tuân thủ, các ngươi phải nhanh một chút thích ứng loại biến hóa này. Mọi người vội vã xưng là. Triệu Mẫn chỉ vào Ô lão đại đoàn người, các ngươi vận khí rất tốt, các ngươi tân chủ nhân không chỉ đem bọn ngươi từng phạm thượng làm loạn tội chết miễn, còn có thể xét cho các ngươi ở trong một nhóm người nổ sinh tử phủ. 36 động 72 đảo cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, cần các ngươi đám người này đi gắn bó, nếu là có người muốn thoát ly linh thiếu cung hiện tại xin mời đứng ra đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không dám tin tưởng gặp nghe được mấy câu nói như vậy. Này nhìn không giống như là phạt, càng như là thưởng. Làm sao? Không có sao. Ngày sau cũng không nên hối hận, các ngươi vị này tân chủ nhân có thể thích hợp chịu thiệt một chút, nhưng chắc chắn sẽ không bị người xem là oan đại đầu trêu bừa. Ô lão đại giơ tay lên hỏi, xin hỏi, này nhóm đầu tiên có bao nhiêu người? Xét mà định, cụ thể không tiện tiết lộ, nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn 10 vị. Dưới đây ồ tiếng thở dốc liên tiếp vang lên. Ô lão đại, bất bình đạo nhân những này đi đầu người gây chuyện có thể kích động hỏng rồi. Coi như là ít nhất 10 người, lấy địa vị và năng lực cũng làm ưu tiên bọn họ mới đúng đấy. Lúc này Ô lão đại dập đầu liền bái. Ta đời này đều phụng dưỡng chủ mới, tuyệt không nhị tâm. Như có vi này thể, trời chu đất diệt. Triệu Mẫn hài lòng gật gật đầu, ta liền yêu thích ngươi loại này thức thời bộ người, tha các ngươi sau khi trở về, chỉ cần chư vị làm rất khá, hết chức trách nghe theo hiệu lệnh, như vậy nhóm thứ hai nổ người, ngươi tương ứng địa phương tiêu chuẩn liền sẽ tăng cường, biểu hiện ưu dị người, còn có thể học được linh thiếu cung thượng thừa võ công. Các ngươi là có tăng lên trên không gian, sau này không còn là thuần túy thế linh thiếu cung ra sức bị nô dịch cu ly. Lời này vừa nói ra, dưới đáy mọi người ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Bầu không khí ở trong lúc vô tình phát sinh thay đổi. Dương Trần ở tại bọn hắn trong ánh mắt nhìn thấy hy vọng. Mẫn nàng cũng thật là cái trời sinh người lãnh đạo, ai chờ chút trở lại cho các ngươi 3 ngày thời gian đưa trước đến một phần có liên quan với tương ứng địa bàn tin tức, có bao nhiêu người, địa phương có cái gì tài nguyên, lập tức phụ trách sự tình các loại, càng tỉ mỉ càng tốt. Ta sẽ cường điệu coi trọng giao công văn mới định nhóm đầu tiên người. Cho tới cựu thiên cựu bộ thủ lĩnh môn, các ngươi cũng làm một hồi cái này, các ngươi trước tiếp xúc không tới càng cao thâm võ công, hiện tại cũng đúng các ngươi thích hợp mở ra. Ta nói xong, ai tán thành ai phản đối, không ai không phục. Người của hai bên muốn là đối lập, hiện tại đều bị Triệu Mẫn một phen ngôn ngữ cùng quyết sách dưới tạo thành một khối. Linh thiếu cung trên chúng nữ cảm thấy đến chủ mới quá mức nhân tử, nhưng cái gọi là vua nào triều thần ấy, các nàng cũng ủng hộ loại này đối lập rộng rãi chính sách. Đối với các nàng cũng có thưởng, trong lòng cũng không có rất mãnh liệt không thăng bằng. Dương Trần vỗ tay một cái, được rồi, tan họp. Triệu Mẫn cũng thực sự là hết chức trách, lập tức xin mời 9 bộ thủ lĩnh cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ tỷ bội hiệp đàm, thuận tiện thăm một chút linh thiếu cung, làm quen một chút tình huống ở bên này. Mà Dương Trần thì lại một mình đi tới đồng mộ chỗ ở chương 473, đột phát, hỗn loạn bắt đầu. Chương 473, đột phát, hỗn loạn bắt đầu. Xử lý thỏa đáng. Ừm. Giết mấy cái? Đồng mộ thuận miệng hỏi. Một cái đều không có giết. Đồng mộ hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, ngươi là cái có chủ ý người, sẽ không vô cớ nhân tử, mộ mộ đem nơi này hết thảy đều giao cho ngươi mới chẳng muốn quản. Gọi ngươi lại đây là muốn nói với ngươi một hồi, ta muốn rời đi nơi này. Rời đi linh thiếu cung. Này ngược lại là để Dương Trần có chút bất ngờ. Đúng đấy, nếu linh thiếu cung ngươi là chủ nhân, liền dường như hoàng đế lão nhi đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho nhi tử, ta ở lại chỗ này luôn có bất tiện. Làm sao sẽ? Ha ha, đừng đa tâm, nói thật với ngươi đi. Cho nên ta rời đi là cùng sư muội định ra rồi ước định, nàng cũng già đầu, hai ta đi vô lượng sơn dưới thâm cốc đi ẩn cư, đồ chính là một cái thanh tịnh. 3 ngày sau liền đi, này linh thiếu cung có một nơi cấm địa, bên trong ngoại trừ ghi chép phái tiêu giao rất nhiều võ học, còn có rất nhiều y thuật điện tịch, bây giờ đều là ngươi, đây là chìa khóa hảo hảo bảo quản. Nói xong nàng liền phái Dương Trần đi rồi. Trong vòng 3 ngày, dù là Đồng Mỗ rời đi cũng không có giống trống thua chiêng. Là ở trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Đồng Bền xuống núi. Dương Trần tự mình đưa tiễn. Này vừa đi lần sau gặp lại còn không biết là cái gì thời điểm. Đến bên dưới ngọn núi, Đồng Mỗ quay đầu lại nhìn sinh hoạt nhiều năm như vậy địa phương, lòng sinh thương cảm. Có điều nàng rất nhanh cũng là tiêu tan. Dương tiểu tử, trong ngày thường cũng không nên tới quấy rầy, chờ ngươi lúc nào thực hiện mục tiêu, để Lý Mạc Sầu cái kia cô bé thành minh chủ võ lâm, ngươi liền tới Vân An Mộ Mộ đi. Ta cùng sư muội một đạo đi cho ngươi cổ động, sinh thời nếu như có thể chứng kiến võ lâm đại nhất thống, vẫn có thể xem là nhân sinh một việc vui lớn. Được, một lời đã định. Đồng Mỗ sướng nhưng mà cười to, cũng đừng để cho ta chờ quá lâu, không cần đưa. Dứt lời, nàng triển khai khinh công rời đi, rất nhanh sẽ biến mất ở trong rừng. Dương Trần trở về sau khi, vẫn là đem Đồng Mỗ rời đi tin tức cùng Mai Kiếm mọi người nói rồi. Chỉ chốc lát Triệu Mẫn gọi tới một nhóm người, để Dương Trần vì bọn họ nổ sinh tử phù. Lấy hắn thâm hậu nội công, căn bản không cần nghỉ ngơi, chỉ dùng nửa cái canh giờ liền đại công cáo thành. Triệu Mẫn nhìn về phía Ô lão đại mọi người, các ngươi nghe rõ, chẳng bao lâu nữa, cái bang Minh giáo, Linh thú cung, Thiết trưởng bang hay là hơn nữa một cái phái Hàng Sơn gặp kết thành một cái đại liên minh, tên là Thiên Minh. Thiên Minh chi chủ chính là các ngươi đi theo chủ mới sư phụ, ngày sau gặp có đại hành động, các ngươi phải làm tốt đánh mạnh chiến chuẩn bị. Thế lúc này vang lên một mảnh hút vào tiếng hơi lạnh. Thật lớn trận chiến, thật lớn động tác. Này võ lâm quả thực sắp trở trời. Linh thú cung tuy rằng sẽ không nói trở thành phái cổ mộ phụ thuộc, nhưng sẽ trở thành trọng yếu chống đỡ. Chủ nhân của các ngươi muốn thực hiện sư phụ hắn mục tiêu, nhất thống giang hồ. Vì lẽ đó mục tiêu của hắn cũng chính là Linh thú cung tất cả mọi người mục tiêu, các ngươi phải làm cảm thấy hài lòng cùng vui mừng, bởi vì nên có một ngày Thiên Minh sừng sững ở võ lâm đỉnh cao nhất thời điểm, các ngươi cũng có thể chia sẻ vinh quang. Nhất thống giang hồ. Bốn chữ này đã rất ít nghe có người nói rồi. Gần nhất có ý nghĩ này cùng hành động, e sợ chỉ có Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng. Ô lão đại đi đầu biểu trung tâm, đám người kia liền cáo từ rời đi. Triệu Mẫn bắt đầu lợi dụng Cửu Thiên Cửu Bộ thành lập độc thuộc về Linh thiếu cung mạng lưới tình báo. Có nàng ở, Dương Trần hoàn toàn có thể làm một người hất tay trưởng quỹ. Hắn quyết định ở Linh thiếu cung trước tiên nghỉ ngơi nửa tháng. Ngày hôm đó Dương Trần đi đến cấm địa, Mai Lan Trúc Cúc tứ tỷ muội nghe nói sau khi, cũng rất muốn đi xem xem. Dù sao từ nhỏ ở đây lớn lên, một lần đều không đi qua. Đồng Mỗ trước đây nhắc tới, các nàng trình độ quá thấp, bên trong võ công căn bản học không được. Chủ nhân, chúng ta có thể hay không theo ngươi vào xem xem? Tốt, ta đang muốn làm sao tăng lên một hồi mấy người các ngươi thực lực đây. Tứ tỷ muội đại hỉ. Càng ngày càng quen thuộc vị này tân chủ nhân bình dị gần gũi. Có lúc các nàng cũng sẽ không lớn không nhỏ, nghịch ngợm một hồi. Dương Trần mang theo bốn nữ đi tới cấm địa. Bên trong có tranh tượng. Trên bích họa tượng người chính là một môn phái Tiêu Giao cao thâm võ công. Sau khi đi vào Dương Trần làm cho các nàng tùy ý đến xem, có thể học bao nhiêu bằng bản lãnh của mình. Có thể không một hồi, Dương Trần liền nghe được bốn người la lên cùng tiếng kêu. Hắn đi tới vừa nhìn, bốn người ngã trái ngã phải, đầu váng mắt hoa, phản phát sinh một hồi bệnh nặng. Lan Kiếm liên tục xua tay, không được, chúng ta nội công tâm pháp hoàn toàn không có cách nào chống đỡ trên bích họa võ công chiêu thức, căn bản luyện không được. Mai Kiếm cũng phụ hòa nói, đều đừng đi nhìn, những này tranh tưởng xem lâu dễ dàng nhập ma, có chút tà môn. Cúc Kiếm tuổi tác nhỏ nhất, cẩn thận nói, chủ nhân, ngươi có thể hay không dạy chúng ta một tay đơn giản điểm công phu? Dương Trần suy nghĩ một chút, bốn nữ một người học một môn. Mai Kiếm học giải huyệt bí pháp, Lan Kiếm học ngọc nữ kiếm pháp, Trúc Kiếm học quyền pháp, Cúc Kiếm học thối công. Hai ngày sau, Triệu Mẫn phái một đội người xuống núi, phân biệt đưa tin cho cái bang, Thiết trưởng bang, phái Hàng Sơn, Minh giáo, thông báo nhiều bên do Dương Trần thành tựu khởi xướng người, cộng đồng thành lập Thiên Minh kế hoạch. Có muốn hay không nhập bọn không bắt buộc, minh chủ khâm điểm chính là Lý Mạc Sầu. Cũng sẽ không giống Ngũ Nhạc kiếm phái lần kia, còn phải dựa vào luận võ đến tranh. Minh chủ là định tốt, mà mục tiêu cũng ở trong thư giải thích, Thiên Minh đem đại lực thúc đẩy võ lâm nhất thống tiến trình, đem hai đạo chính tà đều nhét vào trong đó. Dạ tâm rõ rõ ràng ràng, mặc kệ có nhiều bên chịu đến gia nhập liên minh, chuyện này đều sẽ theo kế hoạch thúc đẩy. Đang đợi nhiều bên tin đáp lại trong khoảng thời gian này, Triệu Mẫn đem Cửu Thiên Cửu Bộ một lần nữa chỉnh hợp, một lần nữa phân chia thành 3 bộ. Này 3 cái bộ ngành một trong số đó chủ yếu phụ trách sưu tập tình báo, liên lạc 36 động 72 đảo những người kia mã. Thứ hai là công thành bộ, cũng chính là có đại phân tranh muốn xung phong ở tuyến đầu tiên, sàng lọc điều kiện chủ yếu chính là xem võ công. Thứ ba bộ là trấn thủ phía sau làm chủ, có trại huấn luyện, có phụ trách tư liệu sinh sản, thiên hướng với hậu cần vận doanh. Nói đến làm huấn luyện, Triệu Mẫn cũng là một tay hảo thủ. Tại bên trong Linh thiếu cung trắng trận cải cách, vì là thành tựu Thiên Minh một đại hạt nhân chủ lực mà nỗ lực lúc. Sở tình báo thủ lĩnh phủ Mẫn Nghi bỗng nhiên mang về một cái tin tức kinh người, Diệt Tuyệt sư thái bị giết, phái Nga Mi ngàn cân treo sợi tóc. Xảy ra chuyện gì? Dương Trần nghe tin cũng gấp bận bịu chạy tới. Phủ Mẫn Nghi quá khứ là Dương Thiên bộ thủ lĩnh, am hiểu may, là cái dùng châm cao thủ. Mai Lan Trúc Cúc tứ tỷ muội thuộc về đặc thù thành viên, phụ trách giám sát, cũng không đảm nhiệm bất kỳ một bộ môn chức. Hồi bẩm cung chủ, là Kim Tiền Bang gây nên. Thượng quan Kim Hồng tuyên bố muốn nhất thống giang hồ, cũng trong lúc đó Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành cũng có động tác. Hai người này thật giống như đã sớm thương lượng xong tự, một phương công Nga Mi, một phương công Hàng Sơn. Triệu Mẫn cả kinh, phái Hàng Sơn bây giờ do lệnh Hồ Sùng nắm giữ, thành tựu Thiên Minh nhận tại Minh Hữu mà tồn tại. Cái kia Nhạc Bất Quần thành tựu tân minh chủ, không biết có gì phản ứng. sự phát quá mức đột nhiên, nghe nói phái Hàng Sơn thái độ kiên quyết một lòng không vào liên minh bên trong, vì lẽ đó lần này tập kích, Nhạc Bất Quần vẫn chưa có bất kỳ đoàn kết. Triệu Mẫn sắc mặt thay đổi, nơi đây khoảng cách Hàng Sơn quá xa, coi như chúng ta phái người trợ giúp chạy tới, sợ là hoa cúc vàng đều héo. Ta kiến nghị là có thể phái ra một đám người thành tựu tiếp ứng, nếu là Hàng Sơn diện, chí ít lệnh Hồ Xung mọi người có một cái dung thân địa phương. Huống hồ Nhạc Bất Quần khoanh tay đứng nhìn, sư phụ ngươi hay là đã dẫn người đi tiếp viện, dù sao Nhậm đại tiểu thư lần này cũng có đi theo. Dưới cái nhìn của ta, uy hiếp càng to lớn hơn vẫn là Kim Tiền Bang. Diệt Tuyệt sư thái nhưng là bị thượng quan Kim Hồng giết chết. Phù Mẫn Nghi gật đầu liên tục, không chỉ là Nga Mi, Không Động, Thanh Thành, Côn Lôn trở phái đều tràn ngập nguy cơ, mà Diệt Tuyệt lại là trong này kiên cường nhất không dễ trêu một cái, vì lẽ đó đây là giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Hiện tại Nga Mi rắn mất đầu, mà Kim Tiền Bang đã thả ra nói đi, ngày quy định trong vòng nửa tháng đầu hàng, bằng không núi Nga Mi trên chó gà không tha. Tin tức ngầm gọi, thượng quan Kim Hồng chỉ là tiêu diệt mặt trên đầu mục làm chủ, sau đó liền không ngừng không nghỉ tấn công cái kế tiếp, cùng ở tại đất thuộc phái Thanh Thành bây giờ thế vi, e sợ sẽ bị xếp vào mục tiêu đả kích. Chương 474, Nga Mi trưởng môn chỉ có thể ngươi tới làm. Chương 474, Nga Mi trưởng môn chỉ có thể ngươi tới làm. Triệu Mẫn ánh mắt lấp lóe, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Chu Chỉ Nhược. Vàng quá khứ Dương Trần cùng nàng giao tình sao lại ngồi yên không để ý đến? Chính mình cũng bị buộc lập gia đình, hắn đều không xa ngàn dặm đến nguyên đại đều cất dâu. Hiện tại sao lại ngồi đợi Chu Chỉ Nhược chết ở núi Nga Mi trên? Hạ chàng hay là càng thảm hại hơn, nàng có rất lớn xác suất bị bắt sống. Dù sao ở trên giang hồ, mỹ nhân tuyệt sắc cũng là khan hiếm tài nguyên, rất nhiều lúc càng là tiêu bảng tượng trưng cho thân phận. Thử nghĩ Chu Chỉ Nhược như rơi vào một đám chó rừng hổ báo đồ háo sắc môn trên tay, có thể có cái gì tốt? Ngày hôm nay là thứ mấy nhật? Ngày thứ hai. Còn có 13 ngày. Thiên Sơn đến núi Nga Mi. Dương Trần nhíu nhíu mày, gọi người chuẩn bị ngựa. Mai Kiếm không nói hai lời liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Ta đi theo ngươi. Triệu Mẫn mở miệng nói. Không kịp, mang theo ngươi 13 ngày nhưng là không lớn đủ, ngươi mang tới một đám người sau đó theo tới. Triệu Mẫn biết hiện tại không phải tùy hứng thời điểm. Linh Thiếu Cung những cô gái này kỳ thực ở bên ngoài hành động kinh nghiệm cũng không nhiều, đến có cái năng lực xuất chúng người đến chỉ huy. Rất nhanh Dương Trần liền xuất phát, một người một ngựa hướng nam đi bộ. Chỉ là dựa vào mã, thời gian ngắn như vậy căn bản không kịp. Cần Dương Trần khinh công siêu tuyệt bù đắp mới có khả năng. Ban ngày cưỡi ngựa, buổi tối khinh công tiếp tục chạy đi, ngày đêm không ngừng nghỉ. Về vài lúc, Dương Trần gặp dừng lại đánh ngủ gật. Không tới một cái canh giờ liền tiếp tục khởi hành. Liền như vậy đi cả ngày lẫn đêm. Nay một đường hắn nghe được đủ loại khác nhau tin tức và thanh âm. Giang hồ đột nhiên liền náo nhiệt lên. Trước đây chính tà đối lập là đối lập cân bằng trạng thái, hiện tại bị triệt để đánh vỡ. Hơn nữa Dương Trần còn nghe được một tin tức. Thượng quan Kim Hồng sở dĩ đột nhiên làm động tác lớn, là hắn bước quá một cái khe, đem binh khí phổ trên xếp hạng thứ nhất Thiên Cơ lão nhân đánh bại đồng thời giết chết. Dạ tâm hết sức bành trướng, mà có thể chống lại hắn Lý Tầm Hoan, có thể đã sớm ẩn lui giang hồ nhiều năm không ra, chỉ để lại một cái biểu hiện tên mà thôi. Ở ước định 15 ngày, hắn chạy tới núi Nga Mi dưới lúc đã là buổi chiều. Dưới chân núi trống rông không có bất kỳ ai, nhưng mà Dương Trần trên đất nhìn thấy máu tươi cùng treo ở trên cây thi thể. Đâu đâu cũng có chiến đấu quá dấu vết, treo lơ lửng thi thể đều vì phái Nga Mi đệ tử. Nhìn dáng dấp Nga Mi mọi người là làm chống lại, chỉ tiếc bên trong chưa từng có cường người tọa chấn, không đủ để chống đối cái đám này hộ lang. Trên núi thỉnh thoảng có tiếng người truyền đến. Dương Trần nhìn thấy sơn đạo có người canh gác, lúc này chui vào trong rừng, thật nhanh hướng về phong trên mà đi. Tạm thời còn chưa muốn đánh thảo kinh xạ, cũng không biết hắn có đến muộn hay không. Lúc này, Nga Mi phong trên, một đám nữ tử bị áp ở một nơi, quỳ trên mặt đất. Có người nhát gan, không nhịn được khóc nức nở. Cũng có trận lên giận dữ nhìn mắt, nhìn về phía bên người cái đám này Kim Tiền Bang ác đồ. Trước sau đã có mấy chục tên không chịu khuất phục người bị giết hại, mà cái chết cũng là vô cùng chi tàn nhẫn. Tới đón quản Nga Mi chính là thượng quan Kim Hồng chi tử, thượng quan phi. Hắn hiếm thấy nhận được như vậy một cái có trọng lượng nhiệm vụ, đương nhiên phải làm thật xinh đẹp. Lúc này hắn chính thưởng thức trên tay tử mẫu long phượng hoàn, phân biệt điêu khắc kim long cùng kim phượng đồ án. Song hoàn có thể chia lìa sử dụng, cũng có thể tổ hợp công kích, có hấp thiết đặc tính, có thể khắc chế làm bằng sắt binh khí. Này vốn là thượng quan Kim Hồng vũ khí, tiếng tăm rất lớn. Đánh bại Thiên Cơ lão nhân sau, thượng quan Kim Hồng đã không cần lợi dụng nó. Chân chính đạt đến trong tay không hoàn, trong lòng có hoàn cảnh giới, xem như là vượt qua đại tông sư, đạt đến nửa bước thiên nhân chi cảnh. Dương Trần cũng là rất sớm đã tìm thấy thiên nhân ngưỡng cửa. Gia Cát Ương, Tây Môn Nhu chờ bang chủ thủ hạ đắc lực tướng tài cũng ở thượng quan Kim Hồng một người là có thể bù đắp được thiên quân văn mã, bên người không cần có bao nhiêu thủ hạ, chỉ có thành tựu cái bóng kinh vô mệnh cùng hắn như hình với bóng. Lúc này thượng quan phi đối diện đứng hai cái Nga Mi nữ đệ tử, hắn tựa như cười mà không phải cười địa sử dụng kiếm chỉ và ở trái nữ nhân. Nga Mi trưởng môn đeo chiếc nhẫn tại trên tay ngươi, nói như vậy Diệt Tuyệt lao già kia chết rồi là đem chức trưởng môn chuyển cho ngươi đi. Đinh Mẫn Quân thất kinh ngón tay giữa hoàn hai xuống, vội vội vã vã địa nhét vào bên cạnh sư muội Chu Chỉ Nhược trong tay. Chức trưởng môn chuyển cho người là nàng, không phải ta. Vậy tại sao mang tại trên tay ngươi? Đinh Mẫn Quân gò má hơi đỏ lên, đó là bởi vì ta thừa dịp Chu sư muội chưa sẵn sàng, mạnh mẽ đoạt tới. Ha 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 ha. Thượng quan phi ngửa đầu cười to, sử dụng kiếm chỉ vào Chu Chỉ Nhược. Ngươi đã là tân trưởng môn, tuy rằng nội điểm, nhưng dù sao cũng là chính kinh người truyền thừa. Kim Tiền Bang muốn ngươi Nga Mi hiện tại túi đầu xương thần, ngươi như đáp ứng, những người này cũng có thể hoạt, nếu là không đáp ứng, các nàng liền đều phải chết. Lời này vừa nói ra, tiếng khóc càng vang lên. Đinh Mẫn Quân một hồi sốt ruột. sư muội, lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc a. Chu Chỉ Nhược nhưng không có do dự, ta quyết định không được những sư tỷ sư muội khác môn sự xuống còn, chỉ có thể quyết định chính ta. Thoải mái, không nghĩ tới ngươi nhìn nhu nhược, còn rất có cốt khí, nói đi, cần phải hiểu rõ. Ta không hàng. Chu Chỉ Nhược bật thốt lên. Ngươi không hàng? Không sai, chết cũng không hàng. Lời này trực tiếp chọc giận Thượng Quan Phi. Tốt, nhất định phải theo ta đối nghịch đúng không? Một kiếm đem ngươi giết quái đáng tiếc, hiếm thấy gặp phải như vậy một cái mỹ nhân, vừa vặn bên cạnh ta thiếu hụt một cái trải giường chiếu nha hoàn. Thượng Quan Phi hướng người sau lưng một điểm. Nữ nhân này giữ lại, những người khác giết sạch. Không được. Đinh Mẫn Quân đoạt lấy chiếc nhẫn, một lần nữa mang ở trên tay, giơ lên thật cao. Chu Chỉ Nhược không thể đại biểu Nga Mi mọi người, luận tư lịch người trưởng môn này cũng nên do để ta làm, luận tiếng hô cũng là ta cao nhất. Ta hiện tại liền lấy Nga Mi tân một đời trưởng môn thân phận, tuyên bố đối với Kim Tiền Bang cúi đầu. Đinh sư muội, ngươi đang làm gì? Bị áp trên đất Bối Cẩm Nghi không nhìn nổi, đứng lên đến quá mắng. Ta rõ ràng chính mình đang làm gì, tại sao các ngươi mỗi một người đều như vậy vụng về như lợn? Danh tiết có trọng yếu như vậy sao? Đều phải chết, chết rồi nên cái gì đều không có, ta không muốn chết a. Đinh Mẫn Quân điên cuồng mà giống to. Tam quan không hợp người, có lúc liền phản bác đều như vậy vô lực. Bối Cẩm Nghi giờ khắc này trong lòng chỉ có tuyệt vọng cùng thất vọng. Ai có thể đến cứu vớt Nga Mi a? Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình lại lần nữa ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đinh Mẫn Quân thấy không người đến phản đối nàng, cười ha ha. Cho rằng nàng người trưởng môn này ổn, dù cho là từ đây thành tiểu kim tiền bang lệ thuộc. Chính cười, xì xì. Một thanh kiếm từ nàng hậu tâm đâm đi vào, từ trước ngực đưa ra ngoài. Mà đâm ra này một kiếm không phải người khác, chính là Thượng Quan Phi. Hắn một mặt ghét bỏ, ta buồn nôn nhất ngươi loại này vô liêm sỉ lại vô năng tiện nữ nhân, hơn nữa ta vừa nay đã làm ra quyết định, há có nói cải liền cải đạo lý. Ngươi coi ta là cái gì? Theo kiếm rút ra, Đinh Mẫn Quân miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Chu Chỉ Nhược tựa hồ là bị sợ rồi. Mãi đến tận Thượng Quan Phi đến gần, ngón tay giữa hoàn một lần nữa mang ở trên tay nàng. Thuận lợi liền muốn đem người cho ôm lấy khi đến. Chu Chỉ Nhược đống nhiên a một tiếng, không tự chủ được mà hướng phía bên phải đi vòng quanh. Bị một nguồn sức mạnh bị hút đi. Nàng cảm thấy sau lưng đến ở một cái cường tráng trên lồng ngực, hoàn ở trên eo cái tay kia ấm áp mạnh mẽ, vô cùng quen thuộc. Dương đại ca. Không cần quay đầu lại, nàng liền vui mừng mà kêu ra tiếng. Dương Trần khẽ vuốt một hồi tóc của nàng, buông tay ra. Nga Mi trưởng môn nhân chỉ có ngươi có thể làm, vừa vặn ta chuẩn bị thành lập thiên minh, Nga Mi cũng gia nhập vào đi. Tuy rằng không biết thiên minh là cái gì, nhưng Chu Chỉ Nhược gật gật đầu. Nàng biết, hiện tại chỉ có Dương Trần có thể cứu Nga Mi. Truyền thừa tuyệt không có thể đoạn ở trong tay nàng. Đây là sư phụ trước khi chết nàng đáp ứng quá. Chương 475, khó làm. Vậy cũng chớ làm. Chương 475, khó làm. Vậy cũng chớ làm. Là Dương đại hiệp. Bối Cẩm Nghi nghe được âm thanh liếc mắt nhìn lại, không khỏi đại hỉ. Quỳ xuống. Nhìn nàng người lớn tiếng quát lớn. Bối Cẩm Nghi nhưng không chút nào để ý tới. Nam nhân cũng không phí lời, rút đao liền hướng cái cổ chém tới. Nhưng mà lưới dao mới vừa vung ra đến liền tự động đi vòng, cuối cùng chém vào trên đầu mình, đi đời nhà ma. Tất cả mọi người không thấy rõ Dương Trần là làm sao vượt qua. Ngón tay hắn một đâm, Bối Cẩm Nghi bị điểm trúng khí không sử dụng ra được khí lực đến, đột ngột thấy thông suốt hơn nhiều. Đa tạ Dương đại hiệp, ngươi canh giữ ở Chu trưởng môn bên người, nơi này giao cho ta. Bối Cẩm Nghi gật gù lập tức lui lại. Dương Trần, tại sao lại là ngươi? Thượng Quan Phi sắc mặt âm trầm đáng sợ. Gia Cát Cương cùng Tây Môn Nhu đầy mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Ta nói ngươi mới là bám dai như địa đây, Chu cô nương cũng là ngươi có thể chia sẻ. Thượng Quan Phi trong nháy mắt đã hiểu, nguyên lai hai người các ngươi sớm có một chân à, nói sớm đi, xem ở ngươi trên mặt ta cũng sẽ không quá đáng làm khó dễ, chỉ cần nàng không làm cái này Nga Mi trưởng môn nhân, từ đây lui ra, ngươi có thể đem người mang đi. Dương Trần nở nụ cười, ngươi có phải hay không lộ thai điếc? Ta mới vừa đã nói, Nga Mi trưởng môn nhân chỉ có thể là nàng. Gia Cát Cương tiến lên phía trước nói, Dương Trần, phải Nga Mi ngươi đứng ra bảo vệ đúng hay không? Vâng, ngươi không phục à? Không dám. Gia Cát Cương cũng từng thấy quen mặt, biết mức độ người, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Phi, chúng ta lui lại. Đi. Chết người què ngươi có ý gì? Bang chủ gọi ta tới đón Quảng Nam Mi, chờ xem biểu hiện của ta, liền đến một cái Dương Trần chúng ta chỉ sợ. Ngươi có phải hay không cố ý muốn xem ta chuyện cười? Gia Cát Cương lạnh nhạt nói, ngươi nếu là chiến, gọi ngươi người trên, ta từ chối xuất chiến. Tây Môn Nhu từ trước đến giờ cùng Gia Cát Cương không hợp nhau. Hai người một cái ngạnh, một cái nhuyễn. Hắn bị danh gọi tiên thần. Hắn có phải là thật hay không danh xứng với thực, ta mà đến từ xem. Bộ một tiếng. Hắn một roi ném ở trên đất, cả người nào đi ra ngoài. Tây Môn Nhu am hiểu nhất chính là xa hơn đánh gần. Roi trong tay của hắn so với trường thương còn muốn dài hơn một lần. Có thể ngạnh có thể nhuyễn, này một roi nhanh như sao băng. Nhưng mà, Dương Trần chỉ là khoát tay liền tóm lấy. Roi không phải là như vậy khiến, ta dạy dỗ ngươi. Tây Môn Nhu chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ roi thanh truyền lại đây, mang theo rung động. Hắn nếu là không buông tay, ngón tay sợ là cũng bị đánh gãy. Roi không biết xảy ra chuyện gì liền đến Dương Trần trên tay. Hắn dương lên tiên. A. Tây Môn Nhu vị này binh khí phổ xếp hạng thứ 7 người, trên mặt trong nháy mắt ra chóp thịt bong máu me đồng địa. Trên mặt đạo này vết roi thương sợ là muốn làm bạn cả đời. Một cái am hiểu dùng roi người, kết quả bị roi hủy dùng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Người cũng theo ngã trên mặt đất. Dương Trần lại khoát tay. Đùng 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 đùng. Tạm giam Nga Mi chúng nữ người từng cái kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, tất cả đều là một đòn mất mạng. các ngươi cũng tự do, lui ra. Chúng nữ kích động và phần, dồn dập lùi tới Chu Chỉ Nhược khoảng trường, trái phải. Dương Trần, ngươi thể muốn cùng Kim Tiền Bang là địch đúng hay không? Thượng Quan Phi cắn răng gào thét. Đừng hiểu lầm, một cái Kim Tiền Bang ta còn không để vào mắt, mục tiêu của ta là nhất thống võ lâm. Thượng Quan Phi giật mình. Này không phải cha hắn cha trước đây không lâu treo ở bên mép lời nói sao? Trước phái của mộ tuy rằng hoạt động nhiều lần, nhưng nhân số không nhiều, trận chiến cũng không lớn, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là vì trở thành trung nguyên có ảnh hưởng lực môn phái một trong. Ai có thể nghĩ tới gặp có như vậy dạ tâm? Ngươi muốn theo ta cha? Một hồi thư hùng. Dương Trần nhún vai một cái, đây là chuyện sớm hay muộn, ở ta khiêu chiến Trương Tam Phong trước, đánh bại Thượng Quan Kim Hồng là nhất định phải bước qua một cái khe. Ha 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 ha, ngươi quả thực là muốn chết. Thượng Quan Phi cười to, phất tay bắt chuyện mọi người rời đi. Chờ đã. Thượng Quan Phi trợn mắt nói, Dương Trần, mặt mũi đã cho ngươi, còn muốn thế nào? Xem ở cha ngươi trên mặt, ta cũng xem thường lấy lớn ép nhỏ. Lưu lại một cái tay, nhường ngươi rời đi. Ngươi nói cái gì? Dương Trần cười gằn, Chu cô nương chính là ta trong số mệnh vô cùng người trọng yếu, ngươi dẫn người đánh lên núi giết nhiều người như vậy, liền lớn như vậy giao đại bãi đi rồi, cái kia không cứ gọi kéo lại Nga Mi bộ mặt. Gia Cát Cương cảm giác được không ổn, lúc này mở miệng nói, Dương Trần, Nga Mi bộ mặt cần nhờ chính các nàng đến cứu vãn, ngươi như thế nào đi nữa giúp cũng chỉ là một người ngoài. Vậy thì như thế nào? Hắn làm một cái mười phần sai sự tình, vậy thì là không nên đánh nàng chủ ý. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Thượng Quan Phi mũi đều sắp tức điên. Gia Cát Đường chủ, ngươi còn muốn một nhẫn nhịn nữa sao? Họ Dương đã cơi ở chúng ta trên cổ đi để đi đái. Gia Cát Cương lần này cũng phạm vào khó. Nhưng nhìn thấy Tây Môn Nhu hạ tràng, trong lòng hắn cũng hư. Người này tản mát ra khí tức đã cùng bang chủ không khác. Đánh. Đánh lại dưa hấu. Gia Cát Cương trước sau trầm mặc. Chuyện này rất khó làm sao. Thượng Quan Phi cáo kỉnh địa kêu la. Khó làm. Vậy cũng chớ làm. Dương Trần chẳng muốn lại nói nửa câu phí lời, xông thẳng mà tới. Gia Cát Cương muốn động, có thể cầu sinh ý nghĩ để hắn không có đi ngăn cản, mà là hướng lùi về sau. Thượng Quan Phi còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, kiếm trong tay liền không cánh mà bay. Trơ mắt mà nhìn kiếm của mình bổ tới. Một giây sau, một viên đấm máu xương sọ người tầm thường địa lăn trên đất. Yên tĩnh. Bốn phía rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Kim Tiền Bang mọi người trong nháy mắt sợ vỡ mật. Thượng Quan Kim Hồng con trai ruột, liền như vậy bị người xem là một đầu lợn sống, một kiếm đem đầu cho chém hạ xuống. Dương Trần đem kiếm tiện tay bỏ trên mặt đất. Gia Cát Cương, mang theo hắn đầu người trở lại phục mệnh đi thôi. Thượng Quan Kim Hồng nên cảm tạ ta, có như thế một cái vô năng lại tự phụ nhi tử, ta thế hắn thanh trừ. Gia Cát Cương mồ hôi chán không ngừng mà lăn xuống. Đây là tiếng người sao? Thượng Quan Phi chết rồi, hắn thành tiểu đi theo người cũng khó từ tội lỗi. Nhưng là hắn không dám đánh. Đàn sói còn có thể bắt hổ, ngươi có thể có nhìn thấy đàn sói bắt giết một đầu long. Hắn Dương Trần chính là long, rồng trong loài người. Thu lại thiếu chủ thi thể, chật. Gia Cát Cương cái thứ nhất xoay người xuống núi. Lần này cũng không ai dám kêu gạo, Thượng Quan Kim Hồng nhi tử nói giết liền giết, bọn họ mệnh lại có gì quý giá? Đến thời điểm có bao nhiêu hung hăng, lúc đi thì có nhiều chật vật. Bang này Nga Mi các đệ tử chỉ cảm thấy vô cùng hà giận. Bối Cẩm Nghi lập tức bắt chuyện người thanh lý hiện trường, bị thương mau mau đi trị thương. Mặt khác thông báo mấy người xuống núi đi tìm người rời đi trở về. Để bảo đảm phái Nga Mi sẽ không bị diệt môn, sớm liền đem một nhóm người cho đưa đi, giữ lưu lương hỏa. Hiện trường mọi người dồn dập bắt đầu bận túi bụi. Chu Chỉ Nhược nhìn trên đất cái kia than huyết, vẫn cảm thấy quá mức chấn động. Một cái Thượng Quan Phi mà thôi, giết cũng là giết, bây giờ xem ra cùng Thượng Quan Kim Hồng miễn không được muốn một trận chiến, hắn vừa chết, liền Thượng Quan Phi này đức hạnh cũng sống không dài, chết sớm cùng muộn chết cũng không có gì khác nhau. Chương 476, Liên minh, tụ hội Trung Nam Sơn. Chương 476, Liên minh, tụ hội Trung Nam Sơn. Nga Mi có Dương Trần và Trấn, theo chánh hỏa một nhóm người trở về. Rất nhanh sẽ cử hành Chu Chỉ Nhược kế nhiệm Nga Mi trưởng môn nghi thức. Nàng kỳ thực không muốn ngồi. Ngầm cũng cùng Dương Trần nói qua, ngày sau Lý Mạc Sầu nếu là trở thành minh chủ võ lâm. Giang hồ từ đây Thái Bình. Nàng liên tứ nhậm, một lòng cùng Dương Trần Vân Du tứ hải đi. Ở nàng kế thừa trưởng môn ngày thứ hai buổi tối. Chu Chỉ Nhược đêm khuya chủ động chuẩn vào Dương Trần gian phòng. Dương đại ca, thân tâm của ta đều thuộc về ngươi. Kỳ thực từ nhìn thấy ngươi mặt thứ hai lên, ta liền sâu sắc bị ngươi hấp dẫn lấy. Trước đây có sư phụ ở, ta không thể bước quá này điều giới tuyến, theo Trương giáo chủ chủ động cùng Trung Nguyên các đại môn phái hòa giải, sư phụ nàng lao nhân ra muốn một lòng diệt minh giáo chấp niệm cũng chậm chậm tàn đi. Hiện tại ta có thể giúp sư phụ thực hiện chỉ có để Nga Mi tổn tụ xuống, sau này tìm được một cái càng thích hợp trưởng môn, chuyện này ngươi có thể muốn nhiều giúp đỡ ta mới được. Dương Trần nhìn nàng thâm tình biểu lộ, đem người ôm vào trong áo. Ngày sau hay nói. Chu Chỉ Nhược còn chưa hiểu cái này ngày sau là gì ý tứ, che ngập bầu trời hôn liền tập tới. Quần áo rơi xuống một chỗ. Một đạo trường phong, trên bàn nến đỏ dập tắt. Cả phòng chỉ còn giữ lại chiếu vào nhu hòa ánh trăng. Có lúc, xem quá rõ ràng còn lâu mới có được mông lung mỹ. Cái kia mềm mại da thịt tựa hồ so với ánh trăng còn bạch. Ngươi nhẹ chút. Thở hổn hển đi kèm tiếng môi. Ở thiếu nữ một tiếng mềm mại rên rỉ bên trong, rốt cục hoàn thành rồi thiếu nữ đến nữ nhân lột xác. Ngoài sân, Bối Cẩm Nghi vừa vặn đi ngang qua. Nghe được thanh âm bên trong phòng, lỗ tai đều đỏ. Nàng cũng biết đó là Chu Chỉ Nhược, trong đáy lòng đúng là thế cái này ngày xưa sư muội hài lòng. Sư phụ chết rồi, đối đầu kẻ địch mạnh, Chu Chỉ Nhược hết thảy đều nghĩ thông suốt. Lúc đó đã nói, nếu như có thể vượt qua cửa ải khó lại lần nữa nhìn thấy người kia, nhất định phải theo tâm ý của chính mình. Lần này nàng gặp dũng cảm, sẽ không lại né tránh. Sư muội a, nguyện ngươi lúc rời đi, có thể vì Nga Mi tìm kiếm đến lương tài. Nàng nói yên lặng đi ra, không quên đóng chặt cửa viện. Mấy ngày sau, phái Thanh Thành diệt, không động phái túi đầu tin tức truyền ra. Dương Trần cũng rốt cuộc đã tới Biện Minh. Triệu Mẫn dẫn người chạy tới. Nàng ngoại trừ chạy đi ở ngoài, còn không quên duy trì tin tức thông suốt, khoảng thời gian này tới nay lại thu hoạch không ít trọng yếu tin tức. Trong đó liền bao quát mấy phong trọng yếu tin đáp lại. Cái bang đối với Thiên Minh thành lập tích cực hưởng ứng, tự nhiên không nói nói. Gia luật tề thành tựu bang chủ cái bang, vốn là người mình. Minh giáo Trương Vô Kỵ bên kia cũng có đáp lại, kết lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến cũng biểu thị gia nhập. Chỉ là Minh giáo cùng phái của mộ cách nhau rất xa, hắn rất khó điều hành quá nhiều người tới bên này. Thiết trưởng bang Cửu Thiên nhận cũng là cho đủ mặt mũi, đối với minh chủ vị trí cũng không dám có nửa điểm tham nghiệm. Minh chủ vị trí kỳ thực Dương Trần đến ngồi thích hợp nhất. Hắn không muốn, đẩy sư phụ của chính mình đi đến cũng là có thể thông cảm được. Giết Bố Hoa, bại Tây Độc, Chu Kim Luân, cứu Quách Tĩnh. Chuỗi này sự tình quá mức chấn động. Chớ đừng nói chi là trước đây đều đại hoan hỉ nữ Bồ Tát, ngũ độc đồng tử các loại, đã có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Triệu Mẫn đặc biệt nhắc tới phái Hàng Sơn. Hàng Sơn bị thương nặng, may mà đến võ đàng, Toàn Chân cùng với sư phụ ngươi bọn họ đoàn kết, đã khí sơn mà đi. Chính hướng về Toàn Chân giáo rời đi. Sư phụ ngươi cũng từ đây lui ra Nhạc Bất Quần thành lập liên minh, vừa bạn muốn thành lập Thiên Minh ở người khác trong vòng làm một cái thuộc hạ không thích hợp lắm, lại đổi tới Nhậm Ngã Hành tấn công thời cơ. Ta đã tin đáp lại để khắp nơi người tụ hội Trung Nam Sơn, Thiên Minh đem thành lập tin tức đã thông qua cái bang cùng với Linh Thiếu cùng 36 động chủ 72 đạo chủ truyền bá ra ngoài, không gian nửa tháng thì sẽ truyền khắp giang hồ. Ngày ta đều đặt được rồi thả ra ngoài, chuyện bên này nếu đã xử lý xong, ngươi mau theo ta trở lại, Chu cô nương ngươi thành tựu Nga Mi trưởng môn, mang tới mấy người theo chúng ta đồng hành. Chu Chỉ Nhược không khỏi lo lắng nói, có thể Kim Tiền Bang nếu là trở lại tấn công, chúng ta một khi rời đi chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Vậy hãy để cho thượng quan Kim Hồng không đến chính là. Làm thế nào? Chu Chỉ Nhược liền vội vàng hỏi. Thiên Minh thành lập, nhiều mặt tụ tập đây là lớn đến mức nào một chuyện, thượng quan Kim Hồng nếu muốn xưng bá võ lâm, bắt nạt Thanh Thành, không động những này không ngừng suy sụp môn phái không có ý gì. Đánh bại Thiên Minh mới là hắn làm hoàn thành trắng cử. Mà Dương Trần lại giết con trai của hắn, hai người các ngươi trong lúc đó ắt sẽ có một đấu, ta có thể viết một phong tin, hẹn cẩn thận một cái tháng ngày, hắn gặp chờ. Ngươi tại sao như vậy chắc chắn chứ? Bởi vì Thiên Minh thành lập sau, so với người so với thế lực kỳ thực chúng ta một phương càng chiếm ưu thế, thượng quan Kim Hồng càng tôn trọng cá nhân võ lực, võ lâm cũng coi trọng cái này, hắn mới vừa đánh bại Thiên Cơ lão nhân, nếu là lại đánh bại bây giờ danh vọng địa vị như mặt trời ban trưa Dương Trần, như vậy xưng bá võ lâm hắn đã toán hoàn thành rồi 2/3. Ở vạn ngàn cao thủ quan tâm dưới, đến một hồi Tử Cấm Chi Điên hai người quyết chiến, hắn tại sao muốn cự tuyệt? Dương Trần ánh mắt sáng ngời. Tử Cấm Chi Điên, Mẫn Mẫn, ngươi cũng thật là gặp ý, chính hợp ta ý. Chu Chỉ Nhược lần này không nghi vẫn yên tâm. Triệu Mẫn đến giúp đỡ sau khi, sự tình tiến trình đều đang nhanh chóng đẩy mạnh, có một cái làm việc có thể chủ tính trung toàn cục người quả thực không muốn quá thơm. Ban ngày có thể làm việc, buổi tối còn có thể làm ấm giường. Nói làm liền làm. Triệu Mẫn liền trong thư nội dung đều muốn được rồi, làm liền một mạch. Dư bà mang theo mấy người đưa này phong tin vào đi. Nghỉ ngơi một ngày sau, mọi người xuống núi trở về Trung Nam Sơn. Đi tới nửa đường, thượng quan Kim Hồng tin đáp lại sẽ đưa đến Dương Trần trên tay. Chính như Triệu Mẫn dự liệu, vị này kiêu hùng không lý do từ chối. Hai người đỉnh cao quyết chiến tuyệt đối sẽ xem một viên bom nặng cân ở võ lâm nổ vang. Ở mọi người đến lúc, vừa vặn mấy ngày trước đây Lý Mạc Sầu mấy người cũng mới vừa trở về. Phái Hàng Sơn người tạm thời ở Toàn Chân giáo tạm lãnh. Lệnh Hồ Sung trước đều có chút cùng Đường Mạt Lộ rơi vào tuyệt vọng, bản thân hắn cũng là không châu bắt chó đi cậy mới làm Hàng Sơn trưởng môn. Kết quả gặp phải như vậy kiếp nạn, hắn làm sao cùng dưới Cựu Tuyển Định Nhàn sư Thái Bản giao A Thiên Minh thành lập xem như là giải hắn khẩn cấp. Lần này tháng ngày có hy vọng. Nếu Dương Trần muốn nhất thống võ lâm, cái kia Nhậm Ngã Hành cũng nhất định phải trấn áp. Có điều có thể không tới phiên hắn. Bởi vì Nhậm Ngã Hành sắp muốn cùng lấy Nhạc Bất Quần cầm đầu liên minh chém giết, hiệu chết vào tay hay còn chưa chắc chắn đây. Ngăn ngắn một cái tháng sau, các nơi chiến sự dồn dập phát sinh, đại gia hỏa hãy cùng thương lượng sống tự. Thiên Lôi Câu Điệu Hỏa đều là động tác lớn. Gian xếp vài mới người sau khi, đón lấy chính là chờ đợi. Sau 5 ngày, Gia Luật Tề mang theo cái bang mọi người chạy tới. Sau 7 ngày, đến rồi hai cái mấy vị bất ngờ chi khách. Dương Trần nghe nói, mau chạy ra đây nên tiếp. Mã Ngọc mang theo Tôn Bất Nhị ra cũng tới. Hiện tại trên núi Trung Nam được kêu là một cái náo nhiệt, nhiều mặt tập hợp, trên giang hồ tất cả đều là Thiên Minh tin tức. Thậm chí vượt trên thượng quan Kim Hồng Bá Đạo cùng Nhậm Ngã Hành cùng Nhạc Bất Quần cuộc chiến chính tả. Đến mấy vị này thật không đơn giản, chính là Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng. Bọn họ không mời mà tới, là thành tiểu nhân chứng cùng quý khách trình diện. Chương 477, Thiên Minh mới lập, quyết chiến khởi hành. Chương 477, Thiên Minh mới lập, quyết chiến khởi hành. Quách phủ tự nhiên cũng theo đến rồi, nhìn thấy Dương Trần bên người đứng Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược, lúc này bản nổi lên khuôn mặt nhỏ. Có điều rất nhanh nàng liền thoải mái, cũng không dám đang đùa đại tiểu thư tinh khí. Ở tiếp đón trong quá trình, Quách phủ cùng Hoàn Nhan Bình quan hệ vô cùng thân thiết. Biết được đến Triệu Mẫn vì hắn, liền quận chúa thân phận cùng cha đều từ bỏ. Hy sinh to lớn, làm cho nàng đều cảm thấy không bằng. Luận xuất thân, khuôn mặt đẹp, năng lực, Triệu Mẫn so với nàng chắc chắn mạnh hơn. Hoàn Nhan Bình an ủi địa vỗ vỗ nàng kiên. Yên tâm đi, chờ ngươi chuyển vào trong cổ mộ đến trụ, sẽ không được lạnh nhạt. Các ngươi đều có thể đến giúp hắn một tay, ta có thể vì hắn làm cái gì sao? Hoàn Nhan Bình hì hì nở nụ cười, ngươi có thể đến coi như hỗ trợ, như không có ngươi lời nói, cha mẹ của ngươi cũng sẽ không đến sân ga đi. Đó cũng không là, cha mẹ ta luôn nói, là Quách gia nợ hắn ân tình, như không có Dương Trần lời nói, cha mẹ ta e sợ đều đã không ở trên đời lên. Không nói cái này, đi, ta mang ngươi chung quanh tham quan tham quan. Hoàn Nhan Bình chào hỏi. Tốt, hiện tại trên núi thực sự là náo nhiệt, ta có thật nhiều năm không có kiến thức quá cảnh tượng như vậy. Khác một đầu. Dương Trần mang theo sư phụ sư thúc đều đi tới Trùng Dương Cung. Toàn chân giáo không gia nhập Thiên Minh là Mã Ngọc ý tứ. Hắn không hy vọng toàn chân đệ tử quấn vào võ lâm trong phân tranh đi, lúc này không so với ngày xưa, nếu là thật có thể đẩy ra một cái minh chủ võ lâm, đối với ai tới làm, dưới cái nhìn của hắn Lý Mạc Sầu xem như là thí sinh rất tốt. Quách phu nhân, các ngươi có thể đến trả thực sự là không tưởng tượng nổi. Lý Mạc Sầu cười nói, tuy rằng không có bị xin mời, nhưng hai ta nhất định phải đến, hiện tại võ lâm phân tranh càng lúc càng kịch liệt, nếu là Thiên Minh có thể lắng lại chiến loạn, nhất thống võ lâm cũng là một cái tốt kết cục. Ta cùng phu quân là lại đây chứng kiến, bây giờ bằng Dương Trần danh vọng địa vị, căn bản không cần ai tới sân ga thét to. Quách Tĩnh cũng nói, Mã đạo trưởng, mấy ngày nay chúng ta liền ở tại trong cung, có bao nhiêu làm phiền. Nơi nào, người tới đều là khách. Ai có thể nghĩ tới, không mời mà tới cũng không chỉ Quách Tĩnh vợ chồng. Ngày thứ hai Đoàn Chính Tuần dẫn người cũng đến. Đi theo còn có Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên cùng Cam Bà Bảo. Các nàng nhìn thấy Dương Trần thời điểm, cũng không biết đang thương lượng cái gì, thỉnh thoảng chuyển đến tiếng cười. Dương huynh đệ, ngươi hiện tại nhưng là đại nhân vật rồi, Thiên Minh thành lập thật đáng mừng. Gần nhất tuy rằng võ lâm rất loạn, nhưng ta ngược lại thật ra việc vui liên tục. Lao Đoàn, ngươi chẳng lẽ lại nạp mỹ thiếp? Đoàn Chính Tuần liên tục xua tay, đó cũng không là, là Dự Nhi. Tây Hạ công chúa kén phò mã, hắn tuyển chọn, còn mang thư tín trở về nói tìm được trong ngộng cô nương. Dương Trần mở ra. Đoàn Dự cưới vị tiêm ngộng cô sao? Nói đến hai người cũng coi như là môn đăng hộ đối. Thiên Long bên trong hư trúc như không có các loại cơ duyên, hắn như thế nào có thể sẽ trở thành công chúa vị hôn phu đây? Tính toán Đoàn Dự đến vui mừng, lúc đó đồng mộ không có đi hướng Tây Hạ bên kia trốn, bằng không ngộng cô còn có thể hay không thể đến phiên hắn đều là ẩn số đây. Sau khi mấy ngày, Dương Trần có thể bận bịu hỏng rồi. Các loại người đến tìm, muốn yên tĩnh cũng khó khăn. Ban ngày bận điệu, buổi tối càng bận điệu. Nhanh nhẹn hóa thân trưởng thành bò, có bao nhiêu mảnh đất muốn canh á sau đó không lâu, đại khỉ ti mang theo Ân Ly cũng tới. Cặp đôi này ngày xưa thầy trò lại đi tới đồng thời. Chính anh cùng Lục Vô Song xuất hiện tựa hồ cũng có vẻ không thế nào bất ngờ. Đều là chứng kiến thời khắc này mà tới. Dương Trần ai cũng không xin mời, đều là bọn họ tự mình đến, kỳ thực này càng lộ ra một người mị lực cùng sức hiệu triệu. Ở ước định kỳ hạn, thiết trưởng bang cùng minh giáo nhân mã lục tục đến Trung Nam Sơn. Ngày thứ hai liền cử hành long trọng Thiên Minh sáng lập đại điện. Tổng cộng có phái của mộ, Linh Thứ Cung, Cái Bang, Thiết Trưởng Bang, phái Nga Mi cùng phái Hàng Sơn cộng 6 thế lực lớn tạo thành, Lý Mạc Sầu chính thức trở thành minh chủ. Bây giờ Dương Trần đem cùng thượng quan Kim Hồng quyết chiến tin tức từ lâu truyền khắp giang hồ. Tiệc rượu qua đi, Cửu Thiên nhận đề nghị, xem địa bộ này, Thiên Minh cùng Kim Tiền Bang khai chiến không thể tránh được. Nếu thanh thế đã lên, vậy chúng ta càng nên làm một đại sự. Vị này chính là cái phần tử hiếu chiến. Nhưng lời này vừa nói ra, năm tán thành ý kiến vẫn là chiếm đại đa số. Chỉ vì thượng quan Kim Hồng đã lựa kiếm, thanh thành bị diệt, không động chỉ còn trên danh nghĩa. Lập tức liền muốn đến phiên phái Côn Lôn. Những môn phái này ở đất thuộc cùng Thanh Châu một vùng, nếu là bị Kim Tiền Bang hoàn toàn chiếm đoạt, bước kế tiếp đi hướng tây đánh chính là cùng Minh giáo khai chiến. Hướng đông đánh chính là giết vào Trung Nguyên Phúc Địa. Thành Hữu Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ đã cảm giác được áp lực, thậm chí cho rằng Kim Tiền Bang như tấn công phái Côn Lôn, Minh giáo nên đi trợ giúp, chính là môi hở răng lạnh. Hiện tại được rồi, có Thiên Minh, hắn cũng càng nghiêng về chủ động tấn công, mà không phải là bị động chờ chịu đòn. Hiện tại muốn người có người, phải đem có tướng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Dương Trần nhìn về phía bên cạnh ngồi Triệu Mẫn. Kỳ thực chuyện này bọn họ ngầm cùng nhau thương nghị quá. Đồ Nhi, các đại trưởng môn nhiều là hướng về phía ngươi mặt mũi cùng xin mời mới đồng ý đến, ngươi đến tỏ thái độ đi. Dương Trần đứng lên, nhìn chung quanh mọi người. Được, vậy ta cũng không phí lời. Đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng thượng quan Kim Hồng trong thư nói câu nào, hắn chính là Kim Tiền Bang khúc xương, nếu như ngã xuống, cái này bang phái lớn cũng là tự mình tiêu vong. Chư vị sẽ bị phân công đến mấy chỗ Kim Tiền Bang chiếm giữ trên địa bàn đi, trước tiên không cần chờ đợi chờ tin tức. Nếu là ta thắng rồi, thừa cơ trực tiếp đưa nó tiêu diệt, không phải vậy Kim Tiền Bang tụ lại lượng lớn tiền tài, nát thuyền còn có 3000 đinh, muốn tiêu vong không cái năm, 6 năm là không thể. Nếu là ngươi thất bại đây. Cửu Tiên Nhận cũng thật sự dám hỏi. Lần này, hắn đối với Dương Trần cũng không có tuyệt đối tự tin. Cảm thấy đến hai bên là 5 năm ở. Dương Trần còn chưa mở miệng, Lý Mạc Sầu nhưng nói, hắn không bị thua. Vạn nhất đây, cõi đời này nào có 100 năm sự tình. Cửu Tiên Nhận cũng thật là cái cỡ loại. Lý Mạc Sầu lườm hắn một cái, Dương Trần nếu là chết rồi, hắn là Linh Thiếu Cung chủ nhân, đầu tiên Linh Thiếu Cung mọi người liền muốn cùng Kim Tiền Bang liều mạng, hắn vẫn là ta đồ đệ. Ta càng là gặp mang theo các đệ tử liều mạng đi. Còn các ngươi có theo hay không, vậy thì không ở ta cân nhắc bên trong phạm vi. Cửu Thiên Nhận sờ sờ râu mép, không lại truy hỏi. Ngược lại mặc kệ thắng bại làm sao, cùng Kim Tiền Bang cũng phải lớn hơn làm một cuộc. Thiên Minh cùng Kim Tiền Bang chỉ có thể tồn tại một cái. Trương Vô Kỵ thì lại hỏi, Thịnh Truyền Quyết Chiến là ở Tử Cấm Chi Điên, thật sự là ở trong hoàng thành. Tử Cấm Chi Điên vậy cũng là ở trong hoàng cung. Giang hồ nhân sĩ từ trước đến giờ không treo chọc người của triều đình, chớ đừng nói chi là xông vào hoàng cung cấm địa. Đúng, ngay ở Tử Cấm Thành. Triệu Mẫn trả lời. Sao có thể có chuyện đó? Đang ngồi mọi người cũng đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Triệu Mẫn lúc này giải thích, cái này không cần chúng ta bận tâm, ta đã để thượng quan Kim Hồng đi làm, Kim Tiền Bang vốn là nắm giữ lượng lớn của cải. Mà tiền tài có thể thu mua triều đình trọng thần, hoàng thành cấm địa thật là khó xông, nhưng bây giờ hoàng đế Nam Tuần cũng không ở, vậy cũng thao tác không gian liền rất lớn. Đương triều tể tướng là cái nổi danh hạng người tham tiền, thượng quan Kim Hồng là cỡ nào nhân vật? Hắn nếu là thắng rồi, thắng bởi Tử Cấm Chi Điên thả hiện ra thân phận của hắn, nếu là bại vong, chết ở như vậy một cái tượng trưng quyền lợi trung tâm địa phương cũng không vọng. Hoàng Dung đối với vị này triệu cô nương đều khâm phục liên tục. Thật một tay biết thời biết thế, cái gì cũng làm cho đối phương đến làm, người ta còn cam tâm tình nguyện, ngươi nói nàng có lợi hại hay không? Mặt khác, hai bên hẹn cẩn thận, xem trận chiến chỉ cho mang hai người. Dù sao cũng là hoàng cung cấm địa, xem trò vui quá nhiều sẽ làm tể tướng làm khó dễ, còn có thể đưa tới cận vệ, tình huống chính là như vậy. Lời này vừa nói ra, đang ngồi ai không muốn đi tận mắt chứng kiến. Mang hai người, kỳ thực nói trắng ra, chính là xử lý đột phát tình hình cùng với phụ trách nhặt xác. Lời nói như vậy, võ công tuyệt không có thể nhượng. Vạn nhất lưỡng bại câu thương mất đi sức chiến đấu, ai dám bảo đảm một phương khác sẽ không để cho đi theo người thừa cơ ra tay. Chỉ cần đem đối phương giết sạch, ai có thể nói là sử dụng thủ đoạn hèn hạ đây. Kết quả cùng chi tiết còn chưa là người thắng biết. Sau đó chính là thương nghị phái ai đồng hành vấn đề. Rất bất ngờ chính là Hoàng Dung càng chủ động tình anh. Do vợ chồng bọn họ tự thân xuất mã vì là Dương Trần hộ giá hộ tống. Quách Tính đang lo không nơi trả ơn tình đây, này không phải đổi tới mà. Này hai vị chịu đỡ lấy cái này hoạn, những người khác tự nhiên không nói nói. Được, các vị hiện tại dựa theo kế hoạch làm việc, quyết chiến sắp tới, chúng ta liền từng người lao tới chiến trường đi. Chương 478, quyết chiến Tử Cấm Chi Điên. Chương 478, quyết chiến Tử Cấm Chi Điên. Chương Vô Kỵ, Gia Luật Tề cùng Cửu Thiên Nhận lúc này dẫn người xuống núi. Sau một ngày, Lý Mạc Sầu cũng dẫn người đi. Quách Tính Hoàng Dung trước thời gian xuất phát xem như là thế Dương Trần tra xét tình huống, sờ sờ để. Vì lẽ đó Dương Trần xuất phát lúc, không để bất luận người nào đưa. Một người một bình rượu một con ngựa, không biết còn tưởng rằng hắn là đi du sơn ngoạn thủy đây. Học cho gió xuân một chén rượu, giang hồ đêm mưa 10 năm đèn. Khoảng cách Tử Cấm thành càng ngày càng gần, Dương Trần rượu nhưng càng uống càng nhiều. Có lúc nhìn thấy bờ sông có lao tẩu câu cá còn có thể dừng lại, cũng tìm đến cần câu cá. Có lúc hắn gặp sửa xe ngựa của người khác tiện thể một đoạn đường. Không biết tại sao, hắn muốn tẩy đi trên người này một thân giang hồ khí, trở về phố phường phàm trần bên trong đi. Khoảng thời gian này râu mép cũng không quát, rất nhiều người đều không nhận ra hắn đến. Loại này cảm giác để Dương Trần rất tự tại. Ở trong mắt mọi người, hắn tựa hồ chính là cái rộng rãi hào hiệp người vô gia cư, có lúc uống say liền ngủ ở bên đường. Ngày này hắn sượt một chiếc vào kinh thành xe ngựa. Bên trong mấy người chính đang tràn đầy phấn khởi địa trò chuyện. Các người nghe nói không? Võ Lâm trên Kim Tiền Bang cùng Thiên Minh đánh tới đến rồi. Kim Tiền Bang ta biết, ngày này mình là môn phái nào? Không phải môn phái, là cái liên minh, trước đây không lâu mới vừa thành lập. Phái của Mộ Dương đại hiệp đều biết đi, hắn chính là khởi xướng người. Một cái râu ria rậm rạp nam tử vỗ bắp đùi cười nói, Thiên Minh thành lập ngày ấy, quả thực chính là Võ Lâm đỉnh hội, cái kia phô trương năm vũ. Ta may mắn nhìn thấy Dương đại hiệp, hắn là không bình thường, là Quách đại hiệp khâm điểm người nối nghiệp, hơn nữa trò giỏi hơn thấy. Bên cạnh mấy người vội hỏi, lão Trương, vậy ngươi cảm thấy đến Dương đại hiệp cùng Thượng Quan Bang chủ ai có thể thắng? Nghe nói bảng hiệu vang nhất Vạn Phúc Tiền Trang mở bản, chỉ là đặt cược người liền vượt qua 10 bạn người. Dương Trần chính mê hoặc mắt mới vừa tỉnh ngủ, nghe nói như thế liền thuận miệng hỏi, cái kia đánh cược trên khay áp ai thắng nhiều? Một nửa một nửa. Có người nói hai người gặp quyết chiến với Tử Cấm Chi Điên, này người bình thường cũng nhìn không thấy à, thực sự là đáng tiếc. Hẳn là giả chứ? Tử Cấm Chi Điên khẳng định chỉ là cái tượng trưng, tất nhiên ở nơi khác, rất nhiều người nói là ở vùng ngoại ô Tử Kim Sơn trên đỉnh ngọn núi. Mấy ngày trước đã lục tục có hơn ngàn người chạy tới nơi đó chờ đợi. Tử Kim, Tử Cấm. Dương Trần mỉm cười nở nụ cười. Điều này cũng chơi hài âm ngạnh a, hắn nhắm mắt lại, nghe người bên cạnh các loại chém gió, ngủ tiếp. Tiến vào kinh thành sau, dựa theo ước định địa phương Dương Trần tìm tới một nơi dinh thự. Quách Tính Hoàng Dung vợ chồng ở chỗ này có bằng hữu, nơi này liền trở thành hai người tạm dừng khu vực. Hai bên gặp mặt sau, đơn giản trò chuyện một phen. Bây giờ lực chú ý của mọi người đều bị dẫn tới Tử Kim Sơn bên kia đi tới. Trên giang hồ nghe tin mà đến nhân số chịu không nổi mấy ngàn người đều là có. Trong thành cái kia càng là tùy ý có thể thấy được đại đại nho nhỏ môn phái người, náo nhiệt phi thường. Người làm sao uống rượu, còn một thân mùi rượu? Hoàng Dung cao mày nói. Quách Tính cũng hỏi, chuẩn bị thế nào? Dương Trần cười ha ha, không cái gì chuẩn bị, chính là một đường ăn ăn uống uống, cảm giác rất dễ dàng. Hai ngày sau chính là quyết chiến thắng ngày, ngươi cảm thấy ung dung. Hoàng Dung một mặt kinh ngạc. Đúng đấy, này một đường ta cảm giác thật giống tiến vào nhân sinh một cái giai đoạn mới, tâm cảnh thay đổi, thật giống nhìn thấy thoái ẩn giang hồ một ngày kia đã không xa. Quách Tính hình như có cảm thấy, đúng là gật gù, đối đầu kẻ địch mạnh, trận chiến sống còn, người khác là càng ngày càng xuất sáng, ngươi có thể đem tất cả quăng đến sau đầu đi, này rất tốt. Tâm vô tạp niệm mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đêm đó Dương Trần liền chân thật ở lại. Đảo mắt đến quyết chiến thắng ngày. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Điên. Thượng quan Kim Hồng sớm liền đến. Đứng ở nóc nhà trên bình đài, gió thổi và táo bay phần phật. Theo hắn một đạo đến chỉ có một người, Kinh Vô Mệnh. Hoàng Dung thấy này, để phu quân giấu ở chỗ tối. Nếu đối diện ra một người, bọn họ bên này đương nhiên cũng là một cái. Dương Trần triển khai khinh công, không làm kinh động trong cung bất luận người nào, nhẹ nhàng phảng phất cưỡi gió mà đi u hồn. Hai bên rốt cục gặp mặt. Này lần đầu tiên, chính là quyết chiến sinh tử. Tuy là lần đầu gặp gỡ, hai người thật giống như đã sớm quen biết đã lâu. Dương Trần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thượng quan Kim Hồng mở miệng câu thứ nhất càng là như vậy. Bất cứ lúc nào. Vậy thì đến đây đi, với phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Dương Trần gật gù, đến à, hôm nay ta chỉ muốn đánh chết các hạ, hoặc là bị các hạ đánh chết. Vân đống nhiên che khuất mặt trăng. Trên nóc nhà hai người cùng thời gian động. Dù là Hoàng Dung như vậy hảo thủ, trong lúc nhất thời đều có chút theo không kịp tốc độ của hai người. Nhanh, quá nhanh. Quyền, chân, trưởng, chảo. Hai người giao thủ một cái liền làm người hoa cả mắt. Thượng quan Kim Hồng đã đạt đến trong tay không hoàn cảnh giới, quá khứ hắn Long Phượng Hoàn có thể hấp đối thủ binh khí. Vì lẽ đó sự công kích của hắn mang theo sức hút. Long Phượng Hoàn có đánh, toàn, chuyển, hợp, đạn, phong, chấn động chờ diệu dụ. Những thủ đoạn này cũng tất cả đều tự động nhét vào trong công kích. Không khuyết đại lời nói, Thượng quan Kim Hồng một quyền một cước đều mang theo chí 7, 8 loại biến hóa. Hắn giỏi về đối thủ ứng đối cùng chiêu thức bên trong, đến tìm kiếm nên dùng một loại nào thủ pháp. Là đạn là chấn động vẫn là chuyển, bây giờ đã tùy tâm mà động. Hắn công phòng thủ có thể nói là không có một chút kẽ hở. Dương Trần cùng Kim Luân Pháp Vương chém giết quá, Thượng quan Kim Hồng thuần so với sức mạnh lời nói không bằng Kim Luân, nhưng kỹ xảo biến hóa trên là trước mắt hắn gặp được tranh tài quá người trong lợi hại nhất cái kia. Ở nguyên bên trong, Lý Tầm Hoan có thể giết Thượng quan Kim Hồng có thể nói đều là bởi vì đối phương quá mức tự đại. Nhất định phải thử một lần mình có thể không thể tiếp được tiểu Lý Phi Đao, thuần lãng cho lãng chết. Dương Trần thu nạp vô nhai từ 70 năm Bắc Minh chân khí. Các loại võ công ở chất pháp vô cùng nội lực gia trì bên dưới, đã lượng biến gây nên biến chất. Hắn có thể so với Kim Luân sức mạnh cùng thể phách, lại có Thượng quan Kim Hồng như vậy phong phú thủ đoạn công kích cùng biến hóa. Hai người từ nóc nhà đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên đất. Mặt đất gạch đá dồn dập rạn nứt. Hai người đều đã có thể làm được biến nặng thành nhẹ nhàng. Va chạm bên dưới cho là sóng to gió lớn, lại bị hai người ở vô thanh vô tức trong lúc đó hóa giải. Thiên Sơn chết mai thủ, Nhất Dương chỉ, Phục Ma quyền. Dương Trần ra bên ngoài ném chiêu phảng phất vô cùng vô tận. Mà Thượng quan Kim Hồng hai tay vung lên, từng đạo hình vòng tròn kinh khí hướng về chu vi lan tràn ra. Trong khoảnh khắc hai người liền đấu hơn 300 chiêu, hơn nữa càng đánh càng nhanh. Dù là kinh vô mệnh như vậy lanh huyết kiếm khách, hầu kết lúc này cũng ở không ngừng được động đất động. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hai người đều sẽ lực phá hoại cho bên trong thu rồi, mà không phải bên ngoài. Bằng không này hoàng cung cần phải để hai người này cho hủy đi không thể. Bên ngoài dễ dàng, mà bên trong thu còn có khả năng đánh thành như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Hai người phản phất cũng đã từng người mở ra một vùng không gian lĩnh vực. Nói là quyền cước tướng công, không bằng nói là từng người lĩnh vực trên va chạm. Hoàng Dung nhưng là không ngừng chảy mồ hôi. Hai người này từ lâu vượt qua quyết tính, vượt qua nàng cha đông tà, đã tiến vào cảm thiên cùng thọ mức độ, tục gọi thiên cảnh. Cùng thiên địa sản sinh cảm ứng, tự thân tuổi thọ được tăng trưởng. Hai người lại trở về tử cấm chi điên trên. Thượng quan Kim Hồng quát to một tiếng, hai tay thành hoàn, mà kinh khí không ngừng mà chuyển động, càng hình thành một đạo vòng xoáy. Trung quanh hắn kinh khí cũng theo xoay tròn, hơn nữa không ngừng tăng gọn. Hắn rốt cục ra tuyệt chiêu. Đây là hắn đạt đến trong tay không hoàn lúc lĩnh ngộ tuyệt kỹ, đến hiện tại vẫn không có dùng qua. Liên thiên cơ lão nhân đều không có để hắn dùng ra này một chiêu đến. Vì lẽ đó này một chiêu đến nay cũng không có tên. Dương Trần, ngươi hẳn phải chết. Chương 479, kinh thần chỉ tay, duy ta bất bại. Chương 479, kinh thần chỉ tay, duy ta bất bại. Cái kia vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Ở Thượng quan Kim Hồng hai tay trong lúc đó phảng phất nắm một thanh trường thương. Vòng xoáy còn mang theo đáng sợ sức hút. Dù là Hoàng Dung đứng rất xa vị trí, cũng có thể cảm giác được cố lực hút này đối với nàng ảnh hưởng. Nếu không là dồn khí đan điền, hai chân của nàng đều sẽ không bị khống chế địa hướng phía trước đi. Chớ đừng nói chi là khoảng cách đối phương vị trí không như vậy xa Dương Trần. Tình cảnh này làm cho nàng nghĩ đến đại sa mạc có thể thường xuyên có thể nhìn thấy bao cát. Không sai. Thượng quan Kim Hồng liền để nàng có như vậy cảm giác, mặt bên cũng giải thích này phải giết một đòn có thể so với thiên thai bình thường lực phá hoại. Dương Trần cảm giác được bức người áp lực. Hắn đã lâu không có như vậy cảm giác. Người được mùi chết chóc. Này ngược lại là cho hắn rất lớn kích thích. Hầu như là bản năng hắn lẹn đến trên trời. Càng bay càng cao. Tuyệt chiêu. Ta cũng có A. Một đường đi tới hiện tại, hấp thu nhiều như vậy nhất lưu võ công. Dương Trần cũng sẽ nghĩ mình có thể không thể sáng chế chút gì đến. Xem mấy chục chiêu loại kia võ công cũng quá phức tạp, chính mình không hẳn làm được đến. Thế nhưng cũng chỉ sáng chế một chiêu, dù sao vẫn là dễ dàng điểm. Như vậy thuần túy nhất đơn giản nhất võ công là cái gì đây? Nói trắng ra chính là gần bên trong lực. Nếu có thể mang trong cơ thể lượng lớn nội lực ngưng tụ ở hai ngón tay trên, lại như là lục mạch thần kiếm như vậy bắn ra, sẽ như thế nào? Kỳ thực hắn cũng là lấy làm gương lục mạch thần kiếm linh cảm. Khi còn bé xem, luôn cảm thấy đồ chơi kia xem laser, không huyễn điếu nổ thiên, uy lực lớn không nói còn nhanh hơn. Nay tư tưởng ở trong đầu dừng lại rất lâu, hắn cũng đã nếm thử, nhưng không thành công. Nhưng hiện tại đối mặt Thượng quan Kim Hồng một đòn kinh thế, không liệu có thể muốn nguy hiểm. Đến, sóng gió bốn phương tám hướng động, hai ngón tay phá cả khôn. Dương Trần bay đến chi cao nơi, đầu xuống dưới bắt đầu rơi rụng. Lại như là không trung đi săn chim ưng bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Tay trái nắm lấy cổ tay phải, đem nội lực không ngừng ngưng tụ với hai ngón tay. Bù một tiếng, không khí chung quanh đều đi theo chấn động. Hai người này sắp sửa quyết ra thắng bại. Lúc này Quách Tĩnh cũng không thể chờ đợi được nữa mà đứng dậy, đi đến Hoàng Dung bên người. Tĩnh ca ca, đây là cái gì võ công? Quách Tĩnh cũng một mặt mở mịt lắc đầu. Chẳng lẽ là? Hắn lâm thời nghĩ ra được. Như vậy không được a, quá miễn cưỡng. Hoàng Dung đã hoàn rồi. Xem trận thế vẫn là Thượng quan Kim Hồng động tĩnh càng to lớn hơn. Muốn đối với hắn có lòng tin, lập tức sẽ đến rồi. Kinh vô mệnh cũng là cả người căng thẳng, đổ mồ hôi chán. Người thất bại. Thượng quan Kim Hồng giơ tay đánh ra. Đạo kia xoắn ốc sức lực mà thành trường thương hướng về Dương Trần đánh tới. Cho ta, phá. Dương Trần hai ngón tay bỗng nhiên có bạch quang lấp lóe. Có thể đó là ánh trăng nhiễm phải sát thái. nhưng người phía dưới tất cả đều nhìn rõ ràng. Từ ngón tay của hắn bắn ra kiếm khí màu trắng, kiếm khí đối đầu xoắn ốc sức lực. Ở 10 mét có hơn, hai người bắn ra công kích liền va chạm vào nhau. Thượng quan Kim Hồng thật giống như trong tay có vô hình sợi tơ, ở lôi kéo hai viên nhanh chóng xoay tròn phi hoàn. Trên đối với dưới, thiên đối với địa, kiếm đối với hoàn. Rầm rầm rầm, vô hình sóng khí ở giữa không trung nổ tung. Thượng quan Kim Hồng lại bị ép túi xuống đầu gối. Hắn bắn ra trường thương chính một đoạn nát tan. Không thể, người thắng cuối cùng chỉ có thể là ta, Thượng quan Kim Hồng. Ta mới là xương bá võ lâm người kia. Hắn hai mắt đỏ như máu, rít gào như lôi, bay người lên, đẩy cái kia vô hình cự thương hướng về Dương Trần đánh tới. Đó là thế nào công kích? Hoàng Dung phát hiện mình đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Hủy thiên diệt địa, chỉ đến như thế. Ầm. Hai người đàn sen mà qua, lẫn nhau thay đổi vị trí. Thượng quan Kim Hồng ở trên trời, mà Dương Trần đã đáp xuống rơi vào trên nóc nhà. Giữa không trung máu tươi bay tung tóe rất nhanh. Xa tới huyết đánh vào kinh vô mệnh trên mặt cùng trên môi, càng là nhiệt. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trước không xa đứng Dương Trần. Ngón tay của hắn còn đang chảy máu, bao quanh kiếm khí chính đang nhanh chóng tiêu tan. Mà Thượng quan Kim Hồng lơ lửng ở giữa không trung, nửa bên mặt trên đều là máu. Đang cúi đầu nhìn Dương Trần, hỏi, vừa nãy đó là cái gì võ công? Vẫn không có đặt tên, có điều bại ngươi sau khi liền có, ta gọi nó thả nổ chỉ. Chuyên diệt ta như vậy bá chủ sao? Thượng quan Kim Hồng cười ha ha, thực sự là chàng vui sướng tràn trề chiến đấu, Dương Trần có thể đáp ứng hay không ta một chuyện? Tự nhiên có thể. Thay ta đem võ đăng cái kia Trương lão đạo tiếp tục đánh, ngươi có thể muốn đăng cao nhất, so với bất luận người nào cũng cao hơn. Này chính là ta sở cầu. Vậy ta liền yên tâm, ngươi cũng thật là cái. Cuối cùng lời nói chung quy còn chưa nói hết, Thượng quan Kim Hồng trong lòng đỗng nhiên nổ tung, máu tươi phun mạnh. Hắn đầu xuống dưới ngã xuống hạ xuống. Thượng quan Kim Hồng, chết trận. Có người không kịp vui sướng, cũng có người không kịp xấu não. Bởi vì lúc này bên này bạo phát động tĩnh thực sự quá to lớn, đã kinh động hoàng cung cấm vệ. Lúc này hai bên đang có rất nhiều cận vệ đang áp sát. Dương Trần tự mình bay lên ngăn cản Thượng quan Kim Hồng thi thể. Sau đó từng bước một đi tới kinh vô mệnh trước mặt, đem người cho hắn. Thích đáng xử lý tốt Thượng quan bang chủ hậu sự, hắn tin qua đợi một truyền đạt, Thiên Minh lập tức gặp đối với Kim Tiền bang quy mô lớn tấn công, diệt chỉ ở trong vòng 10 ngày. Sau đó ngươi không cần làm ai cái bóng, ngươi chính là ngươi, từ đây tự do. Kinh vô mệnh biểu hiện phức tạp, trầm mặc không nói. Được rồi, ngươi muốn làm sao quá sau này tháng ngày là chính ngươi sự tình, hoặc là ngươi cũng có thể thử nghiệm hướng về ta báo thủ. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Kinh vô mệnh trực tiếp chịu thua, hiện tại không thể, sau đó cũng không thể. Đi nhanh đi, đợi lát nữa cấm quân vây quanh nơi này nhưng là không tiện rời đi. Kinh vô mệnh ôm lấy thi thể nhanh chóng hướng phía đông mà đi. Dương Trần thì lại bước nhanh đi đến Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng trước mặt. Mới vừa đi tới phụ cận, dưới chân mềm nhũn, nếu không là Quách Tĩnh tay mắt lanh lẹ đưa tay nâng lên một chút, suýt nữa từ trên nóc nhà ngã chồng vó. Hắn đã thoát lực. Dù là có lượng lớn nội lực, vừa nãy như vậy chém giết cũng ở trong khoảnh khắc tiêu hao hết. Hoàng Dung cười khúc khích, tha nô chỉ. Danh tự này lấy không tốt. Nơi nào không tốt? Là ta thổi qua đầu sao? Dương Trần hấp địa nở nụ cười. Một điểm không quá, đây thực sự là một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyết chiến. Sau đó người ta để cập ngươi, biết gặp gọi ngươi là gì sao? Gặp xưng hô ngươi vì là võ lâm thần thoại. Như thế nào võ lâm thần thoại? Vậy cũng lấy nói là đối với một người cao nhất đánh giá. Võ lâm thần thoại trên căn bản có thể cùng đệ nhất thiên hạ hỏa ngang bằng. Lúc này Quách Tĩnh đã đem Dương Trần cong lên, ba người hướng tây thoát đi. Đối mặt phía trước tối om om cấm quân, ba người vẫn như cũng là chuyện trò vui vẻ. Người cái kia một chiêu quả thực là kỹ thuật như thần, không bằng gọi kinh thần chỉ càng chuẩn xác. Dương Trần cười nói, cũng có thể, cũng có thể, đặt tên chuyện như vậy ta vốn là không am hiểu. Hiện tại chỉ muốn hảo hảo ngủ ngủ một giấc, chưa từng như thế mệt quá. Nói khốn. Trong mơ mơ màng màng hắn nghe được gầm rú cùng tiếng kêu gào, rất nhanh tạm tâm bị quăng ở phía sau. Chỉ còn dư lại tiếng gió. Thế giới rốt cục yên tĩnh. Hắn ngủ thiết đi. Chương 480, có tình muốn trả chương 480, có tình muốn trả Thượng quan Kim Hồng chiến bại bỏ mình tin tức rất nhanh truyền ra. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế truyền khắp toàn bộ võ lâm. Dương Trần danh vọng lại trèo cao phong. Hiện tại mọi người đàm luận lên hắn, không còn lấy có thể so với Ngũ Tuyệt đến phán xét hắn, mà là đem hắn coi là cùng ngày xưa Ngũ Tuyệt đứng đầu Vương Trùng Dương một cấp bậc người, thậm chí nói hắn hiện tại chính là đệ nhất thiên hạ. Mặt khác Thiên Minh quy mô lớn tấn công phá hủy Kim Tiền Bang các đại sinh khẩu, tiền trang tin tức cũng nương theo truyền đến. Kim Tiền Bang nhìn như khổng lồ, kỳ thực nội bộ cũng không vững chắc. Kỳ thực Kim Tiền Bang cường chỉ là Thượng quan Kim Hồng mà thôi. Hắn vừa chết, rất nhiều tệ nạn trong khoảnh khắc liền bạo lộ ra. Có thể chống đỡ lên cục diện kinh vô mệnh tung tích không rõ. Danh vọng cực cao ra các cương thoái ẩn giang hồ. Các nguyên lão hoặc là nội đấu, hoặc là quy ẩn. Không chịu nổi Thiên Minh thế lớn, nói là trong vòng nửa tháng diệt đều là đánh giá cao. Khả năng dùng không được 7 ngày. Một cái là cái bang vài lần lựa cấp, vai phong lẫm liệt Kim Tiền Bang nói xong cũng xong. Giang hồ chính là như vậy, một đời người mới thay người cũ. Kim Tiền Bang chính là cho Thiên Minh quật khởi tới làm đá cây chân. Khoảng cách Tử Cấm Chi Điên quyết chiến quá khứ 4 ngày. Dương Trần khi tỉnh lại, chính đang trong một chiếc xe ngựa. Uống ngụm nước đi. Dương Trần quay đầu nhìn thấy Hoàng Dung ngồi ở một bên. Ta ngủ bao lâu? 3 ngày 3 đêm. Thế Dương Trần hít vào một hơi, lập tức bỏ lên. Hắn đã có rất lâu không có cảm giác được cái gì gọi là hư được rồi. Quách Đại hiện đây. Hắn ngày hôm qua trước hết hành rời đi, hướng về Lạc Dương bên kia đi tới. Gia luật tề hàng long thập bát trưởng chỉ học 3 chiêu, mặt sau vẫn là tiếp tục giáo. Dương Trần ồ một tiếng, có ăn gì không có. đói bụng a? Đó là chuyện tốt, có thể ăn chính là phúc, ta còn thực sự chưa từng thấy ngươi hư thành như vậy. Dương Trần đưa tay liền ôm lấy Hoàng Dung vào eo, đem người hướng về trong lồng được rồi. Hoàng Dung đột nhiên không kịp chuẩn bị suýt chút nữa kêu ra tiếng, vẻ mặt hoang mang, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía mảnh bên ngoài, nơi này còn có phu xe ở đây, ta có thể không một chút nào hư, cứng bao nhiêu ngươi cũng biết. Hoàng Dung gò má một đỏ, vội vàng đẩy hắn. Đừng địch, ta nhưng là ngươi trưởng bối. Lời này nói chưa dứt lời, Dương Trần đưa tay liền thăm dò vào ý bên trong. Trang cái gì? Hiện tại muốn quy nợ, ta nhưng không cho. Vạn hạnh này xấu tiểu tử vẫn tính quy củ, không có ở trong xe ngựa làm bữa. Hoàng Dung không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn, tâm nói liền do hắn chiếm chút tiểu tiện nghi đi. Xe ngựa đứng ở một nơi trên trấn nhỏ. Dương Trần bỏ qua rồi răng hàm liền ăn mười mấy bát cơm, đem trưởng quỹ đều cho dọa sợ. Đây là nơi nào đến quỷ chết đói? Ăn uống no đủ sau, Dương Trần mới rốt cục cảm giác còn sống. Lại tính dưỡng mấy ngày, hắn đem phu xe đẩy ra, chính mình đến đánh xe. Đã khôi phục 7 phần 10 trạng thái, thì ở phía trước ngã tư đường phân biệt đi. Hoàng Dung mở miệng nói, ta liền không đi Trung Nam Sơn, ngươi nói nhất thống võ lâm, sơ cảm thấy là nói mơ, ta hiện tại thật sự nhìn thấy hy vọng, ghê gớm. Nhìn Thái Dương đều sắp xuống núi, hắn đem xe ngựa đứng ở một nơi bờ sông nhỏ, nghỉ ngơi một đêm lại đi đi, sau đó ngươi ta lại gặp lại còn không biết sẽ ở khi nào. Hoàng Dung do dự một chút, gật gật đầu. Bầu trời ngôi sao nằm dày đặc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Gió thu lương, hai người đều tiến vào trong xe ngựa nghỉ ngơi. Không một hồi, thùng xe liền bắt đầu lay động lên. Có mấy lời tự không cần phải nói, có mấy lời cũng không tiện lại nói lối ra, mở miệng. Nói tốt sáng sớm, kết quả lên đều đã là giữa trưa. Hoàng Dung không lại dây ra dây dưa, vẫn là đi rồi. Dương Trần đem ngựa cho nàng, chính mình thì lại đi bộ hướng đông đi. Sau 5 ngày một cái đêm mưa, Dương Trần chính nhắm mắt dưỡng thần. Có người lảo đảo địa hướng về chỗ ở của hắn mà tới. Phù phù một tiếng, người tới đến cửa phòng, kết quả một đầu cắm ở trên đất. Dương Trần đi tới cửa, mở cửa. Nhìn thấy trên đất nằm nam nhân ngất quá khứ. Phía sau lưng hắn trên còn cắm vào hai chi độc tiêu. Nam nhân trên mặt đạo kia vết roi rất là dễ thấy. Này không phải Tây Môn Nhu sao? Trước đây không lâu ở Nga Mi trên Dương Trần chính giáo dạy bà quá, đạo này thương chính là hắn lưu lại. Hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Dương Trần ngửi được một tia không tầm thường, đem người ném bảo, đem độc tiêu nổ, đồng thời lấy thần chiếu kinh giúp đỡ chữa thương. Và Tây Môn Nhu Dương đại chủy ẩu ra một đoàn tanh hôi máu đen sau, rốt cục tỉnh lại. Dương Trần triệt trưởng đi đến trước mặt hắn. Ngươi là tìm đến ta? Phải. Chuyện gì? Tây Môn Nhu yếu đất nói, ta cũng là bị người nhờ vả. Người kia nói ngươi ghi nợ một cái ân huệ lớn, hiện tại đến trả ân tình thời điểm. Nữ. Dương Trần hỏi. Không sai. Dương Trần giật mình, lúc này nghĩ tới, thật có việc này, là Lâm Tiên Nhi phái ngươi đến đúng không? Chính là. Nàng bây giờ đang bị người lần theo ý đồ chiếm lấy, ta không phải đối thủ của người nọ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đưa nàng cho ở đi, nhưng chống đỡ không được bao lâu chỉ định sẽ bị tìm tới. Tới nơi này có thể tìm tới ngươi, cũng là Lâm cô nương chi chiêu. Ngươi là nàng thân mật sao? Dương Trần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không phải. Tây Môn Nhu đặc biệt giải thích, ở nửa năm trước nàng liền vẫn theo bang chủ, ta cùng nàng xác thực cũng từng có mấy lần tiếp xúc ra thịt. Là nàng chủ động câu dẫn ta, nhưng sau khi sẽ không có tiếp xúc. Ngươi sợ bị phát hiện? Không, nàng có bầu, là thượng quan Kim Hồng. Bây giờ Kim Tiền Bang sắp bị Thiên Minh tiêu diệt, nàng chỉ muốn thoát đi đến một cái chỗ an toàn đem hải tử sinh ra được. Người phương nào truy sát ngươi? Tây Môn Nhu trầm giọng nói, là 12 tinh túc đứng đầu, Ngụy Vô Nha. Dương Trần gật gật đầu, là cái kia con chuột lớn A Hiếm thấy hắn chịu đi ra. Khả năng hắn cũng là nghe nói Lâm Tiên Nhi thành thượng quan Kim Hồng tình nhân. Thừa dịp cháy nhà hôi của là hắn chuyện thích làm nhất. Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ đem người mang đến, đường phía sau hãy cùng ta không quan hệ. Tây Môn Nhu lúc này nói ra ẩn thân địa điểm. Ở một nơi Ni Cố Am bên trong, hắn cũng thực sự là gặp tàng. Cũng nhìn chúng rồi người xuất ra từ bi. Khoảng cách nơi đây vẫn còn có 3 ngày lộ trình. Trời vừa sáng Dương Trần liền lên đường. Hắn chỉ dùng 1 ngày rưỡi. Thủy Nguyệt Tam là ở một nơi trên núi. Sơn cũng không phải là danh sơn. Thủy Nguyệt Tam từ Ninh Sư Thái là cái nhân từ người, ở thập lý bát hương đều được hưởng nổi danh. Ở am bên trong xuất gia Ni cô cũng phần lớn là nàng nhặt được trẻ em bị bỏ rơi. Hoàng hôn lúc, Dương Trần đến địa phương. Ở dưới chân núi liền nhìn thấy giữa sườn núi Thủy Nguyệt Tam bị đốt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc không dứt. Hắn lúc này nhanh chóng lên núi. Vừa vào cửa lớn liền nhìn thấy sư thái thi thể đang bị một đoàn chuột đen cắn xé. Dương Trần hai tay vung lên, con chuột dồn dập bị thổi bay thật xa. Hắn tiện tay vồ xuống một cái cột lửa đốt sư thái thi thể, sau đó nhanh chân hướng về bên trong đi. Trên đất ngang dọc tứ tung đều là ni cô thi thể, con chuột nhảy nhót lung tung. Mãi cho đến hậu viện chuyển đến nam nhân khàn khàn tiếng cười, có thể bị ta nhìn chúng là phúc phận của ngươi. Thượng quan Kim Hồng đều thành âm phủ địa phủ bên trong quỷ, mang thai hắn cốt nhục cũng không có giá trị gì. Vừa vặn không nha môn không có người nối nghiệp, ngươi liền cho ta sinh con trai tới đón ban đi. Là Ngụy Vô Nha âm thanh. Áo tang, ngươi hiện tại đi đem nàng trong bụng thai nhi xóa sạch. Chương 481, lại diệt một môn, Vô Nha môn vòng. Chương 481, lại diệt một môn, Vô Nha môn vòng. Ngụy Áo Tang là Ngụy Vô Nha đệ tử đắc ý nhất, thậm chí nghe đồn nói hắn là Vô Nha môn đời tiếp theo trưởng môn người nối nghiệp. Lúc này Ngụy Vô Nha đang ngồi ở một cái xe lăn. Hắn rất nhiều năm đều đóng cửa không ra, kỳ thực có cái trọng yếu nguyên nhân là hắn tàn phế. Mặt khác hắn là cái chu nho, đối với chuyện này hắn cũng không muốn bị càng nhiều người biết. Cho tới là người nào phế bỏ hai chân của hắn. cái kia nói đến có thể có ý tứ, là Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt làm, nói đến cũng là Ngụy Vô Nha tự tìm. Hắn dĩ nhiên gan to bằng trời đến đi theo yêu nguyệt cầu hôn, đây đối với yêu nguyệt nhưng là sỉ nhục vô cùng. Lúc này Lâm Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, nàng đã hoài thai 3 tháng có thừa. Đừng tới đây, dám đả thương ta Hải Nhi, ta liền cắn lưỡi tự sát. Ngụy Vô Nha cười lạnh nói, ngươi sẽ không, ta đã sớm đem ngươi cho nhìn đấu, ngươi là cái một mình lại tự cho là thông minh người, đem mình tính mạng xem so với ai khác đều trùng. Bào thai trong bụng không còn còn có thể tái sinh, có thể ngươi nếu là chết rồi, không không không, nếu là tấm này tuyệt đẹp khuôn mặt chứng bị hao tổn, ngươi này võ lâm đệ nhất mỹ nữ mỹ dự nhưng là phá diệt nha. Ai nghĩ đến Lâm Tiên Nhi từ trong tay áo lấy ra một cây truy thủ, đều nói là mẫu lại được. Lần này nàng biểu hiện sắc thực thực không giống nhau. Ta trong bụng chính là thượng quan Kim Hồng Hải tử, ta chỉ cho thiên hạ đại anh hùng đại kiêu hùng hoặc là đại nhân vật gì sinh con trai, ngươi cái này xú con chuột không xứng. Xú người què, chết chú nho. Ngụy Vô Nha lúc này nổi giận, cho ta đào móc ra, cắt ra nàng cái bụng, dùng ngươi tay đến đảo. Ngụy Vô Nha một kiếm liền đâm xuống. Lâm Tiên Nhi muốn dùng chùy thủ chống lại, đụng vào xúc liền tuột tay bay ra ngoài. Nàng theo bị sức mạnh mang ngửa mặt ngã xuống đất, quần áo ngổn ngang, lộ ra xinh đẹp tư thái, quần áo dưới da thịt bạch như tuyết. Ngụy Áo Tăng không nhịn được nuốt nước miếng, thật là một tuyệt đỉnh bưu vật. Dù cho là thân thể có thai, không chút nào hạ thấp nàng sức hấp dẫn, trái lại làm cho nam nhân càng thêm mất trí, muốn đem thú tính toàn bộ dọi nghiêng tới trên người nàng. Bình, này một kiếm đâm xuống, đống nhiên bị món đồ gì đội lên một hồi, kiếm trực tiếp nứt ra cái miệng, Ngụy Áo Tăng cũng bị chấn động đến mức liền lùi lại lục bộ. Nhìn chăm chú nhìn lại, rơi trên mặt đất chính là một viên tiền đồng. Ngụy Vô Nha hiển nhiên cũng chú ý tới. Lâm Tiên Nhi mừng rỡ, là Kim Tiền Bang người. Hừ, Kim Tiền Bang to lớn một cái bang phái, bây giờ bị Thiên Minh như bẻ cánh khô, đã sớm là Minh Mục Hoa Cúc. Để ta ngẫm lại trong bang còn sót lại người nào, nếu là Kinh Vô Mệnh tới cứu ngươi, ta hay là còn có thể bán cái mặt mũi cho hắn. Đi ra cho ta. Ngụy Áo Tang hướng tiền tài bay tới phương hướng đánh ra ám khí. Nhưng mà, tình cảnh quái quỷ phát sinh. Bên ngoài như là có một luồng gió mạnh thổi qua. Ám khí lấy gấp đôi mau trở về bàn tới. A. Ám khí trực tiếp xuyên thủng Ngụy Áo Tang biết hầu. Này một vị nhưng là Ngụy Vô Nha đệ tử đắc ý nhất, dĩ nhiên chết đột nhiên như thế. Liền là ai ra tay đều không nhìn thấy đã chết rồi. Ai? Ngụy Vô Nha hoàn rồi. Sắp tự trên đầu một cây đao. Ngươi đàng hoàng ở Quy Sơn ẩn nút, ta cũng mặc kệ gặp ngươi người đại lao này thử. Nói tới thập nhị tinh tướng, hơn một nửa đều bị ta làm thịt rồi, cái này chẳng lẽ là số mệnh sắp xếp? Dương Trần ngồi ở trên đầu tường, trên tay chính cầm một bình rượu, vừa nói vừa hướng về trong miệng rót vào. Dương Trần, Lâm Tiên Nhi kích động lên. Ngụy Vô Nha phản ứng cũng rất cấp tốc, lập tức nhấn xe lăn cơ quan. Phốc 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 phốc, ám khí từ hạt mưa hướng về Dương Trần bay tới. Hai tay hắn trượt đi liền mang theo xe đẩy hướng về sân nơi cửa sau bỏ chạy. Đánh! Bây giờ Dương Trần mới vừa diệt thượng quan Kim Hồng, chính là cho hắn 10 cái gan cũng biết chính mình không có phần thắng. Đây là cái không thua gì yêu nguyệt như vậy quái vật. Liên nhị cung chủ Liên Tinh e sợ đều đã không phải là đối thủ của hắn. Muốn chạy trốn về hang chuột đi, quá trễ. Dương Trần chỉ là tiện tay một nhóm, bay tới ám khí hướng hai bên mà đi, hắn xông thẳng quá khứ. Ngón tay một điểm. Phúc. Bộ kia xe đẩy trực tiếp nổ tung ra. Ngụy Vô Nha bay người lên. Hắn biết đến không phải liều mạng không thể thời điểm. Chỉ thấy hắn hai chảo mở ra, chảo ảnh ung tùm. Ngươi hàn chảo có thể sánh ngang thành côn huyện ông chỉ, nhưng cũng là như vậy. Dương Trần tiến ra đón, không nhìn thấy hắn làm sao ra tay, Ngụy Vô Nha liền một tiếng hét thảm té xuống đất, cánh tay phải hoàn toàn bị ninh đến một bên, dĩ nhiên đứt đoạn mất. Dương Trần, ngươi thật sự muốn độc bá võ lâm sao? Cũng không phải độc bá, chỉ là nhất thống. Khác nhau ở chỗ nào? Ngươi có thể ẩn nấp thật là thâm, rõ ràng muốn làm võ lâm bá chủ, nhưng đem mình sư phụ đẩy ra đi làm bia đỡ đạn. Dương Trần cười cợt, ngươi không hiểu, ta chỉ là vì thực hiện lúc trước hứa hẹn mà thôi. Có thể không gì lạ, không thèm khát làm cái trong trốn võ lâm thẳng chột làm đua sứ mù. Minh chủ võ lâm vị trí liền giống với một tòa đại sơn, ta chỉ cần trên khay tòa kia đỉnh cao, lên núi chính là đăng đỉnh, sau đó còn có thể xuống núi, mà hạ sơn mới chính là quá ta muốn sinh hoạt. Tuy rằng trên đỉnh núi cảnh sắc mê người, người người đều ngóng trông, nhưng xem lâu cũng là chuyện như vậy. Nói, Dương Trần giơ tay ngón tay hư đốt Ngụy Vô Nha. Trước khi chết, ngươi còn có cái gì cũng muốn hỏi? Ngươi gặp đi khiêu chiến Di Hòa cung yêu người sao? Dương Trần nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khả năng đi, dù sao muốn làm đến võ lâm chí tôn. Vậy thì là trên giang hồ các rất nhiều danh vọng có địa vị thế lực đều muốn túi đầu mới được, như vậy mới gọi là chân chân chính chính. Ngụy Vô Nha bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả. Vậy thì cho dù tốt cũng không có, đáng tiếc ta vô duyên nhìn thấy ngươi chết ở người phụ nữ kia trên tay. Dương Trần, ta ở âm phủ địa phủ chờ ngươi. Xì. Chỉ lực trực tiếp bắn thủ Ngụy Vô Nha đầu. Theo hắn chết đi, thập nhị tinh tướng đã không còn sót lại chỗ gì. Coi như có may mắn sống sót, phòng trừng cũng không dám lại lấy thập nhị tinh tướng tự xưng. Lâm Tiên Nhi lúc này chính đang cách đó không xa nhìn thấy truy sát Ngụy Vô Nha liền như vậy dễ như ăn cháo liền chết rồi, liên tưởng đến chết đi không cứu thượng quan Kim Hồng, nàng xem qua đến ánh mắt đều cùng quá khứ không giống nhau. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Tây Môn Nhu bên kia, ân tình đã còn. Dương đại hiệp, ta nếu là nói quá khứ ta là rất hoang đường, nhưng bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, gặp chăm sóc thật tốt hài tử, quay đầu lại là bờ ngươi tin tưởng ta sao? Có tin hay không lại có cái gì không giống, ta không quan tâm. Có sự khác biệt, ta sinh ra được nếu là nhi tử, hy vọng ngày sau có thể bái ngươi làm thầy, nếu là con gái, nguyện nàng có thể dẫn thân vào phái của mộ. Dương Trần khoát tay áo một cái. cái kia đều là mười mấy năm sau sự tình, e sợ khi đó ta đã không ở chỗ này nhì trên giang hồ. Lâm Tiên Nhi sững sờ, sẽ không. Ngươi có phải hay không sợ ta dây dưa trên ngươi? Ở quân anh hội lúc ta sẽ, nhưng hiện tại, ngươi đã trở thành trên giang hồ hô mưa gọi gió đại nhân vật, liền thượng quan Kim Hồng như vậy hùng chủ đều làm ngươi đá cây chân, ta coi như tự phụ khuôn mặt đẹp cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, còn nữa bên cạnh ngươi tuyệt sắc giai nhân đông đảo, lại sao đem ta để ở trong mắt? Ngươi nếu như dài dòng nữa, vậy ta đi trước. Nói xong, hắn cất bước cũng không quay đầu lại. Lâm Tiên Nhi đuổi theo sát đến. Nhìn những này gặp phải thai bay vạ gió bỏ mình đi cô, Dương Trần vẫn chưa tự tay đi chôn. Đến bên dưới ngọn núi một nơi thôn trấn, hắn trực tiếp để Lâm Tiên Nhi ra tiền, xin mời các thôn dân lên núi đi món ăn hậu sự. Chết một người, nàng muốn bồi 100 lạng bạc. Liền hiến cho vùng này to nhỏ chùa miếu đi. Lâm Tiên Nhi đối với Dương Trần đưa ra yêu cầu, từng cái đáp ứng, này một đường cũng quy củ rất nhiều. Cũng không dám nữa làm bừa. Làm một người trở thành tuyệt đỉnh đại nhân một lúc, liền ngay cả hồ ly bình thường nữ nhân cũng không dám đùa tâm cơ. Nàng phụng dưỡng thượng quan Kim Hồng lúc, liền ngoan ngoãn xem một cái nghe lời cầu. Hắn rõ ràng xem ra vô cùng hiền lành hào hiệp, không hề có một chút cái giá, lại làm cho Lâm Tiên Nhi cảm giác được cùng thượng quan Kim Hồng không giống khí trạng. Đem người mang đến Tây Môn Nhu bên người. Nghĩ kỹ đi nơi nào sao? Dương Trần thuận miệng hỏi. Hửm, đi thành Dương Châu. Dương Châu? Không sai, ta ở 3 tháng trước ngay ở thành Dương Châu đặt mua bất động sản, cách này vị vương cô nương nơi ở không xa. Ngươi còn biết vương cô nương sự tình? Lâm Tiên Nhi hì hì nở nụ cười, trước đây có thể không ít thu thập liên quan với tình báo của ngươi, hiện tại cũng không dám, ta từ đây cũng phải ẩn giang hồ. Là nói một chút hay là thật, cái này còn chờ tìm chứng cứ. Dương Trần cũng không thèm để ý, dẫn ngựa rời đi. Chương 482, Thần Điêu, Mộ Kiếm. Chương 482, Thần Điêu, Mộ Kiếm. Hắn không có hướng Trung Nam Sơn phương hướng đi, mà là chung quanh hỏi thăm Đồng Bách Sơn vị trí. Bây giờ Dương Trần cũng coi như là chân chính về mặt ý nghĩa vào Nam ra Bắc, dấu chân trải rộng các lục địa. Nay một đường thỉnh thoảng có thể nghe được thiên minh hát vang tiến mạnh tin tức. Hắn vẫn chờ đợi có một ngày có thể đi một cái địa phương. Xuyên biệt đến thế giới võ hiệp bên trong đến rồi, tuy nói bây giờ chỗ này cơ duyên mở ra đối với hắn bây giờ đã vô dụng, thế nhưng cái phi thường có kỷ niệm ý nghĩa đánh thẻ điểm. Ngày hôm đó hắn rốt cục từ một vị tuổi già thợ săn già trong miệng biết được địa phương vị trí. Cái kia u cốc vô cùng nguy hiểm, có cự mãng chiếm giữ, ta còn nghe người ta nói, bên trong còn có hình thể khổng lồ quái vật, giống người như vậy chạy trốn như bay, tiểu huynh đệ có thể phải thận trọng. Dương Trần cho đối phương mấy lạng bạc vụn, muốn mấy khối bánh mì dẹt vậy thì xuất phát. Hắn muốn đi cụ thể là cái nơi nào đây? Cái kia chính là có kiếm ma danh xưng độc cô cầu bại nơi táng thân. Mộ kiếm ngay ở này u cốc bên trong. Mà thần điêu bên trong Dương Quá chính là trong lúc vô tình đi tới nơi này, từ đây mở giang lịch thiên cải mệnh con đường. Nói đến đây vị độc cô cầu bại tiền bối, hắn mới thật sự là võ lâm thần thoại. Trong u cốc lâm thâm thảm mật, vừa nhìn liền ít có người đặt chân. Hắn đi tới, cách thật xa liền nghe đến bạo phá thức qua mình. Đây là điêu tiếng thê ở. Hơn nữa còn là ở vào trạng thái chiến đấu dưới. Dương Trần vừa đưa ra tinh thần, triển khai thân pháp nhanh chóng hướng về âm thanh truyền ra vị trí phóng đi. Khi hắn chạy đến trên một sườn dốc, ở trên cao nhìn xuống, khi thấy một đầu cự điêu đang cùng hai con cự mãng đấu cùng nhau. Nó không ngừng mà vung vẩy cánh, mới nhìn khá giống người đang sử dụng võ công, rất có kết cấu. Không thẹn là cùng độc cô cầu mà sống thần điêu, bởi vì hàng ngày nhìn thấy chủ nhân luyện công, nó liền cũng thường xuyên mô phỏng theo lên. Một đầu xuất sinh cũng có thể giả giả thật thật, cái kia hai mặt khổng lồ cánh dường như hai cái đại đao, trái bổ phải chém. Cự xa chúng vào một hồi liền máu tươi bắn mạnh bay ra mấy mét có hơn. Trên đất đã có vài con rắn chết thi thể. Hơn nữa Dương Trần còn chú ý tới, này chính là ăn mật rắn có công lớn hiệu quả bổ tư khúc xà. Tự nhiên kiếm được a. Tuy nói đồ chơi này đối với Dương Trần tăng lên đã hầu như không đáng kể, nhưng có thể cho phái cổ mộ những người khác mà. Lần trước liền một cái căn bản không đủ phân. Trên đất mấy cái chết đi xà cũng là loại này vật hi hãn. Trong khoảnh khắc chỉ còn giữ lại một cái trên đầu trường sừng thịt đại xà ở cùng cự điêu chém giết. Này 8 phần 10 chính là xà vương. Nó sức chiến đấu dị thường hung mãnh, hơn nữa Dương Trần còn chú ý tới thần điêu một nơi lông chim đều không còn, có cái rất rõ ràng vết thương. Này rắn vương rất là thông minh, chuyên môn hướng vết thương này nơi tấn công. Dù là thần điêu uy mãnh, cũng đau thỉnh thoảng ủ cục kêu to lên. Điêu Minh, ta đến giúp ngươi. Dương Trần từ chỗ cao nhảy xuống, trên tay hắn cũng không binh khí, đơn giản gần người đi đến, một phát bắt được đuôi rắn. Xà vương quay đầu lại liền cắn. Dương Trần một cái liền nắm bảy tấc, lực lớn vô cùng, qua lại hướng về trên đất đập lên. Cự điêu khiếp sợ nhìn tình cảnh này, đứng thẳng ở một bên, dùng sự hiếu kỳ cùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm vị này khách không mời mà đến. Nay cự điêu cực thông nhân tính, mới vừa tiếp xúc bên dưới nó liền phán đoán ra, Dương Trần trên người không có địch ý uống. Dương Trần có ý định quét quang, một chiêu đem cự xà vung ở trên tường đá. Hòn đá không đủ rắn chắc, vang một hồi nổ tung. Tảng đá thành như vậy, chớ đừng nói chi là con rắn này. Nó dù như thế nào cũng có điều là một đầu xuất sinh, này đập một cái xuống trực tiếp cứng đờ bất động. Đào ra mật rắn đến, chỉ có thể trước tiên hong khô bảo tồn. Công hiệu khẳng định kém xa mới vừa lấy ra dùng. Đem những này chết xà tất cả đều nấu ăn, Dương Trần đem cái kia to lớn nhất mang đến trong hang đá, buổi tối nướng lên ăn. Trải qua đơn giản tiếp xúc, thần điêu đối với vị này bạn mới rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi. Khả năng nó cũng là ở đây đợi quá lâu cô có chứ. Chủ nhân tạ thế sau, nó liền vẫn sinh sống ở mảnh này u cốc bên trong. Buổi tối, phát lên hỏa. Dương Trần cho thần điêu thanh lý vết thương. Một người một điêu ở chung vô cùng hòa hợp. Điêu Minh, cũng không biết ta hiện tại năng lực cùng ngươi chủ nhân độc cô tiền bối lẫn nhau so sánh, ai mạnh ai yếu. so với nội lực khẳng định là ta muốn thắng một bậc, nhưng võ lâm vẫn luôn có một câu trả lời hợp lý, sang võ công so với luyện võ công càng mạnh hơn. Gần nhất ta cũng sáng chế một chiêu đến đây, ngày sau ta muốn chỉnh hợp sở hữu võ công, sáng chế một bộ đệ nhất thiên hạ võ công đến. Vốn tưởng rằng Điêu Minh gặp cho điểm phản ứng, Dương Trần quay đầu nhìn lại, cái này đại gia hỏa đã ngủ. Ngày thứ hai Dương Trần mang theo thần điêu đi mộ kiếm bái phòng. Đó là ở một cái cực cao vị trí, có từng cái đã sớm đào tạc ra đặt chân điểm bị rêu xanh bao trùm. Màu xám đen vách đá như đao gọt phủ phách, không có một ngọn cỏ đỉnh núi lao hám nơi, nam chuôi trường kiếm lần lượt cắm vào với huyền bia sắt trước. Bi trên liền viết mộ kiếm hai chữ. Dương Trần từ trái sang phải lần lượt nhìn sang. Gần bên trái nhất chính là một thanh ánh sáng màu xanh kiếm, nhận rất sắc bén. Kiếm này là năm đó Độc Cô Cầu bại thời niên thiếu sử dụng. Phong nhận còn mang theo thiếu niên nguyệt khí. Thanh thứ hai chỉ có nửa đoạn thân kiếm cắm ở trong khe đá. Bi văn trên có chuyên môn viết, nộ thương nghĩa sĩ, bỏ đi thâm cốc. Cái này Tử Vi nhuyễn kiếm là hắn trước 30 tuổi sử dụng. Phải biết, dùng nhuyễn kiếm độ khó có thể so với tầm thường kiếm muốn cao hơn nhiều. Trước 30 tuổi hắn cũng đã hiện ra vô địch phong thái. Mà thanh thứ ba kiếm liền vô cùng nhìn quen mắt. Vô Phong Không Ngạc cự kiếm đứng sừng sững như bi, đứng ở đó lại như một mặt tường. Thân kiếm che kín vết nứt, nhưng lộ ra chất phát cương khí, bốn phía ba trượng bên trong không có một mảng cỏ. Trọng kiếm Vô Phong, đại xảo bất công võ học chí lý, ở đây kiếm mỗi một đạo mài mòn bên trong đều có hiện ra. Huyền thiết trọng kiếm là hắn 40 tuổi trước sử dụng. Thanh thứ 4 là kiếm gỗ. Lúc này Độc Cô Cầu bại sử dụng kiếm đã đạt đến không trệ với vận cảnh giới. Tảng đá trên đài cuối cùng một thanh kiếm bày ra vị trí trống rỗng, chỉ có một đạo vết kiếm xuyên qua bệ đá. Phong từ vết kiếm trên thổi qua, càng truyền ra lanh lảnh vang lên, lại như là kiếm reo như thế. Lúc này hắn đã khám phá kiếm chi huyền bí, đạt đến trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm chí cao cảnh giới. Hắn có lưu lại gì ngôn biết, sau 40 tuổi, không trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể thành kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Bất kể là ai nhìn thấy Độc Cô Cầu bại tiếp đuối, đều sẽ cảm thấy chấn động cùng kính phục. Phục sát đất. Dương Trần đưa tay từng cái xoa xoa qua trên bia đá chữ viết, không kìm lòng được địa đọc ra cái kia và nói, tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết cửu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, đành nhận cư thâm cốc, lấy điêu làm bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thật đáng buồn. Vô địch là cỡ nào cô quạng. Này chính là Độc Cô Cầu bại một đời khắc họa. Độc Cô tiền bối, hậu sinh Dương Trần cả gan cũng muốn làm một hồi này võ lâm đệ nhất nhân. Chôi này huyền thiết kiếm ta mà mang đi, liền để nó đồng thời theo ta chứng kiến tất cả những thứ này. Dương Trần nói xong lấy kiếm, lại ba bái. Điêu Minh, chúng ta đi thôi. Thần điêu cục vài tiếng, hình như có gào thét tâm ý nhìn thấy này một kiếm, khẳng định làm nổi lên nó trước kia rất nhiều hồi ức. Sau khi Dương Trần ở U Cốc ở lại mấy ngày, một ngày này sấm sét đan sen, mưa to sắp tới. Mới vừa sét đánh sắp trời mưa thời điểm, thần điêu liền dùng cánh điều khiển Dương Trần một hồi, sau đó xông ra ngoài. Dương Trần không nói hai lời bước nhanh đuổi tới. Chỉ thấy thần điêu đi đến một nơi bên thác nước trên, phu phu một hồi nhảy xuống. Lúc này nước mưa bắt đầu chiếu nghiêng xuống, mưa to mưa tầm tã. Không một hồi bốn phía cũng chỉ còn sót lại tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi. Thỉnh thoảng từ thượng du lao xuống đoạn một cùng là thạch. Rơi xuống lúc, cự điêu liền vung lên cánh đánh ra. Cái này Dương Trần tự nhiên quen thuộc. Cũng theo nhảy xuống, một người một điêu đứng ở trong nước. Này chính là lúc trước Độc Cô Cầu bại luyện công một loại phương pháp. Dương Trần hiện tại trình độ như vậy luyện kỳ thực tăng lên đã không lớn. Hắn thuần túy chính là vì noi theo một hồi năm đó Độc Cô Cầu bại luyện công dáng dấp. Huyền thiết kiếm ở tay, hắn rất nhanh sẽ quen thuộc làm sao đi sử dụng nó. Ba ngày sau, sáng sớm, bên ngoài đã trong suốt. Điêu Minh, nên đi. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta đồng thời đi ra bên ngoài nhìn? Thần điêu ngang đầu cục hai tiếng, vẫn chưa rời hang. Không muốn sao? Sau đó ta có thể không thường thường trở về xem ngươi nha, lần này thật là phải đi. Nói hắn cóng lấy kiếm nhắm hướng đông mà đi. Không một hồi liền nhìn thấy phía trước rừng rậm tùng bên trong chui ra một vệt bóng đen, thần điêu vẫn là đuổi theo, còn chạy đến hắn trước mặt đi tới. Dương Trần cười to. Đến, Điêu Minh. Ít hôm nữa sau ta nhất thống võ lâm, chúng ta cùng đi hải ngoại tìm tiên sơn đi. Chương 483, tắm rửa thành kẻ xấu xa. Chương 483, tắm rửa thành kẻ xấu xa. Một người một khắc thành như vậy trên con đường lớn cất bước, đưa tới du khách môn dồn dập nghỉ chân. Dù sao ác điểu đi qua các con đường thực sự là rêu rao, cũng may nó không một chút nào sợ người, quay đầu lại xuất gạch thẳng. Ngày hôm đó hai người đi vào một nơi u cốc. Thần điêu thường sẽ ở trong rừng tìm kiếm một ít động vật đến ăn, Dương Trần tùy ý nó tự do hoạt động. Mấy ngày nay khí trời tốt đẹp, mặt trời chói chang, càng nóng lên. Đứng ở chỗ cao có thể nhìn thấy u cốc phúc địa có một nơi hồ phẳng, ánh sáng nước trong trẻo, đi nơi nào tẩy cái thoải mái tắm rửa đi. Điêu Minh, chờ ngươi ăn uống no đủ, nhớ tới đến hồ phẳng tìm ta. Dương Trần giống lên một cổ họng, loáng thoáng nghe được cô một tiếng. Đi đến bên hồ, Dương Trần cầm quần áo một thoát ném đến trong bụi cỏ, một đầu đâm vào trong nước. Khoan hay nói, hắn vẫn không có ở bên trong nước đã nếm thử tu luyện. Linh thiếu cung cấm địa trên vách đá thì có bế khí pháp môn. Hắn ở dưới nước ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ lên. Cũng có thể lĩnh ngộ ra cái gì mới tuyển đến đây. Rất nhanh hắn tiến vào một loại chợp mắt trạng thái. Đối với chu vi bơi qua ngư đều cảm giác được vô cùng rõ ràng, tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Dưới nước công phu thật sự luyện thật giỏi luyện mới được. Thủy mâu âm cơ tuyệt đối là cái thiên nhân cảnh quái vật. Thạch quan âm lợi hại không? Có thể nàng vừa nghe đến thủy mâu âm cơ tên, lập tức liền sẽ sợ đến bỏ chạy. Thậm chí trên giang hồ có nghe đồn nói, nàng chính là vì trốn cái này nhân tài chạy đến đại sa mạc đi. Nhất thống võ lâm mục tiêu, Thần Thủy Cung làm sao cũng đến bao quát ở bên trong. Vì lẽ đó đánh bại bí danh Sứ Âm Cơ là sớm muộn đều muốn làm đến sự tình. Dương Trần cảnh giới bây giờ khoảng cách thiên nhân cảnh còn thiếu một chút, cũng không phải nội lực của hắn không đủ, trái lại đại đại vượt qua, nhưng hắn một đường trở nên mạnh mẽ đều dựa vào bật học đạt đến. Kỳ thực cuối cùng nói hắn lĩnh ngộ được cái gì? Cái này hạt nhân cũng không có. Như thế nào thiên nhân? Thiên nhân hợp nhất, từ đây dễ dàng cho thiên địa sản sinh liên hệ, do đó mở ra một cái độc thuộc về mình nói. Là người một lần lột xác to lớn. Hắn đạo còn không mở ra. Bây giờ về mặt tâm cảnh cũng trong lúc vô tình có biến hóa. Tuyệt đối không phải hết sức, mà là một cách tự nhiên liền hình thành. Trương Tam Phong có thể nói là cảm ngộ đến âm dương chí lý, cho nên mới sáng chế thái cực, này chính là độc đạo thuộc về hắn. Như vậy đạo của chính mình nên từ nơi nào vào tay, bắt đầu đây. Kinh thần chỉ tay coi như là hắn tầm đạo một lần lớn mật thử nghiệm, may mắn còn thành công. Hắn đã tìm thấy cái kia đạo môn hạng, không còn là hư vô mở mịt không nhìn thấy. Một bên suy nghĩ một bên chạy xe không tâm thần, Dương Trần có thể nhất tâm nhị dụng, hai không làm lỡ. Liên như vậy hắn ở dưới nước tiến vào một loại chợp mắt trạng thái, như là ngủ vừa giống như là không ngủ. Trong lúc vô tình, chợt nghe tiếng nước, có người đến rồi, còn nhảy vào trong nước. Trong đầu hiện ra một cái mơ hồ linh lung thân hình, là cô gái. Để Dương Trần cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn hầu như đang ngủ đông trạng thái, rất khó phát hiện đến sự tồn tại của hắn. Có thể nữ nhân này vào nước sau, mới vừa lau chùi mấy lần thân thể liền lập tức nhận ra được cái gì. Lúc này hướng dưới nước lẻn đi, cách 5-6 mét, quanh một dòng nước như cái rùi bình thường hướng về hắn phong tới. Thật chất pháp nội lực. Dương Trần lúc này mở mắt, tâm nói tắm đều có thể đụng tới cái khách không mời mà đến, nếu đối phương trước tiên ra chiêu, không ngại cùng nàng vui đùa một chút. Kết quả là, hai cánh tay hắn đẩy một cái, hai đạo dòng nước ép tới, hai cổ sức mạnh mượn nước hình thái va chạm vào nhau. Bình một tiếng, tiếng va chạm sợ đến dưới nước ngư xà tôn cua chạy tứ tán. Đối phương tựa hồ khiếp sợ với một chiêu không thể lấy xuống, trái lại bị dễ dàng hóa giải. Khí tức trong nháy mắt kéo lên. Lần này nhưng là một cái to lớn vòng xoáy bị quét ngang lại đây. Dương Trần không tránh không né, lấy thân vào cụ, bị vòng xoáy cuốn sạch lấy từ dưới nước vẫn đẩy lên trên mặt nước đi. Đổi làm là người bình thường, sợ là đã biến thành một bộ xác chết trôi. Mà Dương Trần là một chút việc cũng không có, hai tay gối ở sau gáy, một mặt thích đi ở trên mặt nước trôi nổi. Thật sự là người nhẹ như yến, như vậy nằm ở trên nước dĩ nhiên không chìm. Khác một đầu, nữ nhân từ trong nước cũng chui ra, đầy mặt khiếp sợ. Ngươi là người nào? Dương Trần nhìn tiên lười biếng nói, ngươi đoán? Dám trêu chọc người, ngươi quả thực muốn chết. Nữ nhân bỗng nhiên vọt tới bên bờ, hai tay vung lên, một khối khổng lồ nham thạch lại bị nàng dùng kình khí chém thành hai nửa, hô bay lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Dương Trần vị trí đập xuống. Này một tay công kích thật sự là nhanh như chớp giật, thân pháp nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, so với Lý Mạc Sầu cũng mạnh hơn 3 điểm. A, theo đá tảng đập xuống, nương theo hét thảm một tiếng. Nữ nhân lần này rốt cục thoải mái, lạnh nhạt nói, không biết trời cao đất rộng, bản cung ở đây tắm rửa, lại dám giấu ở dưới nước nhìn lén. Ta đã có mười mấy năm chưa từng thấy như vậy gan to bằng trời dâm tặc. Nữ nhân mang mau chân đến xem cái kia dâm tặc dài đến cái gì dáng dấp. Đã thấy rơi xuống nước nơi rầm rầm vỡ ra phao, nhưng trên mặt nước nhưng một điểm huyết cũng không có. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đập chúng a, chẳng lẽ? Nữ nhân chính thì thầm kinh ngạc lúc, đông nhiên từ rong bên trong rỗi ra một cái tay. Xuống đây đi ngươi. Phù phù. Dương Trần đem người một cái quăng vào trong nước. Hai người lập tức gần người ứng phó lên. Đánh đánh, Dương Trần đem đối phương hai tay đều cho bắt giữ. Nhấc theo một hơi đem người lôi đến trên nước, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng. Phục chưa? Ngươi mau mau giết ta. Dương Trần còn muốn trêu chọc hai câu, đột nhiên chú ý tới này cô gái tuyệt sắc tay trái như cảnh khô giống như của mình, tả đủ cũng hạ xuống tàn tật. Lại nhìn tay phải, cái tay này quả thực mỹ đến cực hạn. Mềm mại không có xương, mỹ thắng xuân hành. Hai cái tay hình thành rõ ràng so sánh. Nữ nhân chú ý tới Dương Trần ánh mắt, lúc này thẹn quá thành giận, không cho xem. Mau đưa con mắt nhắm lại. Người khác nhìn thấy nàng tàn tật, quả thực so với giết nàng còn muốn đau. Dương Trần lúc này buông tay, đem quần áo ném tới. Quả thật là đắc tội nhị cung chủ, ngươi nhìn việc này náo động đến, thật sự chỉ là cái hiểu lầm. Dương Mỗ cũng không phải là thủ tại chỗ này xem người tắm rửa kẻ xấu xa, mọi việc đều muốn nói tới trước tới sau nha. Vị này có không chọn vẹn vẻ đẹp, võ công lại cao nữ nhân chính là Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh. Nàng tan tật đến từ chính khi còn bé. Ước 7 tuổi lúc, nhân cùng tỷ tỷ yêu nguyệt tranh đoạt trên cây duy nhất quả đào, bị đẩy xuống cây to trọng thương, hạ xuống mãi mãi tàn tật. Đến đây, từ nhỏ đến lớn nàng đối với vị tỷ tỷ này đều tràn ngập sợ hãi. Liên Tinh nhìn thấy đối phương hình dạng, kinh ngạc nói, ngươi chính là phái của mộ Dương Trần. Chính là. Chính đang lúc này, tụ cục tiếng vang. Thần điêu từ trong rừng lao ra, trong khoảnh khắc liền chạy đến hai người phụ cận. Từ đâu tới xuất sinh? Liên Tinh sợ hết hồn, này đại điêu nhưng là hướng về phía nàng nào tới. Điêu Minh, một hồi hiểu lầm, không được vô lễ. Liên Tinh không khỏi trợn mắt lên. Chỉ vì Dương Trần chỉ là nhẹ nhàng quát tay, cái kia cự điêu liền đứng lại, chạy đến bên cạnh hắn đi. Một người một điêu thân mật không kẽ hở, con xuất sinh này quả thực thành tinh. Ngươi nuôi? Dương Trần lắc đầu, cũng không phải, Điêu Minh là một vị từ Trần Võ Lâm tiền bối dưỡng, bây giờ cùng ta kết bạn đi ra. Ngươi gọi nó Điêu Minh? Chẳng lẽ ngươi thật cùng con này điêu kết bái? Liên Tinh thực sự là chưa từng thấy người như vậy chuyện như vậy. Đây có gì không thể? Hiện tại hiểu lầm dù sao cũng nên giải trừ đi, ngươi không nên tự ý tập kích ta. Liên Tinh hừ nói, thực sự là suối quẩy, ta thừa nhận đúng là một hồi hiểu lầm. Vẫn nghe nói ngươi làm sao tuyệt vời, không nghĩ đến lợi hại như vậy. ta hiện tại có thể đi rồi sao? Xin cứ tự nhiên. Liên Tinh quay đầu bước đi. Điều Mình a, Điều Mình, ngươi nói một đôi anh em ruột từ nhỏ đã bị người tách ra thu dưỡng, mà thu dưỡng trong đó một phương vẫn chưa ôm lòng tốt, mà chính là tình gây thương tích, xin thể đem hải tử bồi dưỡng thành nhân sau, để đối thủ này đủ linh đệ tướng tàn, này có tính hay không tàn nhẫn? Thần Yêu khẽ đỏ mắt, nơi nào khiến cho hiểu Dương Trần đang nói cái gì? Nó dù sao không phải người, thông linh cũng không có như vậy linh. Dương Trần nói lời này đương nhiên cũng không phải theo chân hắn nói. Quả nhiên, vừa dứt lời, bước nhanh rời đi Liên Tinh liền đứng lại. Chương 484, một nụ hôn ước hẹn. Chương 484, một nụ hôn ước hẹn. Hai người đối diện một ánh mắt. Dương Trần thở dài, rời đi chỗ khác tầm mắt, lắc đầu liên tục, nghiệt duyên a. Trận này tay chân tướng tàn tiết mục phòng trừng cũng sắp muốn lên diễn đi, có câu nói đến thật cởi chung phải do người bổ trông, muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, biện pháp cũng không phải là không có. Người là đang nói ai? Liên Tinh bay người lại trở về, một mặt nghiêm túc. Dương Trần cũng không giấu giếm giếm, lạnh nhạt nói, tự nhiên là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết, một cái khác cố sự bên trong nhân vật chính chính là trong ác nhân cốc lớn lên tiểu ngư nhi đi. Bọn họ đều là Giang Phong nhi tử, không sai chứ? Liên Tinh theo bản năng mà liền muốn giơ tay. Biết bí mật này người toàn bộ đều muốn diệt khẩu. Có thể nàng mới vừa giơ cánh tay lên lập tức lại thả xuống. Vừa nay đã tranh tài quá, nàng không phải là đối thủ. Ngươi làm sao sẽ biết đến? Dương Trần biệu chuyện nói, năm đó Giang Phong mang theo thê tử trốn đi, nửa đường là bị thập nhị tinh tướng trong đó mấy người truy sát chặn lại. Yêu Nguyệt đại công chúa sở dĩ gặp định ra cái này tay chân tướng tàn cục, cái kia chính là bởi vì nàng không thể chịu được yêu người không những không yêu nàng, nhưng thích Di Hoa cùng một cái tỷ nữ, biết bao trào phương à. Trước đây không lâu thập nhị tinh tướng lao đại Ngụy Vô Nha truy sát xưng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Lâm Tiên Nhi, bị ta cứu, ta là từ trong miệng hắn biết được đến. Liên Tinh tin, ngươi giết đầu kia con chuột lớn. Không sai, đúng là một cái việc vui, vậy ta cũng nói thẳng, ta cũng không gật bừa quyết định của tỷ tỷ, rồi lại không thể làm gì. Ngươi mới vừa nói có phá cục phương pháp, có thể không vì ta chỉ điểm sai lầm. Dương Trần cười nói, hai người này ai chết ai sống, theo ta có thể không một đồng tiền quan hệ. Ngươi muốn ta chi chiêu, không biết có gì chỗ tốt. Ngươi muốn cái gì? Dương Trần nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta như muốn chính là Minh Ngọc công tu luyện toàn thiên, ngươi có hay không muốn đánh chết ta? Liên Tinh như thực chất nói, cái này tuyệt đối không được. Trừ phi có ta tỷ tỷ cho phép. Vậy coi như khó làm nha, cái khác thật giống đối với ta mà nói đều không có cái gì sức hấp dẫn, trừ phi. Trừ phi cái gì? Liên Tinh hỏi tới. Một cái hôn thế nào? Liên Tinh lạnh như băng mặt, bá một hồi đỏ lên, ngươi nói cái gì? Thật ngươi cái kẻ xấu xa. Ai nha, một cái hôn tính là gì, ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới ta cái nào chưa từng xem. Đối với Dương Mỗ mà nói, chỉ có đối với nhị cung chủ vẻ đẹp của ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi nếu muốn vì đôi kia huynh đệ làm chút gì, ngăn cản lại là luôn luôn bá đạo cố chấp yêu nguyện đại cung chủ, không làm ra hy sinh làm sao có thể làm được đây. Dương Trần vừa nói vừa lắc đầu. Hiện nay võ lâm, có thể cùng yêu nguyện bật tay, cân sức ngang tài người cũng không nhiều, Dương Mỗ người bất tài chính là một người trong đó. Liên Tinh chờ hắn không nói lời nào. Dương Trần vẫy vẫy tay, xoay người lại bắt chuyện thân yêu, Điêu Minh, ta xem chúng ta hay là đi thôi, tay chân tướng tàn còn đáng thương, chỉ trách hắn lao tử năm đó yêu sai người à, lao tử tội nghiệp để dưới đồng lứa bọn nhỏ kế thừa, này đều là mệnh à, từ sinh ra lên mệnh liền không muốn có thể trách ai. Hoa Vô Khuyết tử ở bề ngoài xem phần thắng lớn hơn một chút, có thể cái kia tiểu ngư nhi quỷ kế đa đoan, tuy nhiên không phải kẻ tầm thường. Ngươi đứng lại. Dương Trần còn chưa đi ra năm bước, lúc này liền bị Liên Tinh gọi lại. Ta nghĩ trước nghe một chút ngươi phá cục chi pháp, nếu thật sự hữu hiệu, ta tự nhiên sẽ có trả giá. Dương Trần gật gật đầu, Giang Phong năm đó mang theo thê tử thoát đi, muốn tìm cái ngươi tỷ tỷ không tìm được địa phương bắt đầu ẩn cư, cũng không phải là lô mãng mà đi trước thời gian liền liên hệ giúp đỡ, chỉ là người kia đến muộn một bước, ngươi biết là ai chứ? Liên Tinh mở ra, ngươi là nói Yến Nam Thiên. Hai người này là kết bái huynh đệ, năm đó Giang Phong bị hắn thư đồng bắn đi, Yến Nam Thiên vì báo thù truy cái kia thư đồng đến ác nhân cốc, từ đây liền mai danh nhận tích, người trên giang hồ đều nói hắn đã sớm chết. Không, hắn còn sống sót, ngay ở ác nhân cốc bên trong. Không thể. Liên Tinh một mặt không tin, hắn đều chết đi mười mấy năm, như còn sống sót, bằng bản lĩnh của hắn cùng tinh khí, sớm đã đem võ lâm cho rào cái long trời lở đất, làm sao sẽ vắng lặng lâu như vậy không hề thành tựu. Dương Trần nhanh chân đi lại đây, kiên trì giải thích, Yến Nam Thiên hãm ở trong ác nhân cốc, bị người đánh trộm hãm hại thành tàn phế cùng kẻ ngu si, nhưng ta có biện pháp để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là hắn có thể đứng ra làm tiếp con cá chỗ dựa, chuyện này liền có phá cục khả năng. Liên Tinh động tâm. Nàng biết rõ Yến Nam Thiên có bản lĩnh này. Ở mười mấy năm trước hắn chính là tỷ tỷ không phải không thừa nhận kẻ thù một trong. Yến Nam Thiên cùng Giang Phong lại là kết bái huynh đệ, hắn gặp đánh bạc tính mạng đi giải quyết. Chỉ là rất nhanh làm cho nàng nghĩ đến một vấn đề khác. Nghe ngươi nói như vậy, nếu là đem Yến Nam Thiên cho kéo ra đến, ta tỷ tỷ bạn nhất không phải là đối thủ của hắn thua trận, há có thể sống một mình. Đây chẳng phải là nói ta tuy rằng cứu đôi kia huynh đệ, nhưng hại chết tỷ tỷ của chính mình. Yêu Nguyệt Minh Ngọc Công nếu là không có luyện đến cảnh giới trí cao tầng thứ 9, như vậy đối đầu giá y thần công đại thành Yến Nam Thiên, nàng bại độ khả thi rất cao. Lấy nàng tiêu căng tự mãn coi trời bằng vùng tính tình, một lần thất bại liền mang ý nghĩa chết, có điều ngươi đã quên một chuyện, nói hai người hai mắt nhìn nhau. Dương Trần đưa tay ôm nàng eo nhỏ. Liên Tinh do dự một chút không có từ chối. Nàng cũng không nói ra được nguyên nhân đến cùng là cái gì. Chính là cứu Hoa Vô Khuyết. Vậy mình băng lạnh tâm vì sao lại nhảy lên nhanh như vậy? Trong lòng nàng vẫn yêu người đều là Giang Phong. Hai tỷ muội yêu đồng nhất người đàn ông, có thể Giang Phong nhưng một mực yêu người là Di Hoa cùng một cái tỷ nữ, biết bao trào phúng. Vì lẽ đó cái này cũng là yêu nguyện triệt để phá vỡ, làm ra này vừa ra tay đủ tướng tàn tiết mục nguyên nhân. Không tiếc tiêu tốn mười mấy năm bá gieo hạt tử, chậm rãi chờ hắn lớn lên, điều này cần cỡ nào kiên trì. Theo Giang Phong chết, cái kia trái tim cũng chết, nàng coi chính mình sẽ không lại vì thiên hạ bất kỳ nam tử rung động. Có thể hiện tại nhưng, hắn cùng Giang Phong có thể quá không giống. Dài đến không giống, tính cách càng không giống, liền hành vi cử chỉ đều không hề có một chút chỗ tương tự. Chẳng lẽ chính mình là bị hắn tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin cùng bá đạo hấp dẫn? Vẫn là nói, thời gian chính là tốt nhất hết bệnh thuốc giải, nàng đã từ bi thống bên trong đi ra, trong lòng còn khát vọng ấm áp ôm ấp. Liên Tinh hỏi mình, nhưng không hề đáp án. Ta đã quên chuyện gì? Nàng chỉ là không tự chủ theo lời của đối phương nói rằng. Dương Trần đánh bạo hôn lên cái kia mỏng manh lạnh lạnh môi đỏ. Vây một hồi, đầu óc của nàng trong nháy mắt trống rỗng, thân thể khẽ run. Nói tốt là một cái hôn, có thể không nói có thể hôn thời gian bao lâu. Cho nên nàng rất nhanh cảm giác được chính mình cũng muốn nghẹt thở, đưa tay dùng sức mà đẩy hắn, nhưng không đẩy được. Sức mạnh trái lại đang không ngừng tăng cường, đưa nàng nuốt mất. Nàng cảm giác mình nhanh không có cách nào hô hấp, muốn mất đi lúc. Dương Trần chệ thân, khẽ vuốt nàng tay ngọc. Ngươi đã quên, còn có ta a. Nếu Dương Mỗ người lấy thân vào cục, làm sao có khả năng sẽ để ngươi tỷ tỷ bị đánh bại đây? Kỳ thực phá giải tử cục này, chỉ cần mấy người này đồng ý phối hợp, cũng không phải khó làm việc. Ngươi tỷ tỷ là cái cứng rắn quá cố chấp người, không nhìn thấy kế hoạch tiến triển kết quả nàng sẽ không bỏ qua, có lúc theo nàng cũng có thể phá cục. Chương 485, ác nhân gốc. Chương 485, ác nhân gốc. Ngươi đã nghĩ đến biện pháp, chỉ cần ngươi tin tưởng. Ngươi tin ta sao? Dương Trần sờ sờ rách ra môi. Vừa nãy Liên Tinh còn mạnh mẽ cắn hắn một cái, dư vị vô cùng á ta đồng ý. Tin tưởng ngươi. Nghe nói ngươi một đường đi tới hiện tại chưa từng có bị bại, mà ta tỷ tỷ cũng là cái một đời bất bại người. Liên Tinh khẩu khí không còn lạnh như băng, trở nên nhu hòa rất nhiều. Cái kia hôn vẫn có hiệu quả. Thời gian cũng không nhiều, trong vòng một tháng ngươi có thể đem Yến Nam Thiên mang đến sao? Có chút gấp, cố gắng nỗ lực cũng không có vấn đề. Ngươi có thể muốn trước đem Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết khống chế, cũng đừng làm cho bọn họ chạy xa, có thể không có thời gian đi tìm hai người này. Liên Tinh gật gù, cái này không thành vấn đề, vừa vặn ta tỷ tỷ gần nhất để ta ngầm chỉ điểm Tiểu Ngư Nhi võ công, không hy vọng trận đó quyết chiến hiện nghiêng về một bên cục diện, nàng hy vọng càng kịch liệt càng tốt. Khống chế hắn một tháng không thành vấn đề. Nói cái liên lạc địa điểm đi, làm sao tìm được đến ngươi? Dương Trần rất thẳng thắn. Ngươi có thể đi Vạn Hoa Thành tầm sử dệt, tìm nơi đó bà chủ, chính là ta người. Nói xong Liên Tinh nhìn sắc trời một chút, ta phải đi rồi, nam nhân đại trượng phu có thể muốn nói đến làm được. Cuối cùng ta còn có cái vấn đề muốn hỏi. Cứ nói đừng ngại. Ta cũng không cho là ngươi tham gia việc này, chỉ là thấy sắc này lòng tham, này sau lưng nhất định còn có nguyên nhân, có thể không công khai. Dương Trần vỗ tay một cái nói, kỳ thực cũng đơn giản, chỉ vì mục tiêu của ta là nhất thống giang hồ, vì lẽ đó Di Hoa Cung cũng là nhất định phải giải quyết một phương thế lực, trước vẫn cũng không có tìm được cơ hội thích hợp, trước mắt ta cũng có thời gian có năng lực đi làm, còn có thể cùng nhị cung chủ thân mật một phen, cớ sao mà không làm đây? Nhất thống giang hồ. Liên Tinh mỉ non, đối với này vẫn chưa làm bất kỳ đánh giá. Trước đây không lâu hắn cùng Kim Tiền Bang bang chủ thượng quan Kim Hồng quyết chiến tử cấm chi điên, từ lâu truyền khắp võ lâm. Ta mới sẽ không thích trên ngươi, mới vừa chỉ là giao dịch, ngươi cho ta nhớ rõ. Nói xong nàng bỏ lại một cái ánh mắt u oán rời đi. Dương Trần cũng không còn dừng lại, mang theo thần điêu hướng phía đông đi. Bây giờ phái cổ mộ nhét vào đến Tiên Minh bên trong, tất cả hành động đều có Triệu Mẫn cùng Lý Mạc Sầu hợp lực lo liệu, hắn ra không ra mặt đều ý nghĩa không lớn. Chính mình chỉ cần chuyên tâm trước mắt sự tình liền có thể. Hai ngày sau, hắn đi vào một tòa sơn thành. Cái bang là Thiên Minh một thành viên, vì lẽ đó cái bang mạng lưới tình báo cũng có thể vì là Dương Trần một người phục vụ. Giúp ta tìm một người, phải nhanh. Chuyện này rất khẩn cấp, không thể làm lỡ. Dương Trần đi vào cái bang phân đà, cùng đà chủ nói chuyện, lập tức liền sắp xếp trong tay người đi hỏi thăm. Dùng bồ câu đưa tin đồng thời thả ra, biết bay hướng về cái khác mấy tòa thành thị, nhiều địa người đồng thời đến giúp hắn tìm người. Không thể không nói, cái bang mạng lưới tình báo là thật sự cường. Nhiều người dễ làm sự, mà Dương Trần muốn tìm người này cũng rất có đặc điểm, mặc kệ hắn đi nơi nào nhất định có thể nhắc lên một phen đề tài. Vì lẽ đó chỉ chờ 3 ngày, người liền tìm đến. Dương Trần cố gắng càng nhanh càng tốt, 2 ngày sau đến một nơi tên là Kim Đồng thành thị. Đem ngựa buộc tốt, chỉ chốc lát Dương Trần liền tới đến một nơi sòng bạc cửa. Kim Ngọc Đường bảng hiệu treo ở dễ thấy vị trí. Bên trong náo động một mảnh. Phồn hoa khu vực, có hai loại chuyện làm ăn là nhất thật làm, có thể nói là một bốn bốn lời. Một là sòng bạc, hai là thanh lâu. Phía tây có một bàn bu đầy người. Mọi người lẫn nhau kêu la, con mắt đỏ chót. Dù sao đánh cược thắng mấy đời đều không lo ăn uống, tiền thực sự là quá nhiều rồi. Nhanh mở a. Hà Sóc một vùng lợi hại nhất xúc sắc vương, khác một đầu là liền mệnh cũng có thể đem ra đánh cược liền thắng 18 trận đánh cược quái, vậy cũng là dòng giá 30 vạn lượng ngân phiếu a. Nhất định là đại. Cái này ta nhất định nói đúng. Dương Trần chen vào trong đám người. Khi thấy Hiên Viên Tam Quang một cái chân giẫm ghế tựa, một cái tay đặt tại một cái chén xúc sắc trên. Đối diện là cái cao gầy cái, một tia râu ria, cũng đem một cái tay đặt tại mặt trên. Hai người nhìn như bất động, kỳ thực chính đang tranh tài. Chén xúc sắc bên trong xúc sắc đang bị hai cổ chân khí trùng kích không ngừng mà lan lộn. Dương Trần khẽ mỉm cười, ngón tay một điểm. Phản phất có một cơn gió thổi qua. Thứ nghiêng một góc trong khe hở chui vào. Ở tranh tài hai người đồng thời ồ một tiếng. Mở đi. Hiên Viên Tam Quang cắn răng nói. Đối diện nam nhân cũng buông lỏng tay ra, vậy thì mở. Mọi người đưa cổ giải tụ hợp tới. Mở ra mở ra. Là cực kỳ tiểu. Này, đây là. xảy ra chuyện gì? Mọi người lập tức vỡ tổ rồi. Liên Hiên Viên Tam Quang cùng bị kia xúc sắc vương giã mắt to trừng mắt nhỏ. Chỉ thấy ba viên xúc sắc điểm số bị xóa đi. Này một tay có thể gọi quỷ thần có lượng. Ác đồ quỷ, chơi đủ rồi không có. Tìm ngươi có chính sự. Dương Trần cười ha hả đi tới, đặt mông ngồi ở trên ghế. Hiên Viên Tam Quang vừa nhìn thấy người đến, lúc này ôi một tiếng. Dương huynh đệ, là ngươi làm được sao? Cho mèo không đáng nhắc đến, ta mời ngươi uống rượu, đi theo ta. Hiên Viên Tam Quang nào dám không cho mặt mũi, cùng người kia ước định ngày khác lại đấu. Sau đó bắt chuyện trưởng quỹ đem thắng đến tiền trước tiên bảo còn lên. Rất nhanh hai người đến uống rượu địa phương. Hiên Viên Tam Quang xoa xoa tay, Dương huynh đệ, ngươi hiện tại nhưng là võ lâm vang dội đại nhân vật, tìm ta một cái lao ra hỏa làm chi? Sẽ không là ngươi làm cái kia tiên minh, muốn kéo ta nhập bọn chứ? Ta Hiên Viên Tam Quang có tài cán gì, còn nữa ta một người tự do tự tại quen rồi. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta muốn đi ác nhân cốc, ngươi biết được làm sao đi không? Ngươi đi chỗ đó địa phương làm gì a? Hiên Viên Tam Quang cả kinh. Cái này ngươi chớ xê bảo, liền nói việc này ngươi giúp vẫn là không giúp. Hiên Viên Tam Quang không có lập tức trở về phục, mà là hỏi, ngươi không phải là muốn tàn sát ác nhân cốc, tăng lên thiên minh uy vọng chứ? Sẽ không, ta đi vào chỉ là tìm người. Có thể bên trong đầu kia đám lao ra hỏa, nhìn thấy người ngoài người tiến vào đã nghĩ soạn soạn, ngươi muốn giết bọn hắn là từng phút giây sự tình. Trên giang hồ nhắc tới thập đại ác nhân nhìn như rất uy phong, kỳ thực nói thật, đều là một ít có cực khổ tố kẻ đáng thương. Và ác nhân cốc, ta sẽ không giết một người, như vậy ngươi dù sao cũng nên yên tâm chứ. Dương Trần suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, cùng ngươi ăn ngay nói thật, ta muốn đi tìm chính là Yến Nam Thiên, ngươi nếu như có thể cùng ta đồng hành liền tốt nhất, bớt đi cùng những người kia ma sát. Yến Nam Thiên. Hiên Viên Tam Quang khiếp sợ thất sắc, rất nhanh gọi tới đồng nghiệp đem ra giấy bút. Hắn trên giấy viết viết vẽ vời, rất nhanh một cái thô ráp bản đồ liền hoàn thành rồi. Tuy rằng ta cũng là thập đại ác nhân bên trong một vị, nhưng kỳ thực ba nơi này đầu người có chút có thể đi đái đến một cái ấm bên trong đi, có chút gặp mặt liền không hợp nhau, ta liền không đi thấy những lao ra hỏa đó. Dương Trần gật gật đầu, như vậy cũng tốt, chuyện gì cũng không nhiều dính líu tôi cút tự tại, ta đi tới. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, Dương Trần dắt lên mã liền ra khỏi thành. Ác nhân cốc xưng là thế gian hung hiểm nhất địa phương một trong, kỳ thực nói quá sự thật. Rất nhiều người đều là cùng đường mặt lộ mới chạy đi đâu. Mọi người ôm đoàn sưởi ấm, cũng chỉ vì sống sót thôi, chỉ có như thế một nơi đất dung thân. Vì lẽ đó xưa nay có chỉ có thể vào không thể ra lời giải thích. Này chính là ác nhân cốc bên trong một quy củ. Hơn 10 ngày sau, Dương Trần càng chạy vị trí càng hẻo lánh. Ven đường xương chất đầy đồng, có người cũng có mảnh thu to lớn, phỏng chừng là trong cốc người có ý định bày ra, kinh sợ người đến. Ác nhân cốc ngay ở phía trước không xa. Chương 486, trong cốc 5 kẻ ác. Chương 486, trong cốc 5 kẻ ác. Ngoài cốc bay mỏng mảnh sương ngủ. Cái này vừa thần bí vừa nguy hiểm địa phương, ngoại trừ địa phương rất ẩn nấp khó tìm bên ngoài, cũng không có đặc biệt gì địa phương. Lối vào thung lũng có một khối to lớn bia đá, mặt trên có rất nhiều khắc chữ. Dương Trần dừng lại nhìn kỹ một chút, phía trên này ghi chép nhiều lời nào đó người nào đó cùng đường mặt lộ chạy đến ác nhân cốc, đi vào trước lưu lại. Rất nhiều người thậm chí đều ôm lòng quyết muốn chết, viết xuống nào đó an nghỉ ở đây chưa biết. Còn có lưu lại chính mình anh dũng sự tích, làm đủ trò xấu liền cha mẹ ruột đều giết cực phẩm bại hoại cũng có. Nói chung, nơi này là cái ngư long hỗn tạp địa phương. Mã tựa hồ cũng sợ hãi nơi này, dựa vào gần liền không được địa đánh phí mũi. Dương Trần thẳng thắn đưa nó cho thả rơi mất, đi bộ đi vào trong đó. Này điều cốc đạo thâm mà vũ hồi, sương mù lượn lờ, trong tiếng gió mang theo kỳ quái ai ngâm gào thét. Dương Trần miết miệng lên, đã cảm giác được vài đạo ẩn dấu ở chỗ cao khí tức. Loại này cho mèo cũng chỉ có thể dọa một cái nhát gan người. Theo hắn không ngừng thâm nhập, bí mật quan sát mấy người lúc này bỏ chạy. Lại đi rồi một hồi, trong sương mù dần dần hiện ra vài đạo ánh lửa. Phía trước rốt cục xuất hiện chỗ ở vào mắt chính là một đôi vợ chồng già, chính đang ven đường thiêu đốt tiền giấy. Trong miệng tự lẩm bẩm, thật giống ở tế điện chết đi con cháu. Hai người nhìn người tới, lúc này ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Sau đó liền cúi đầu, cũng không có vẻ nhiều kinh ngạc. Dương Trần có thể cảm giác được người lao hán này bà lão khí tức không yếu, không lộ ra ngoài, phóng tới bên ngoài đi khả năng cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Nhưng bây giờ ở trong mắt hắn, đã không đang chú ý Dương Trần trực tiếp liền đi qua khứ. Hai vị, ta đến với các ngươi hỏi thăm người. Bà lão ngẩn ra, này nhưng là kỳ, ngươi một mực tới đây tìm người, đến báo thù a? Trong năm đó đúng là đến rồi không xuống mấy trăm người. Cũng không phải, ta là mang theo thiện ý đến. Ha ha, tới chỗ này người cũng đều là đủ loại kiểu dáng người lương thiện, chỗ này có thể không một cái người xấu. Người lao hán kia hấp địa nở nụ cười, ngươi muốn tìm ai? Ta muốn tìm chính là huyết thủ Đỗ Sát. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Đỗ Sát là gì khen người cũng. Đặt ở ác nhân cốc đều là đại danh đỉnh đỉnh số một ngâm nhân. Hắn cũng là tiểu ngư nhi đại sư phụ, thập đại ác nhân bên trong lão đại. Người này võ công hơi kém Ngụy Vô Nha. Thế nhưng cái tuyệt đối ngạnh hán. Khi còn trẻ liền từng cứng rắn quá Yến Nam Thiên, bị nó chặt đứt một tay, tính cách thẳng thắn không thế nào gặp dùng âm mưu quỷ kế. Trong ác nhân cốc cường giả kỳ thực thường thường đều là vô danh người. Ngược lại là tiếng tăm to lớn nhất năm vị kẻ ác, có vẻ như thành ác nhân cốc kẻ thống trị, kỳ thực không hẳn. Người hướng về bên kia đi, có một cái khách sạn, ở nơi đó liền có thể tìm tới. Nói xong, hai người tiền giấy cũng không đốt, đứng dậy liền đi. Một cái chớp mắt liền không còn bóng tung. Dương Trần phát hiện chỗ này tin tức truyền ra rất nhanh. Hắn quá khứ khách sạn bên kia lúc, thỉnh thoảng có thể thấy có người từ cửa sổ hoặc là từ khe cửa từ bên trong nhìn sang, ánh mắt khá là phức tạp. Rất nhanh Dương Trần liền đến cửa khách sạn. Tên vô cùng thú vị, gọi là chuyện cười khách sạn. Mà vị này chuyện cười cũng là thập đại ác nhân bên trong, bí danh Tiếu Lý Tàng Đao, là cái phi thường yêu cười, nhìn như hòa ái dễ gần người. Lại tới người mới a, không biết minh đài xưng hô như thế nào. Một cái bụ bấm nam nhân đi rồi đi ra, da rẻ trắng bên trong tấu hồng, đầu chọc bóng loáng bóng nhảy. Dương Trần, phái cổ mộ cái kia Dương Trần. Chuyện cười hỏi, không nghĩ đến này ác nhân cốc tin tức không một chút nào bế tắc a. Dương Trần cười nói, chuyện cười một bên bắt chuyện hắn, một bên gọi đầu bếp đi ra. Khách sạn này bên trong đầu bếp là cái miệng rất lớn người, thân thể cường tráng, nhìn như hàng hậu, kỳ thực cẩn giấu đi thô bạo một mặt. Này đầu bếp cũng không phải kẻ tầm thường, cũng là thập đại ác nhân bên trong một thành viên, không ăn đầu người Lý Đại Truy. Cái này không ăn đầu người bí danh cũng rất thú vị. Là nói hắn chỉ là không ăn thịt người đầu, ngoài ra những nơi khác đều ăn, là cái ăn thịt người đại ác nhân. Dương Trần muốn nơi này sở trường vài đạo ăn sáng, nhanh đi chuẩn bị. Chuyện cười phất phất tay, sau đó cùng Dương Trần giải thích, Dương Minh có chỗ không biết, nghe nói trong 2 năm qua trên giang hồ phong ba không ngừng, chạy tới ác nhân cốc người cũng là một cái tiếp theo một cái, tuy rằng chúng ta không đi ra ngoài, có thể thỉnh thoảng có người bên ngoài đi vào nhà, vì lẽ đó trên giang hồ phát sinh đại sự gì, bên này cũng sẽ nghe nói. Sự tích về ngươi đặc biệt là nhiều lắm. Nói, chuyện cười nheo mắt lại hỏi, nghe nói các hạ phong lưu bất ham, bên người mỹ nhân vô số, đến nay chưa từng một bại, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải chạy đến nơi đây trốn thanh tịnh đến chứ? Tất nhiên là không. Vậy ngươi là nghĩ, làm phiền gọi người đem đỗ sắt tìm đến, các ngươi có cái cộng đồng đồ đệ gọi Tiểu Ngư Nhi đúng không? Ta tới đây chính là sự tình của hắn mà tới. Tên tiểu khốn tiếp kia chọc tới ngươi. Cái kia thật không có, hắn hiện tại thành kết thúc bên trong người, mà ta cũng vì một người cam thân vào cục, nếu là muốn biết tình huống càng kẽ, đem người gọi tới sau thì sẽ biết được. Chuyện cười hết sức phối hợp, lập tức gọi Tiểu Nhi đi gọi người. Rất nhanh Lý Đại Trụy đem thức ăn bưng lên. Ngoại trừ cơm nước, rượu làm sao có thể thiếu. Dương Trần chút nào cũng không lo lắng cơm nước cùng trong rượu bị hạ độc, ăn uống thỏa thuê lên. Xác thực cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu bọn họ từ người tiến vào trong miệng biết rồi Dương Trần sự tích, tự nhiên rõ ràng hắn là một cái có cỡ nào người không dễ trêu chọc. Rất nhanh bên ngoài người đến, một nam một nữ. Nam trên người mặc trường bào màu đỏ sậm, mặt trái từ xương lông mày khi đến ba có một đạo giết trạng vết đao. Người này con ngươi là màu nâu xám, hiện ra tử khí. Hắn chính là Đỗ Sát. Mà bồi tiếp hắn một đạo tới được nữ nhân, đúng là để Dương Trần cảm thấy khiếp sợ. Dương công tử, đã lâu không gặp. Nữ nhân lại cười nói, các ngươi hai vợ chồng ở trên giang hồ mai danh ẩn tích, hóa ra là chạy đến ác nhân cốc à, chẳng trách, chẳng trách. Nàng không phải người khác, chính là Mai Siêu Phong. Nhắc tới Hắc Phong song sát, có thể truy tố đến Dương Trần mới vừa trà trộn giang hồ cái kia trận. Có một cái người quen tại, bầu không khí đều trở nên không giống nhau. Đỗ Sát cũng rất khách khí. Dương công tử, ngươi chỉ mặt gọi tên muốn tìm ta không biết vì chuyện gì? Yến Nam Thiên, hắn vẫn còn ở nơi này chứ? Dương Trần đi thẳng vào vấn đề. Mấy người lẫn nhau đúng rồi vừa mắt sắc. Ờ. Đỗ Sát không có ẩn dấu, có điều ngươi có tới hay không đều một cái dạng, Yến Nam Thiên bây giờ đã thành hoạt tử nhân, người ngay ở Thần Y Vạn Xuân lưu nơi đó. Hắn biến thành như vậy là bị các ngươi cho hại chứ? Dương Trần mới vừa nói ra câu nói này, đột nhiên nghe thấy được trong không khí có một luồng đàn hương. Hương chẳng biết lúc nào bị chuyện cười điểm lên. Hắn nhất thời cảm giác được đầu đau như búa bổ, trước mắt biến thành màu đen. Trước người Đỗ Sát một hồi cũng xuất hiện bóng chồng, phảng phất mọc ra ba cái đầu đến. Liền ngay cả thính giác đều chịu đến trở ngại, bị kéo rất dài. Chỉ thấy chuyện cười cười thoải mái, trong miệng không ngừng mà kêu to, cũng, cũng, nhanh lên một chút cũng. Lý Đại Trùy đã lấy ra chặt cốt dao phay, hướng về Dương Trần liền bổ tới. Mà Đỗ Sát càng là không nói một lời, đột nhiên ra tay. Các ngươi làm gì? Này đột nhiên biến động để Mai Siêu Phong kinh hãi đến biến sắc. Chương 487, có cái gì chiêu đều xuất ra đi. Chương 487, có cái gì chiêu đều xuất ra đi. Dung Thuốc đã nghĩ đẩy ngã Dương Trần. Chuyện này quả là ý nghĩ kỳ lạ. Không gặp hắn làm sao lên tay, tay trái tay phải đã đồng thời mở cung. Thiên Sơn chết mai thủ một sử dụng, trong khoảnh khắc liền đoạt được Lý Đại Truy giao phay. Đỗ Sát cánh tay phải đã mất, bị hắn chuyển đổi thành móc sắt, chuyên tấn công người tử huyệt. Mà Dương Trần tay phải thành trảo, lấy tiểu vô tướng công sử dụng càng là ngụy vô nha quỷ trảo công phu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười quái dị. Một bóng người lăng không bay vào. Xì 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 xì. Mấy viên ám khí hướng về Dương Trần trên người bay tới. Người này khinh công so với Vân Trung Hạc cao hơn mấy phần. Sắc mặt tái nhợt, tự người tự quỷ. Lão quỷ, không được vô lễ. Mai Siêu Phong vung roi đi chặn ám khí. Đến chính là thập đại ác nhân bên trong âm cửu u người này khinh công cao tuyệt, tính cách quái gở, bởi vì thân thể có thiếu hụt không cách nào lĩnh hội nam nữ chi nhạc, vì lẽ đó to lớn nhất mê chính là nhìn trộm người khác việc riêng tư làm vui. Dương Trần vừa phát lực sau khi, phát hiện tầm mắt càng thêm mơ hồ. Trời đất quay cuồng, hắn thuần dựa vào khí tức khóa chặt, một cước đem Đỗ Sát cho đá bay. Ba người tập kích bị trong khoảnh khắc hóa giải. Nhưng mà sự tình bỗng nhiên lại xảy ra biến hóa. Mai Siêu Phong roi trong tay bỗng nhiên chuyển hướng, liên tục quật ở Dương Trần chín nơi huyệt vị trên. Dương Trần vốn là đỡ bàn đứng, liền ai chín lần sau khi, xem ra cũng lại không chịu được nữa đặt mông ngã ngồi trong đất. Đứng dậy muốn bỏ lên, nhưng tứ chi vô lực phủ phủ một hồi lại ngã xuống. Ha 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 ha, lúc trước Yến Nam Thiên đến ác nhân cốc đều muốn cắm ở mấy minh đệ chúng ta trên tay, cái gì Dương đại hiệp, trẻ tuổi bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Võ công đủ thăng chức ghê gớm à. Nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, còn chưa là bị mấy người chúng ta chơi xoay quanh. Chuyện cười cười nước mắt đều đi ra. Mà Mai Siêu Phong âm thanh một bên, đông nhiên biến thành giọng nam, chúng ta xử trí như thế nào hắn? Ta xem, vẫn là đừng đùa quá mức phát hỏa, hắn ở bên ngoài giao thiệp quá rộng rãi, thật sự có chuyện bất trắc, không biết có bao nhiêu người muốn đi vào gây phiền tốt đây. Đỗ Sát cùng Lý Đại Trụy dồn dập đứng lên. Lý Đại Trụy trực thở dốc, mãi mãi, tiểu tử này khí lực cũng quá to lớn, đoạt đao cái kia một hồi trực tiếp đem ta chấn động chạm không được. Còn chưa là phải dựa vào lão nương mới có thể trị chủ hắn. Mai Siêu Phong hiển nhiên là người dịch dung giả trang. Người này dịch dung thuật không kém A Chu, chính là ác nhân cốc 5 người trong bang duy nhất nữ giới, Đồ Kiều Kiều. Nàng bí danh gọi Bất Nam Bất Nữ, chính là giải thích nàng dịch dung thuật lợi hại bao nhiêu, có thể nam có thể ma nữ thần khó phân biệt. 5 người cười cười nói, dồn dập nhìn phía trên đất có các người người. Dương Trần bị xếp đặt một đạo sau, không chút nào hoảng trái lại cũng nở nụ cười. Ta đã đáp ứng Hiên Viên Tam Quang tiến vào ác nhân cốc không giết người, ta đều như thế thẳng thắn, các ngươi vì sao còn muốn hại ta đây? Đỗ Sát lạnh nhạt nói, ngươi lợi hại bao nhiêu, không cần nhiều lời, chúng ta cũng không thích bị động bị người làm ra, trước tiên phát chế nhân. Chính là, coi như ngươi mục đích đúng là vì là Yến Nam Thiên mà đến, chúng ta cũng không muốn để cho ngươi thực hiện được, vạn nhất người này lại khôi phục như lúc ban đầu, không tìm chúng ta năm cái tính sổ mới là lạ, vậy còn có mệnh mà sao? Đỗ Kiều Kiều đề nghị, họ Dương, không bằng ngươi phát cái độc thể, biểu thị ngươi sau khi rời đi đời này đều không được lại vào ác nhân cốc, cũng không cho phái sư phụ của ngươi sư muội hoặc là bằng hữu gì đến, liền thả ngươi đi, làm sao? Lý Đại Trụy vụ tiếng nói, đây là cho được rồi ngươi mặt mũi, nếu ta nói điểm lạnh, trực tiếp đem ngươi cho phế bỏ thì thế nào? Lão tử mới không sợ chết, liền mọi người có thể ăn, có tin ta hay không ăn sống rồi ngươi. Ngươi không cắn nổi. Dương Trần lắc đầu nở nụ cười. Ngươi còn dám khiêu khích? Không cho ngươi chút dạy dỗ, thật không biết Mã Vương già có vài con mắt. Lý Đại Trụy nhanh chân tiến lên, hướng về trên mu bàn tay của hắn liền cắn tới. Ôi, kết quả vừa mới cắn, suýt chút nữa nha không vỡ đi. Chuyện này làm sao ra thịt so với thiết còn ngày đây? Ở năm người rào rạt đắc ý dưới ánh mắt, Dương Trần bỗng nhiên như là người không liên quan như thế đứng lên, lại ngồi trở lại trước vị trí, tiếp tục hướng về trong ly rót rượu. Liền biết đi vào nói chuyện cẩn thận, các ngươi chắc chắn sẽ không nghe, chỉ định cũng bị đánh phục rồi mới bằng lòng hợp tác. Các ngươi nhưng còn có cái gì khác thủ đoạn sao? Hết mức đều xuất ra đi. Chuyện cười trong nháy mắt không cười nổi. Ngươi, làm sao sẽ không có chuyện gì? Rượu kia bên trong dược nhưng là vạn thần y điều chế hiếm có, yêu thích hàng, chỉ có hút vào đặc chế hương mới gặp phát tác, ngươi ở trong nửa canh giờ gặp tứ chi tê dại vô lực mới đúng. Hướng về dưới đáy bàn xem. Dương Trần nhắc nhở hắn. Chuyện cười miêu dưới eo, đột nhiên a một tiếng. Chỉ thấy đáy bàn dưới chẳng biết lúc nào có thêm một cái bát. Dương Trần uống vào đi rượu tất cả đều theo ngón tay của hắn ép đi ra, đều chảy vào cái bát này bên trong. Muốn làm đến cái này kỳ thực cũng không khó. Thiên Long bên trong, Đoàn Dự cùng Tiểu Phong ở Tùng Hạc lâu đấu rượu, Đoàn Dự liền từng dùng qua này thủ đoạn. Dương Trần đến trước liền biết, chuyện cười mở khách sạn thuần thuần chính là hát điếm, cơm nước cùng rượu ăn chuẩn có chuyện. Đồ Kiều Kiều sợ đến liền lùi lại ba bước. Ngươi lúc nào mở ra huyệt đạo? Dương Trần uống một hớp rượu cười nói, ở ngươi đánh lên trước, ta cũng đã rời đi huyệt đạo, vì lẽ đó ngươi liên tiếp 9 lần đều là phí công. Làm sao ngươi biết ta là giả trang? Nguyên nhân rất đơn giản, ta so với các ngươi dự đoán còn muốn hiểu rõ các ngươi mỗi người. Liền nói thí dụ như ngươi. Nói, Dương Trần ngón tay điểm hướng về phía Lý Đại Trụy. Năm đó ngươi còn là một từ bi người lương thiện, nhưng mà thê tử ngươi nhưng trộm người còn muốn mưu sát chồng, ngươi ở dưới cơn thịnh nộ giết gian phu dâm phụ, vì là che lấp tội ác giữ gìn nhạc phụ danh tiếng, dưới sự bất đắc dĩ phanh thực thê tử thi thể tiêu hủy chứng cứ, từ đây rơi vào một cái ăn thịt người giết vợ ác danh. Ngươi xảo diệu địa lợi dùng ác danh kinh sợ giang hồ, phòng ngừa kẻ thù truy sát. Mặt sau liên tiếp liền ăn thịt người thịt, kỳ thực đã bị ngươi làm đuổi, chỉ có điều chính là duy trì ác danh mà thôi, ta nói có thể có sai. Lý Đại Trụy nhất thời ngây người như phỗng. Hắn bí mật này vẫn còn có người biết. Còn có các ngươi hai, chuyện đời cùng Đồ Kiều Kiều, sau lưng các ngươi quyến rũ cùng nhau làm phu thê, e sợ việc này người ngoài cũng không biết chứ. Lời này vừa nói ra, Đỗ Sát cùng Âm Cửu Lũ đều kinh ngạc. Chuyện cười, việc này là thật sự. Này, cái này Tiếu Diện Hổ ở Dương Trần ánh mắt nhìn gần dưới, ấp á ấp úng, chán hãng càng ngày càng nhiều. Đồ Kiều Kiều thì lại trầm mặc không nói. Hiển nhiên có lúc không trả lời chính là ngầm thừa nhận. Âm Cửu Vũ đống nhiên bay người bỏ chạy. Hắn đã nhìn ra, cái họ này Dương so với Yến Nam Tiên có thể khó đối phó có thêm. Hiện tại không đi e sợ phải có phiền phải lớn. Nhưng mà hắn mới vừa bay ra ngoài xa bảy trượng, đống nhiên chân phải bị người một phát bắt được. Hắn vừa quay đầu lại, suýt chút nữa không bị hù chết. Dương Trần bạo phát thần tốc đã là nghiền ép thức. Ôi! Hắn bị từ chỗ cao vồ xuống, rất nhanh lại bị ném trở về trong đại sảnh. Mà Dương Trần vừa ra vừa vào chỉ là trong nháy mắt, phản phất vừa nãy chưa bao giờ động tới. Ta không nói đi. Các ngươi ai cũng không cho rời đi, hiểu không? Đỗ Sát chỉ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng hắn những cái khác không có, chính là gan lớn không sợ chết. Ngươi định thế nào? Thật sự coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Dương Trần thả xuống ly rượu, sắc mặt cũng chìm xuống. Ngươi năm đó cả gan đi khiêu chiến Yến Nam Thiên, đứt đoạn mất cánh tay phải, hiện tại lại tới khiêu chiến ta, vậy ta nếu không biểu thị một hồi tựa hồ sẽ bị cho rằng mềm yếu, cái kia sẽ giúp đỡ ngươi dũng cảm. Nói Dương Trần duỗi ra chỉ tay, đang muốn điểm ra. Chấm đã. Có người vội vã mà tới rồi, lần này là thật sự Mai Siêu Phong. Chương 488, Yến Nam Thiên chương 488, Yến Nam Thiên Đỗ Lao Đại, các ngươi nếu không cách nào ngăn cản, cái kia làm toàn lực phối hợp mới là, ta có thể vì là mấy vị làm cái đảm bảo, Yến Nam Thiên chắc chắn sẽ không gây sự với các ngươi. Trần Huyền Phong cũng đến. Hai người đều đang cật lực quyết bảo. Chuyện cười nói lầm bầm, Yến Nam Thiên là cỡ nào nhân vật. Nếu như thật có thể tỉnh lại khôi phục công lực, hắn muốn báo thủ người nào cản trở được. Dương Trần nợ nụ cười. Các ngươi cũng đem Yến Đại Hiệp nhìn ra quá nhỏ, dẫn đường đi. Ta cũng không có quá nhiều thời gian làm lỡ ở chỗ này. Có Hắc Phong song sát đứng ra điều hòa, Đỗ Sát năm người cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lệnh. Không thành thật cũng không được, thực sự là đánh không lại a, không sợ đối thủ võ công cao, chỉ sợ người ta đối với ngươi biết gốc biết rễ, bài lật làm sao thắng a. Lúc trước bọn họ mặc dù có thể đẩy ngã Yến Nam Tiên, dựa vào cũng là xem vừa nãy như vậy âm mưu quỷ kế. Bắt Đỗ Sát mấy cái, Dương Trần tại bên trong ác nhân cốc trên căn bản thì sẽ không lại có thêm bất cứ phiền phức gì. Rất nhanh hắn theo đi đến mấy gian nhà gỗ phía trước. "Lão bạn, mau ra đây, có người tìm." Chuyện cười cách một khoảng cách liền hô lên. Cửa gỗ bị đẩy ra, đi ra một cái xuyên vải xám trường sam người đàn ông trung niên. Tướng mạo nho nhã, giữ lại ba sợi râu dài, thân hình cao mà gầy. Vạn Xuân Lưu cùng ác nhân cốc kỳ thực không có chút nào đáp một bên. Hắn càng là cái vô cùng nhân từ thầy thuốc, sở dĩ đến ác nhân cốc chỉ do một hồi bất ngờ. Năm đó hắn ở mở ra thành trận đoán sai dẫn đến 98 người tử vong, nội tâm hết sức tự trách. Trận này trọng đại chữa bệnh sự cố khiến cho hắn tâm cho ý lạnh, cho nên mới chạy đến trong ác nhân cốc tỷ thế. Đến nơi này sau khi, hắn ngược lại bình tĩnh lại bắt đầu rồi đối với y thuật nghiên cứu. Tại bên trong ác nhân cốc cũng coi như là đức cao vọng trọng, ai không cái tiểu thai bệnh nhỏ, cũng phải dựa vào vị này diệu thủ hồi xuân hảo tiên sinh cứu chữa, vì lẽ đó cũng là không ai tìm hắn phiền phức. Càng không muốn để Đỗ Sát mọi người đối với vị thần y này chăm sóc. Vạn Xuân Lưu đứng ở cửa, ánh mắt lập tức liền rơi vào Dương Trần trên người. Nay một vị là phái cổ mộ Dương Trần Dương đại hiệp, hắn chính là Yến Nam Thiên mà đến, những năm này ngươi vẫn chăm sóc, không tiếc ở trên người hắn dùng các loại dược làm thử nghiệm, nhưng còn có cứu sao? Đỗ Sát hỏi. Vạn Xuân Lưu dẫn mọi người đi vào, vừa đi vừa nói, Yến đại hiệp 14 điều kinh mạch đã tổn thứ 8, lẽ ra đã không có thuốc nào cứu được. Ta cũng chỉ là ngựa chết xem là ngựa sống y đi, thậm chí không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, gần nhất trong khoảng thời gian này, mạch đập của hắn nhảy lên càng ngày càng mạnh mẽ, hình như có tỉnh lại dấu hiệu, kinh mạch bị tổn thương thật giống ở tự mình chữa trị. Ngươi nói cái gì? Đỗ Sát mấy người triệt để chấn kinh rồi. Lúc trước phế bỏ Yến Nam Thiên 8 cái kinh mạch, nhưng là bọn họ kỳ tác. Yến Nam Thiên không chỉ mất đi ý thức còn võ công toàn phế, lúc trước bọn họ đều muốn đem người cho trực tiếp ngoại trừ, là Vạn Xuân Lưu chủ động đứng ra, lấy cần một người sống thí nghiệm tân dược lý do có thể bảo vệ đến. Dương Trần theo đi đến bên trong một nơi trong phòng, chỉ thấy một cái khôi ngô đại hán nằm ở giường ván gỗ trên. Cánh tay cùng bắp đuổi mấy chỗ kinh mạch huyệt vị nơi còn bôi lên rồi bùn. Hắn đã nằm hơn 10 năm, cùng người sống đời sống thực vật không khác. Các ngươi trước tiên lui đi ra ngoài, Vạn thần ý ngươi trước tiên lưu lại. Dương Trần mở miệng nói. Mai Siêu Phong tò mò hỏi, Yến Nam Thiên tàn phế hơn 10 năm, ngươi dự định làm sao cứu? Thuận thế mà làm, hắn nếu là thật phế bỏ, ta cũng không có cách nào. Chư vị có chỗ không biết, hắn thành tàn phế trái lại là cái khả năng chuyển biến tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết ý nghĩa. Điều này cũng không kỳ quái. Trên đời này lại có mấy người biết giá y thì thần công chân chính huyền diệu vị trí đây. Mọi người lùi tới ngoài phòng chờ đợi. Dương Trần dặn dò Vạn Xuân Lưu ngao chế một nồi bổ khí huyết tráng gân cốt dược thiện. Sau đó hắn đem Yến Nam Thiên từ trên giường kéo, để cho ngồi khoanh chân. Bây giờ hắn đã tự lành 7/8, chỉ cần trợ lực giúp nó mở ra còn chưa chữa trị vài đạo kinh mạch liền có thể sớm để hắn thức tỉnh. Dương Trần song trưởng đặt tại sau lưng, bắt đầu lấy thần chiếu kinh chân khí giúp đỡ chữa thương, không ngừng có tầng tầng chân khí tụ hợp vào, mở ra thân thể các vị trí liên tiếp. Yến Nam Thiên trên mặt tái nhợt dần dần bắt đầu chuyển hồng, có một tia hồng hào vẻ. Vạn Xuân Lưu đứng ở cạnh cửa cẩn thận quan sát, càng xem càng kinh. Ai có thể tin tưởng một cái nằm hơn 10 năm hoạt tử nhân, lông mày của hắn động, sau đó khóe mắt của hắn cũng ở động, sau đó là ngón tay, ngón chân, lỗ tai. Đùng, đùng, đùng. Hắn làm nghề y đến hiện tại, còn không nghe quá như vậy có lực tiếng tim đập. Yến Nam Thiên là cỡ nào nhân vật? Ra trận tức thì là áp sát thiên nhân cảnh tồn tại. Bây giờ sau khi phá rồi dựng lại, giá y thần công diệu dụng liền ở chỗ này. Cái này cũng là độc đạo thuộc về hắn. Hoàn mỹ thể hiện sau khi phá rồi dựng lại bốn chữ chân chính ý nghĩa. Rất nhanh từ Yến Nam Thiên lỗ mũi, trong hai bắt đầu phun ra tinh lực, đỉnh đầu của hắn cũng như là lồng hấp như thế, khói trắng lượn lờ. Vị này kiếm thần quá có thể hấp thu, cho bao nhiêu dinh dưỡng liền muốn bao nhiêu, phản phất mãi mãi cũng sẽ không no. Giang giác, giang giác. Rất nhanh hắn thân thể phát sinh xương nổ vang. Hắn ở mượn dùng Dương Trần đánh vào sức mạnh đến chữa trị gân cốt. Tỉnh lại đi. Hiện tại chính là cần ngươi thu thập tàn cục thời điểm, ngươi khi đó không cứu được kết bái huynh đệ, bây giờ con trai của hắn gặp nạn, là bù đắp tiếp nối thời điểm. Dương Trần vừa nói, một bên giơ tay hướng về Yến Nam Thiên đỉnh đầu một trường gỗ xuống. Kích hoạt hắn đỉnh đầu trên cuối cùng một nơi mật đạo. Trong phòng không gió mà bay, lại như là có một luồng gió mạnh thổi tới, đem cái giá đều thổi về phía sau khuynh đảo. A. Yến Nam Thiên rốt cục mở hai mắt. Hắn cảm giác được uy hiếp, theo bản năng mà bổ một cái về phía phía sau. Dương Trần thấy chiêu phá chiêu, khoát tay đem người trò xét lên. Bình tĩnh, ta là tới giúp ngươi, Giang Phong Nhi tử gặp nguy hiểm. Yến Nam Thiên thở hổn hển, dùng sức mà vỗ mấy lần đầu. Hắn dần dần bắt đầu nghĩ tới, hắn là làm sao đi đến ác nhân cốc, lại là thế nào bị hại thành tàn phế. Dương Trần quay đầu nói, dược thiện ngao xong chưa? Vạn Xuân Lưu vội hỏi, được rồi, được rồi, cho hắn tỉnh đến, ta đi ra ngoài trước, ngươi nói với hắn nói đi. Nói cho cùng, ngươi nhưng là hắn quý nhân đây. Làm Dương Trần từ trong nhà sau khi ra ngoài, chỉ thấy Đỗ Sát mấy người nhanh hụt chết. Chuyện cười chính đề nghị thu dọn đồ đạc đi nhanh lên. Âm Cửu Vũ tự cái trước hết chạy. Bọn họ cũng nghe được Yến Nam Thiên tiếng gào, sợ nhất sự tình thật sự phát sinh. Dương Trần mặc dù nói, Yến Nam Thiên sẽ không tìm bọn họ phiền phức, có thể suy bụng ta ra bụng người, nếu là ngươi bị người hại tàn phế còn một năm mười mấy năm, ngươi có thể thật không trả thù trở lại. Dương đại hiệp, Yến Nam Thiên hắn, phục công hay chưa? Chuyện tôi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. này còn phải hỏi sao? Như không có võ công, ta thật xa chạy đến tìm hắn làm chi? Mấy người ánh mắt một đôi, đều muốn chạy. Dương Trần cũng lời nhiều lời, tìm cái ghế tựa ngồi xuống. Chuyện cười xoa cái bụng nói muốn đi nhà xí. Mấy người kia cũng đều lục tục chạy đi. Dương Trần thuận miệng hỏi Mai Siêu Phong, nhìn dáng dấp những người kia phải đi, ngươi không đi sao? Không cần lo lắng bị sư phụ ngươi gây phiền phức, rất nhiều chuyện đều qua, nhất thống võ lâm cũng đã không xa. Chỗ này rất tốt, trên đời này không có so với nơi này nơi tốt hơn. Cặp vợ chồng này đối với hiện trạng rất thấy đủ, tự mình cũng đi rồi. Đợi ước chừng một cái canh giờ, Vạn Xuân Lưu đi ra. Dương công tử, ngươi hiện tại vào đi, Tiến Đại Hiệp muốn cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Chương 489, thần yêu phải gọi nó tiền bối. Chương 489, thần yêu phải gọi nó tiền bối. Hai người cách một tấm bàn gỗ nhỏ ngồi đối diện. Lập tức ngủ mười mấy năm, bên ngoài đã long trời lở đất. Tiến Nam Tiên dùng một ít thời gian mới rốt cục tiêu hóa. Vạn Xuân Lưu với bên ngoài sự tình biết cũng không nhiều, vì lẽ đó cũng chỉ là nói một ít, chủ yếu giới thiệu Dương Trần là ai, ý đồ đến vì sao. Ngươi nói đi, ta nghe. Tiến Nam Tiên rất là thẳng thắn. Dương Trần gật gù, vậy ta liền tận lực nói tóm tắt. Lời tuy như vậy, một hồi đàm phán vẫn là một tán gẫu liền cho tới trời tối. Dương Trần đem có thể nói đã nói gần như. Yêu Nguyệt tâm tư này ác độc nữ nhân đang chém, nhưng đã có ngươi tham gia, hết thảy đều dựa theo ngươi biện pháp đến làm. Được, vậy chúng ta ngày mai liền xuất gốc. Tiến Nam Thiên tự nhiên không có dị nghị, chỉ là hắn nghĩ tới rồi lúc trước chưa hoàn thành sự tình. Thời điểm còn đủ, ta còn có chút việc tư phải xử lý, ở quy định kỳ hạn ta chắc chắn chạy tới chỉ định địa phương, điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Dương Trần giật mình, nhưng là phải tìm ngày xưa bán đi ngươi nghĩa huynh Giang Phong vị kia thư đồng. Không sai. Ta vừa muốn hóa giải đôi minh đệ này chém giết, tự nhiên đem người này bắt giữ do Tiểu Ngư Nhi đến xử trí. Có đạo lý, việc này xác thực nên đi làm, vừa vặn Dương mẫu người biết làm sao mới có thể tìm được. Vị này chủ bán cầu vinh người dựa vào bán đi Giang Phong đúng là kiếm lời đầy bùn đầy bát, thay đổi tên lắc mình biến hóa trở thành lòng nhiệt tình hiệp sĩ, bị mang theo Giang Nam đại hiệp mỹ dự, hiện tại hắn cứ gọi là Giang Biệt Hạc, dưới gối có một con gọi Giang Ngọc Lang, cũng không phải vật gì tốt, ngươi có thể đi Giang Nam khu vực trung tâm tìm kiếm xem. Được, ta nhớ rồi. Cái này Giang Biệt Hạc cũng là cái danh xứng với thực mỹ quân tử, càng là cái âm nhu gia, cùng Nhạc Bất Quần không kém cạnh. Một đêm không nói chuyện, Tiến Nam Thiên muốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất vẫn cần muốn một quãng thời gian. Vì lẽ đó Dương Trần từ bỏ cùng hắn tỉ thí ý nghĩ. Giao Ý thì thần công đại thành sau khi Yến Nam Thiên, thực lực đã ở thượng quan kim hồng bên trên, bước vào thiên nhân chi cảnh. Hắn nói muốn nhiều yêu nguyện bất tử, không phải là ăn nói ngông cuồng. Hiện tại yêu nguyện Minh Ngọc công chỉ tu luyện đến tầng thứ 8, hai người nếu như thật đánh tới đến, nàng cũng không có một điểm phần thắng. Ngày thứ hai chuyện cười năm người quả nhiên không gặp. Dương Trần trân trọng tính mời Vạn Xuân Lưu đi Trung Nam Sơn ẩn cư, có thể bảo vệ hắn nhất thời vô ưu. Vạn Xuân Lưu vừa nhìn Đỗ Sát mấy người nếu đều đi rồi, không khỏi có chút tịch liêu. Lại nghe nói Dương Trần bảo đảm gặp miễn phí cung cấp cho dược liệu khác, trợ giúp hắn ở nghiên cứu y thuật trên đi càng xa hơn, để báo đáp lại chỉ cần định kỳ cung cấp một ít bổ dưỡng đan dược mà thôi. Cái này buôn bán quả thực quá có lời. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Vì lẽ đó xuất cốc thời điểm, ba người đồng thời. Trong cốc người phảng phất đều ngửi được không tầm thường, thật giống có cái gì bị đánh vỡ như thế. Trước đây ác nhân cốc quý củ đều là nói nơi này chỉ cho tiến vào không cho ra, đi đầu giữ gìn cái này quý củ người chính là Đỗ Sát bọn họ. Ai muốn là xấu quý củ, bọn họ đều sẽ ngay lập tức đi ra lấy phương pháp, nhẹ thì thương tàn nặng thì bỏ mệnh. Kết quả đám người này ngược lại trước tiên phá hoại quý củ. Hôm nay Dương Trần mấy người rời đi, cái này quý củ bất thành văn đã không có lực uy hiếp. Trong cốc đã có một nhóm người có định rời đi. Mấy trăm người la hét dồn dập đi ra, nhìn theo Dương Trần ba người rời đi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Năm đó ta vì là tránh né kẻ thù, ở đây đã né 25 năm, người kia lúc trước cũng đã lục tuần, bây giờ đã sớm xuống mồ. 20 năm thời gian một cái trước mắt, lão phu hôm nay cũng phải xuất cốc. Ta cũng đi. Thời đại đã thay đổi, e sợ này ác nhân cốc sau này cũng chưa chắc lại gặp là cái chỗ che chở, bất luận người nào cũng có thể tự do ra vào, vậy nó cũng là mất đi tồn tại ý nghĩa. Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong đứng ở trong đám người, nghe tâm tư người biến, chịu không nổi cảm khái. Tắc hắn tử, Dương Trần nói muốn nhất thống võ lâm, có thể hắn thật có thể làm được. Nếu là lấy nó về, ta tất nhiên cũng phải đi ra ngoài làm chứng, nhưng hiện tại ta chỉ muốn ở đây vượt qua quãng đời còn lại. Nàng vừa nói vào để xoa xoa cái bụng. Nguyên lai nàng đã có bầu. Sú bà nương, chúng ta về nhà, mà bọn họ tự do đi tới. Người ta từ lâu không phải người giang hồ. Cặp đôi này trải qua nhiều năm nhấp nhô vợ chồng tựa sát rời đi. Điều này cũng chính là hai người bọn họ kết cục. Một cái tốt kết cục. Xuất cốc sau khi, ở một nơi trọng trấn mua ngựa xong. Ăn ở một đêm sau, sáng sớm ngày thứ hai Yến Nam Thiên liền cáo tử, tự mình hướng Giang Nam một chỗ đi tới. Hắn còn có món nợ muốn cùng Giang Biệt Hạc tính toán một chút. Dương Trần mang theo Vạn Xuân Lưu thì lại trở về Trung Nam Sơn. Trên đường có thể nghe được mọi người đàm luận kim tiền bang diện tin tức. Cũng không biết là ai tạo giao, nói Thiên Minh bước kế tiếp liền chiếm đoạt Võ Đăng và Thiếu Lâm. Này một buổi trong lúc đó liền khách sạn đồng nghiệp đều biết Thiên Minh mục tiêu là nhất thống võ lâm. Bởi vì Thiên Minh động tác lớn, theo kim tiền ban diện, Nhạc Bất Quần cùng Nhậm Ngã Hành đại chiến bỗng nhiên ngừng lại. Hai bên không đánh, này tỏ rõ là đều đem Thiên Minh cho xem là uy hiếp. Trên giang hồ đâu đâu cũng có nói bóng nói gió. Dương Trần hiển nhiên là Thiên Minh trụ cột, hiện tại cũng biến thành trong chốn võ lâm uy hiếp lớn nhất. Thậm chí có liên quan với hắn Phong Bình đều ở đối bại. Có điều Dương Trần này cùng nhau đi tới có thể đen điểm thật sự không nhiều. Duy nhất có thể công kích chính là sự phong lưu của hắn đa tình, thậm chí nói hắn ngủ khắp thiên hạ nữ nhân, là cái phương diện kia bị nghiện chứng người. Dương Trần nghe được trong tai, chỉ là cười nhạt căn bản không coi là chuyện to tát gì. Hắn mang theo Vạn Xuân Lưu trước tiên đi tới một nơi núi rừng. Theo vài tiếng la lên, một vệt bóng đen hào hứng chạy đi đến. Chính là thần điêu. Đi ác nhân cốc lúc Dương Trần không có thời gian liền không có mang theo nó đồng thời. Vạn Xuân Lưu đều kinh. Dương Trần nói đơn giản nói nó lai lịch, một đầu ác điểu càng để hắn nổi lòng tôn kính lên. Một đường ngược lại cũng không phát sinh sóng gió gì. Làm Dương Trần trở lại trên núi Trung Nam, trước tiên đi tới Trùng Dương Cung. Này một đường gây nên không nhỏ náo động. Toàn chân giáo, phái Hằng Sơn người dồn dập chạy tới quan sát. Hoàn Nhan Bình mang theo Quách Phủ cũng tới. Dương đại ca, ngươi từ nơi nào nắm bắt đến cự điêu? Nó xem ra thật là uy phong nha. Quách Phủ từ nhỏ trong nhà liền dưỡng điêu, nhưng dưỡng chính là bạch điêu, cho nên nàng không có chút nào sợ, trái lại càng hiếu kỳ. Chủ động chạy tới đưa tay muốn sờ thần điêu lông chim. Thần điêu càng một mặt ghét bỏ địa hướng lùi về sau lùi. Tình cảnh này nhất thời để Quách Phủ đều ngây người. Ngươi này ngốc điêu, thật là tự đại. Chạm một hồi đều không cho à? Nhà ta cái kia hai con bạch điêu có thể đều bị ta tuốt nhanh không lông, còn dám nhạ buồn cô nương. Dương Trần dở khóc dở cười, Phủ Nhi, không được vô lễ. Điêu Minh tuy rằng không phải người, nhưng cũng là tiền bối. Tiền bối, liền nó. Quách Phủ xì xì nở nụ cười, Dương đại ca, ngươi thật hài hước. Dương Trần liếc mắt ra hiệu, Điêu Minh, ngươi không lộ hai tay, sau đó một ít tiểu cô nương không đem ngươi làm sự việc nha. Thần điêu thì thầm một tiếng, vung lên cánh liền hướng Quách Phủ đánh tới. Quách Phủ nhất thời cũng vui vẻ, coi khinh người là không phải. Gần nhất khoảng thời gian này ta nhưng là ở khắc khổ luyện công, một điểm đều không lười biếng nha. Chính nói, một người một điêu đối với. Đùng, ầm. Quách Phủ chỉ chặn lại rồi một chiêu liền bị đập cái té ngã. Mắt nổ đong đóm, trong miệng ăn vài miếng thổ, rước lấy một mảnh tiếng cười. Tốt, ta mà đến thử xem. Hoàn Nhan Bình triển khai thiết trưởng công liền đánh tới. Được bao quanh quan người càng ngày càng nhiều. Dương Trần cũng không ngăn cản, liền cho bọn họ học một lớp, nhìn các nàng sau đó còn dám hay không không tôn trọng tiền bối. Chương 490, vi sư áp lực rất lớn. Chương 490, vi sư áp lực rất lớn. Điêu Minh, ngươi ra tay có thể phải nhẹ một chút, miễn cho ngộ thương. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Bình càng không cam lòng tâm. Nàng cũng không có dấu dấu diếm diếm, có ý định quét quang, nghĩ thầm chính mình võ công tiến nhanh sao lại liền một đầu ác điểu đều thu thập không được. Ầm. Nàng thiết trưởng vào thần điêu cánh. Người chung quanh có loại cảm giác sai, thật giống cái kia đại điều cũng xuất trưởng. Lại có một loại rất quái lạ hai người đối trưởng cảm giác sai. A. Hoàn Nhan Bình chỉ cảm thấy nghìn cân lực đè xuống. Đều nói dã thú khiến chính là ma lực, nhưng Hoàn Nhan Bình từ con này điều trên cảm giác được cũng không phải. Còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, nàng cũng xem Quách Phủ như vậy bay ra ngoài. Dương Trần chân vừa bước, trong nháy mắt đuổi theo, đem giữa không trung Hoàn Nhan Bình cho ôm xuống. Điêu Minh, đều nhắc nhở ngươi, làm sao ra tay còn không cái nặng nhẹ. Thần điêu. Nó thật giống đang nói, cái này tự tin tăng cao nữ nhân không khỏi cũng quá yếu đi. Cũng không trách Hoàn Nhan Bình không hăng hái. Tại bên trong thần điêu, chư vị khả năng có chỗ không biết. Nó nhưng là cùng 10 tầng long tượng bàn nhược công kim luân pháp vương chạm qua một lần, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dương quá tại bên trong bách hoa cốc tìm tới lão ngân đồng. Lão ngoan đồng cùng thần điêu cũng đúng quá một chiêu, cân sức ngang tài. Thậm chí Chu Ba Thông còn đối với nó sức mạnh đưa ra bình sinh không thấy bốn chữ bình luận. Nó ở núi rừng bên trong lúc sinh sống, hàng ngày giết hổ báo đều là qua quýt bình bình việc. Cánh một cái đánh quét, thành niên hổ liền sẽ bị hất tung ở mặt đất. Thật muốn nói so với khí lực, Kim Luân Pháp Vương hay là cũng không bằng nó. Quách Phủ trở mặt so với ai khác đều nhanh. Điêu tiền bối, ngươi thật là lợi hại nha, sau đó ngươi chuyên môn theo ta luyện công có được hay không? Thần điêu hoàn toàn mặc sát nàng. Ánh mắt kia ai cũng có thể thấy rõ, miệt thị. Chân chùi miệt thị. Được rồi, Đường Nịch, vị này chính là Vạn Xuân Lưu Vạn Thần Y Lệ, thay ta sắp xếp cẩn thận nơi ở, từ nay về sau hắn cũng coi như là phái cổ mộ một vị khách quý khách. Nhị nữ không dám thất lễ, này liền dẫn người quá khứ. Đúng rồi, này mấy viên là bảo xà mật rắn, ta đã cùng Vạn Thần Y chào hỏi, hắn gặp đem ra luyện đan, lại phái mấy người đi bên dưới ngọn núi mua dược liệu cùng dụng cụ. Bây giờ phái cổ mộ bên ngoài khởi công xây dựng lên không ít nhà ở, đã sớm là một phái tân khí tượng. Nhìn thấy Mã Ngọc, Dương Trần từ trong lòng lấy ra một cái hộp sắt. Mã đạo trưởng, vợ ấy là Hắc Phong Song Sát hai người ở ác nhân cốc nhờ ta đưa cho ngươi. Mã Ngọc sững sờ, ngươi mở ra nhìn. Mã Ngọc mở ra một cái túi vải, từ bên trong lấy ra đến một quyển sách. Mặt trên viết dĩ như là Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ. Này, đây là. Hắn lại kích động vừa kinh ngạc. Mai Siêu Phong nói động tác này có điều là vật quy nguyên chủ, năm đó Ngũ Tuyệt vì tranh cướp kinh thư ở đỉnh Hoa Sơn đấu 7 ngày thất dạng, cuối cùng là Vương Trùng Dương một lần đoạt được, từ đây Cửu Âm Chân Kinh liền quy toàn chân. Sau khi hắn chết, Âu Dương Phong đến cướp đoạt bị Vương Trùng Dương đặt bẫy đả thương, 10 năm chưa ra. Sau đó kinh thư chỗ rẽ cho Chu Bá Thông, để hắn mang đi một nơi bảo quản, nửa đường lại gặp phải đến Hoàng Dược Sư vợ chồng, hắn phu nhân dựa vào đã gặp qua là không quên được bản lĩnh xào nhớ rồi này quyển hạ sở hữu nội dung, cho tới Chu Bá Thông ở trên xứng nhận lừa gạt sau, trong cơn tức giận phá hủy nó. Hắn hai người từ đây ở ác nhân cốc làm bạn đến giả, ta trước khi rời đi đặc biệt tìm tới ta, ngươi thay bảo quản sau, coi như là tu luyện mặt trên võ công cũng là có thể, ngược lại quyền quyết định đều ở chính ngươi. Mã Ngọc tay cầm kinh thư, chỉ cảm thấy nặng trịch. Lúc này, Lệnh Hồ Sung nghe tin mà tới. Dương Trần, ngươi có thể coi là trở về. Lệnh Hồ huynh làm sao? Tiêu diệt Kim Tiền Bang hành động sẽ không có như vậy khó chứ? Này ngược lại là không khó, còn không đánh, Thượng quan Kim Hồng bị đánh bại bỏ mình tin tức một truyền ra, chính bọn hắn nội bộ trước hết loạn lên. Nội va tìm ngươi, là bởi vì hiện tại Nhạc Bất Quần cùng Nhậm Ngã hành ngưng chiến, ta nghĩ là thời điểm dẫn các nàng về Hàng Sơn đi tới. nhưng liền như vậy đi lời nói, dựa vào mấy người e sợ chấn giữ không được, ta muốn cùng ngươi nhiều mượn mấy người có thể hay không? Dương Trần gật gù, có thể, ngươi dự định mượn ai? Một Quyền Thanh, Tiểu Chiêu cùng Gia Luật Yến. Phái của mộ người một đạo về Hàng Sơn, chủ yếu là cho khắp nơi cho thấy lập trường. Nếu là dám to gan lại có thêm ai tấn công Hàng Sơn, Linh Thú Cung, cái bang, phái của mộ liền sẽ lấy hành động rồi. Có thể, chờ chút ta sau khi trở về gặp cùng với các nàng giải thích việc này. Đa tạ. Lệnh Hồ Xung chuyển đề tài, đúng rồi, mấy ngày trước đây có người đưa tin cho ngươi, lai giả bất thiện. Lúc đó ta mới vừa dẫn người trở về núi, liền thay ngươi đỡ lấy, ngươi mở ra xem một chút đi. Dương Trần tiếp nhận tin, ngay ở trước mặt mấy người mở ra, đọc lên. Đây là một phong xin mời tin. Xin mời hắn đi trên biển đi một chút nhịn. Nghe nói Dương công tử học luyện bách gia, vậy này địa phương ngươi càng là muốn tới, rất nhiều ở trên giang hồ tuyệt tích tuyệt đỉnh võ công ở đây đều có thể mua được, trong đó bao quát thiên địa giao trinh em Dương đại bi phú trên võ công, ta nghĩ ngươi nhất định có hứng thú, không muốn bỏ qua. Ngươi nhất định sẽ trở thành một trọng yếu người bán cùng người mua, có rất nhiều đại nhân vật đối với ngươi nắm giữ võ công cũng cảm thấy rất hứng thú, cuộc thịnh yến này chờ mong ngươi gia nhập liên minh. Trong thư không có ký tên, chỉ có một ngày cùng địa điểm. Cố ý nói liền dựa theo dự định thời gian đi nơi nào thì sẽ có người tiếp đón. Này viết tin người tốt đại khẩu khí, việc này ngươi cảm thấy phải là thật hay giả? Lệnh Hồ Xung đối với này cũng không thế nào tin tưởng. Muốn bán nhất lưu bí tịch võ công, này chẳng phải là hỏng rồi giang hồ quy củ, là các đại môn phái kiêng kỵ nhất. Nhất lưu võ học có thể nói là môn phái có thể kéo dài trường tồn căn cơ, há có thể thành tiểu thương phẩm giao dịch? Ai có là gan lớn như vậy? Ai lại giống như này đại giao thiệp vòng, có thể xây dựng lên như thế một cái bình đài mới nghiêm túc đáng sợ? Dương Trần chú ý tới thời gian điểm ở một cái nhiều tháng sau đó, chuyện như vậy khẳng định đều là sớm thông báo. Đều nói người sợ nổi danh heo sợ lớn, hiện tại Dương Trần có thể tính là võ lâm nóng bỏng tay nhân vật. Phần này xin mời tại đây cái thời gian điểm đưa tới chẳng có gì lạ, hắn nếu như không tiếp chiêu, sợ là vị kia biên bức công tử cũng phải tìm chính mình phiền phức. Dù sao người này cũng là cái đại đại người dạ tâm. Khoan hay nói, ta thật sự thật cảm thấy hứng thú, Lệnh Hồ huynh ngươi đến thời điểm có muốn hay không đến tập hợp tham gia cho vui? Lệnh Hồ sung sửng sốt một chút, lúc này lắc đầu một cái, hay là thôi đi, mấy nhiêu đi vào loại này cục bên trong, chỉ sợ sẽ có phiền phức không tất yếu. Ta hiện tại chỉ muốn phái Hàng Sơn có thể trở lại quỹ đạo trên, người trưởng môn này vị trí ngồi đúng là không thoải mái à, ta Lệnh Hồ Sùng có điều thật là một giang hồ lãng tử. Ngươi nhịn thêm đi, hiện tại ngươi nếu như không ở chỗ này cái vị trí trên đẩy, phái Hàng Sơn diệt cũng chỉ là một buổi chuyện. Nói chuyện phiếm vài câu sau, Dương Trần hay đi về trước. Hắn mang theo thần điêu tiến vào cổ mộ. Triệu Mẫn giám hộ Linh Thiếu Cung cũng không ở chỗ này. Nhậm Doanh Doanh cũng không ở, ở cho Triệu Mẫn giúp lấy tay. Hai người này nơi rất tốt, lẫn nhau thưởng thức rất đầu tình khí. Dương Trần đem một huyện thanh ba người tìm đến, nói rồi làm cho các nàng đi Hàng Sơn sự tình. Đỗ Nhi, ngươi đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, nên trở về đến nghỉ ngơi thật tốt một hồi chứ. Lý Mạc Sầu nhắc nhở, hiện tại Thiên Minh cây lớn thì đón gió to, rất nhiều môn phái đều rất hồi hộp, rất nhiều người đều nói chúng ta cùng Minh giáo liên thủ, sắp sửa tàn sát Trung Nguyên, đem các đại môn phái chiếm đoạt tiêu diệt, lại như là đối phó Kim Tiền Bang như vậy. Vi sư, hiện tại áp lực rất lớn. Chương 491, ngươi làm gọi ta Dương Phu Nhân. Chương 491, ngươi làm gọi ta Dương Phu Nhân. Những ngày qua chiều gió rõ ràng không đúng lắm à, đặc biệt ta người mình chủ này, tiếng mắng một mảnh. Còn có tâm tư ác độc người nói chúng ta đây là đang làm chính tà đại dung hợp, không ngừng chiếm đoạt Trung Nguyên chính đạo, tà ma ngoại đạo cũng chạy không thoát, đều sẽ bị từng miếng một mà ăn sạch sành sanh, từ nay về sau võ lâm cũng chỉ còn sót lại một cái thế lực, sẽ không ở tồn tại cái khác. Không thể không nói, những này lời đồn có thể so đao. Là ai bịa đặt, không trọng yếu, then chốt ở chỗ có bao nhiêu người gặp nghe tin. Đồ Nhi, ngươi nói là sư có muốn hay không nghĩ một phần thanh minh, đối ngoại công khai giải thích một chút, để bỏ đi mấy người nghi ngờ. Dương Trần khoát tay áo một cái. Cái gì đều không cần phải nói, ngươi nếu là giải thích người khác càng là muốn từ ngươi giữa những hàng chữ bên trong tiến một bước vu oan bôi đen, tìm ra làm thực Thiên Minh một nhà độc đại chứng cứ. Miệng sinh trưởng ở trong miệng người khác để bọn họ nói đi thôi. Tạm thời Thiên Minh trước tiên không cần có động tác lớn, Kim Tiền Bang từng chiếm giữ địa bàn cũng không muốn chiếm lấy không đi, gọi mọi người rút khỏi đến. Lý Mạc Sầu gật đầu liên tục, rõ ràng, vi sư ngày mai liền xuống núi tự mình đi một chuyến. Chủ yếu là Kim Tiền Bang tụ lại lượng lớn của cải, số tiền này tài phân phối là cái vấn đề, kỳ thực càng là bang phái lớn liền càng là cân bạc. Nga Mi, Hàng Sơn đúng là dễ bản, cái bang, Thiết Trường Bang, Minh Giáo cũng rất để ý số tiền kia. Hừm, ngươi liền đi một chuyến đi, vừa vặn ngày mai ta cũng phải xuống núi. Hồng Lăng Ba không hiểu nói, sư đệ, ngươi vừa mới trở về, vừa giận gấp lửa đốt lại muốn đi làm cái gì? Dương Trần cao cao mặt, là một cái biệt tư, đương nhiên làm thỏa đáng đối với Thiên Minh cũng có chỗ tốt, theo ta xử lý Linh Thiếu Cung tính chất gần như, các ngươi cũng đừng quản. Lý Mạc Sầu để sát vào, nhỏ giọng hỏi, có phải là lại là cùng nữ nhân có quan hệ? Ít nhiều gì có, nhưng lần trở lại này nhân vật chính là một đôi anh em ruột. Ngươi người này lại đã ách mê, thử, buổi tối tới vi sư gian phòng một chuyến, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Hai người ánh mắt đụng vào, lẫn nhau ngầm hiểu ý nàng là lại muốn bị trấn áp. Đêm đó, Dương Trần tắm rửa xong mới vừa ngồi xuống, có người gõ cửa. Dương đại ca, ngươi ở đâu? Ở. Chỉ thấy Gia Luật Tiến dẫn Công Tôn Lục Ngạc đi vào. Công Tôn Lục Ngạc trên tay còn bưng một chén canh. Dương đại ca, Lục Ngạc em gái đặc biệt cho ngươi ngao chế suốt ba ba, ngươi này hối hả ngược xuôi thực sự là khổ cực, đến hảo hảo bồi bổ thân thể. Công Tôn Lục Ngạc đỏ mặt, Dương đại ca, ngươi nếm thử, nhìn có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Dương Trần còn muốn đưa tay nắm cái thìa, người ta cô nương đã đưa đến hắn bên mép đến. Hắn cũng chỉ đánh há mồm phối hợp. Xúc ba ba vào hậu, mùi vị rất tươi. Chỉ là, hắn táp ba mấy lần miệng, làm sao này thang như thế ngọt đây? Gia Luật Tiến trừng mắt nhìn, này không phải sợ có mùi tanh, ta liền nhiều hơn một chút mật ong. Hiện tại Lục Ngạc được Long sư thúc ngự phong chân truyền, dưỡng khỏe. Dương đại ca, ngươi uống con sao? Uống quán, chỉ cần là ngươi làm, ta đều yêu thích. Nói thật này thang ngọt ngất hầu không thế nào uống ngon, nhưng dù sao cũng là người ta một phen tâm ý hắn tiếp nhận bát, rầm rầm, rất nhanh sẽ uống một giọt không dư thừa. Bao quát thang bên trong thịt, cũng sung sướng ăn lên. Ồ, đây là vật gì? Dương Trần chỉ vào hai cái thịt viên như thế đồ vật. Công tôn Lục Ngạc đỏ mặt nói, đây là Dương ở ngoài eo. Vậy cái này đây? Là lộc sung. Dương Trần suýt chút nữa không chảy máu mũi. Những này có thể đều là vật đại bổ, đây cũng quá bù đắp đi, không sợ nổi nóng a. Nhìn thấy canh thịt bị tiêu diệt hết sạch, Gia Luật Tiến đột nhiên nói, suýt chút nữa đã quên, ta cùng đình sư mỗi ước hẹn, Lục Ngạc ngươi không phải có võ công mặt trên sự muốn tỉnh giáo, có thể muốn nắm chặt, ngày mai Dương đại ca có thể lại muốn đi, chớ bỏ qua thời cơ. Nói xong bước nhanh rời đi. Lúc đi không quên quay về nàng nháy mắt một cái. Ngươi muốn học cái gì? Dương Trần thuận miệng hỏi. Dương đại ca, ta gần nhất mới vừa học mỹ nữ quyền pháp, xin ngươi góp ý. Được, ngươi đánh một lần đến xem nhìn. Công tôn Lục Ngạc vậy thì diễn luyện lên. Chỉ là rõ ràng nhìn ra được tâm tư của nàng căn bản không ở quyền trên, chiêu thức đánh siêu siêu mèo mèo, trăm ngàn chỗ hở. Hắn lúc này tiến lên, đứng ở sau lưng nàng nắm chặt tay của nàng đến điều chỉnh. Một hồi bãi chính bay, một hồi bãi chính chân. Dương Trần nghĩ nên đi Lý Mạc Sầu bên kia. Nàng mặt mũi cũng không thể không cho. Đang muốn tùy tiện nói vài câu đem người phái trở lại. Đông nhiên hắn cảm giác được vùng đan điền một trận khô nóng, rất nhanh quét qua người. Thân thể nở, hô hấp dồn dập. Đầy đầu đều là nam nữ này điểm sự. Rõ ràng tay đặt ở bả vai của đối phương trên, không tự chủ tuột xuống, gia tăng sức mạnh. Công tôn Lục Ngạc bị nắm đau quá, đụ bào liền ngã ở trên người hắn. Không đúng. Canh kia bên trong nhưng là thả đồ vật. Dương Trần đang khi nói chuyện, đã cả đầu là mồ hôi. Đem trong lòng người ôm chặt hơn. Và mũi đều là mùi thơm mê người, cũng không biết là son hương vẫn là đến từ chính trên người cô gái. Công tôn Lục Ngạc thấy tình huống như vậy, trái lại đại hỉ, Dương đại ca, là ta xin nhờ Yến sư tỷ làm như vậy, nàng điều chế mật ong bên trong có long dương đan, còn nói lần trước không thấy hiệu quả quả, lần này thay đổi sau bỏ thêm 5 lần liều lượng. 5 lần. Dương Trần con mắt đỏ chót, đem người ném tới trên giường. Theo sát chính là quần áo rơi xuống đất văng động. Dương đại ca, nhanh lên một chút để ta biến thành người nữ nhân đi. Đối mặt như vậy thì cậu, là nam nhân đều không thể túng. Chỉ là này Gia Luật Tiến cũng thực sự là, làm sao không đồng thời lưu lại đây? Cũng không suy nghĩ một chút, như công tôn Lục Ngạc như vậy nhu nhược cô nương, nàng có thể hay không chịu nổi. Cuồng phong mưa rào khi nào hết, lạc điểm đỏ điểm là tương tư. Công tôn Lục Ngạc một lần coi chính mình muốn chết. Tiến sư tỷ nói này tình yêu nam nữ lại như là luyện công, luyện thời điểm không khỏi mệt cùng đau, nhưng qua đi sẽ rất sung sướng. Nàng thật giống có chút đã hiểu. Chính tình đến đúng lúc, bên ngoài có người đến rồi. Người chưa đến, âm thanh trước tiên truyền đến. Tiểu tử túi, ngươi càng ngày càng gặp sĩ diện, nếu không đến vi sư chỉ có thể chính mình đưa tới cửa. Không được, là sư phụ. Công tôn Lục Ngạc giật mình một hồi. Hai người ánh mắt một đôi, Dương Trần cũng có chút gấp. Ánh mắt quét qua, chỉ tủ quần áo. Công tôn Lục Ngạc tâm lĩnh thần hội, nhặt lên trên đất quần áo liền chui tiến vào. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra. Lý Mạc Sầu hờn dỗi địa trừng mắt một đôi câu người con mắt. Nha, nghỉ ngơi đây. Ta còn tưởng rằng ngươi lại chạy đi nơi nào lêu lổng đi tới. Dương Trần cào cào mặt, sư phụ, ngươi nói mò cái gì đó, Triệu cô nương các nàng lại không ở. Ngươi gọi ta cái gì? Sư phụ a. Lý Mạc Sầu đi tới, theo dõi hắn con mắt, ngươi rất không đúng. Ngầm ngươi chẳng lẽ không phải gọi ta Dương phu nhân sao? Dương phu nhân. Dương Trần uống một hớp áp chế kinh hãi, suýt chút nữa không phun ra ngoài. Nàng lúc nào đã nói câu nói như thế này? Đúng, chính là Dương phu nhân. Làm sao, nhấc lên quần muốn không công nhận a? Đã muộn, đời này ta có thể đều lại trên ngươi. Lý Mạc Sầu chính nói, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên giường. Mặt trên có hồng. Đây là cái gì? Chương 492, Quy Sơn Hành. Chương 492, Quy Sơn Hành. Dương Trần túi đầu vừa nhìn, thầm theo gay go. Có điều một giây sau, hắn ngửa đầu nở nụ cười. Người cười cái gì? Dương Trần chỉ vào trên bàn bắt bữa, đều là Gia Luật Tiến cô nàng kia hại, ngao canh đại bổ cho ta cũng là thôi, nào có biết còn ở bên trong bỏ thêm không xuống 6, 7 loại thuốc bổ, ta này vừa mới uống xong, máu mũi liền không ngừng được, bù quá độ, nhường ngươi cười chê rồi. Ai biết, mới vừa giải thích xong, Lý Mạc Sầu tiến lên một cái dùng sức bóp lấy lỗ tai của hắn. Đau đau đau, ngươi làm gì? Mau buông tay. Ngươi này không lương tâm tiểu bại hoại. Chuẩn là đi bên ngoài chơi hoa ghẹo cỏ nhiều ngày, bằng không cái nào cho tới sắp tới uống một chén thang liền hư thành dáng dấp như vậy. Lời này là nam nhân làm sao nhịn được? Này không phải mắng người sao? Ta hư. Nếu không thì đây. Ta thật sự muốn xin khuyên ngươi vài câu, tuổi còn trẻ càng là muốn chỉ huy, chẳng trách lâu như vậy ta cái bụng một chút động tĩnh đều không có, chuẩn là vấn đề của ngươi. Dương Trần đem người ôm lấy. Trong bụng cái kia cỗ hỏa còn không tiêu đây. Không giữ mồm giữ miệng, nên phạt. Lý Mạc Sầu y ôi tại trong lồng ngực của hắn, gắt giọng, vậy ngươi có thể muốn phạt trọng điểm, để ta biết biết ngươi lợi hại. Rất nhanh hai người liền đến bên ngoài. Lý Mạc Sầu tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, kỳ thực ta lại đây, cũng là sư muội thúc giục, ngươi có thể phải cố gắng biểu hiện. Tiếng bước chân đi xa. Công tôn Lục Ngạc nơm nớp lo sợ địa khoan ra, che miệng lại. Đây cũng quá. nhưng là nàng thế nào cảm giác tựa hồ tất cả cũng đều hợp tình hợp lý đây. Nàng mới vừa mặc xong, bên ngoài có người gõ cửa. Chỉ gõ một cái, cửa liền mở ra. Quách Phù đầu trộm đuôi cướp nô đầu ra, người ta đều thật xa chạy tới Trung Nam Sơn, ngươi ngày mai vừa vội phải đi, cũng không rút ra chút thời gian bồi theo ta. Quách cô nương, Dương đại ca không ở. Quách Phù ngẩn ra, a, là ngươi a, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta đến cho Dương đại ca đưa bù thang, khoảng thời gian này hắn thực sự là khổ cực. Quách Phù ồ một tiếng, vậy hắn người đâu, đi nơi nào rồi? Đi tìm sư phụ bên kia đi tới. Được rồi, ta quá khứ tìm hắn. Quách Phù xoay người rời đi. Không thể. Công Tôn Lục Ngạc đội vã tiến lên một phát bắt được cánh tay của nàng. Làm sao rồi? Công Tôn Lục Ngạc nói quanh co nói, hắn là đi theo. Sư phụ luyện công đi tới, không tiện quấy rối. Luyện công. Quách Phù không khỏi trận to hai mắt, Dương đại ca bây giờ bản lĩnh như thế cao, vẫn như thế chăm chỉ à? Không phải nói hắn ngọc nữ tâm kinh đã sớm viên mãn sao? Quách Phù người này, có lúc đầu óc rất linh quang, có lúc nhưng đặc biệt chỉ độn. Dương đại ca hắn là luyện thành rồi, nhưng ta sư phụ còn kém một ít không phải? Quách Phù bất đắc dĩ, đông nhiên ổ một tiếng, chỉ vào Công Tôn Lục Ngạc cái cổ. Ngươi nơi này làm sao như thế hồng? Món đồ gì cắn? Công Tôn Lục Ngạc giật mình một hồi, vội vàng che. Vâng, là muỗi. Đều cuối mùa thu còn nháo muỗi a. Chuyện này, giữa lúc nàng không biết trả lời như thế nào thời điểm, Gia Luật Tiến mang theo Tiểu Chiêu đi tới. Gia Luật Tiến nhìn thấy trên cổ Hồng Ân, lúc này liền nở nụ cười. Nhỏ giọng cùng Tiểu Chiêu lẩm bẩm vài câu, nàng mặt nhất thời liền đỏ lên. Quách Phù, ngươi đêm nay liền cọ rửa ngủ đi, Dương đại ca hắn a có thể không có thời gian cùng ngươi bên hoa dưới ánh trắng. Thử, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Quách Phù quay đầu đi rồi. Người đâu? Gia Luật Tiến hỏi. Đi rồi, bị sư phụ gọi đi tới. Ồ. Gia Luật Tiến đăm chiêu, một mặt cười xấu xa, đi, ngày mai ta cùng Tiểu Chiêu sư muội liền muốn đi Hàng Sơn, đêm nay là chúng ta tam tỷ bội tiệc trà. Ba người nghiễm nhiên thành cực kỳ muốn tốt một cái đoàn thể nhỏ, ngầm chuyện gì cũng có thể nói, lẫn nhau thẳng thắn chờ đợi không có bí mật. Một đám phụ nữ chuyện như vậy rất thông thường. Ta cái kia điều chế bù thân hàng, hiệu quả làm sao? Công Tôn Lục Ngạc e thẹn nói, người ta suýt chút nữa đều phải bị ngươi cho hại chết, đến kiềm chế một chút. Không có chuyện gì, Dương đại ca là loài trâu, chịu được. Ba người không nhịn được cười, tay cầm tay đi xa. Giữa trưa qua đi, đoàn người chính thức xuất phát. Dương Trần một người một ngựa hướng về Vạn Hoa Thành mà đi. Nay một đường buôn ba võ lâm phát sinh hai cái đại sự. Một trong số đó là Mai Danh nhận tích nhiều năm, tục truyền cũng sớm đã chết đi Yến Nam Thiên tái xuất giang hồ. Thứ hai là được khen là cùng Cửu Âm chân kinh cùng cấp bậc võ lâm kỳ thư, Thiên Điệu giao trinh âm Dương đại bi phú tái hiện giang hồ, có thần bí cao thủ sử dụng trong đó hai môn võ công, đánh chết tương tây cùng Hà Sóc mấy vị võ lâm huyền thoại. Đến tột cùng là người nào sở học, không biết được. Đến địa phương sau, Dương Trần đi tìm Liên Tinh bản giao liên lạc người. Ở trong thành đợi mấy ngày sau, ở một nơi phòng trà Liên Tinh rốt cục hiện thân. Ta không thể lưu lại quá lâu, ngươi nói tóm tắt. Làm sao? Ngươi đường đường Di Hoa cung nhị đương gia, còn có người nhìn chằm chằm ngươi đi đâu vậy, gặp người nào hay sao? Liên Tinh nghiêm mặt nói, Tiến Nam Tiên tái xuất giang hồ, ta tỷ tỷ rất hồi hộp, gần nhất vẫn đang tìm ta luyện công, hiện tại ngoại giới người đều đang truyền, Tiến Nam Tiên là quyết tâm muốn tiêu diệt Di Hoa cung. Dương Trần cười cợt, muốn đột phá Minh Ngọc công tầng thứ 9, chỉ dựa vào luyện công có ích lợi gì? Ta tìm ngươi đến đây, cũng là muốn giúp ngươi tỷ tỷ một cái, để hai bên cân bằng một hồi. Liên Tinh không nghĩ đến sẽ là lần này trả lời, một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp giúp ta tỷ tỷ đột phá? Không dám hứa chắc nhất định được, nhưng có thể thử xem. Ngươi thật lòng? Ngươi cảm thấy cho ta bộ dáng này như là đang nói đùa sao? Liên Tinh một hồi ngồi thẳng người, tâm nói hắn làm sao cái gì đều hiểu, hắn làm sao sẽ biết Minh Ngọc công đột phá phương pháp đây? Tuy rằng khả nghi, nhưng Liên Tinh phát hiện mình dĩ nhiên vô điều kiện tin tưởng. Ngươi muốn ta làm thế nào? Dương Trần móc ra một tờ bản đồ, chỗ này là Ngụy Vô Nha hang chuột vị trí, ngươi tìm cái lý do dẫn nàng quá khứ, đi tới sau ta sẽ tìm cơ hội đối với ngươi tỷ tỷ ra tay. Ngươi liền làm mẫu tử tùy tiện ra mấy chiêu không địch lại phối hợp liền có thể, quan trọng nhất chính là muốn dẫn nàng đến nơi sâu xa nhất không nha cung. Có thể nói hay không lại cụ thể chút? Dương Trần nhấp một trà, không thể, chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi tỷ tỷ không phải là người bình thường, cũng không biết nàng có thể hay không dựa theo kế hoạch của ta đi. Rõ ràng, vậy ta làm tìm cái gì lý do đây? Lần trước cùng ngươi gặp mặt trở lại, ta đã đem Ngụy Vô Nha bị ngươi giết chết tin tức cho nói rồi, này có thể hay không gây trở ngại kế hoạch của ngươi? Ngươi đúng là nhanh mồm nhanh miệng, không sao cả. Lý do chính ngươi suy nghĩ, cho ngươi thời gian 7 ngày, trở về đi thôi. Liên Tinh có chút chóng váng, đội ba đi xuống lầu. Đi không lâu sau, Dương Trần mua một bình rượu bị trên, khoái mã hướng về Quy Sơn mà đi. 3 ngày sau, hắn tìm tới một nơi thâm cốc. Hướng về bên trong đi, xa xa liền có thể nhìn thấy một nơi hiện cũng trụ dạng cái bát sơn. Rất giống là một cái to lớn mai rùa. Cái kia chính là Quy Sơn. Dương Trần trước đánh chết Bạch Sơn quân vợ chồng, từ nó trên người tìm đến bản đồ. Nếu không, chỗ này coi như ngươi may mắn đi ngang qua, ai có thể nghĩ đến trong núi là không, có cái khác động thiên đây. Ngọn núi này ba mặt là vương góc vách núi treo leo, chỉ phía đông có 4 lượt đường mòn đi về trên đỉnh ngọn núi. Trong lòng núi không, bị Ngụy Vô Nha tạc ra nhằng nhị khắp nơi đường hầm mạng lưới, khu vực hạch tâm vì là Không Nha cung đại điện, đỉnh chóp đào đới cửa sổ trời dẫn vào thâm thủy ánh sáng, quanh năm sương mù tràn ngập. Thật là một ẩn cư địa phương tốt ta. Hiện tại làm đi vào thăm dò, Dương Trần tới nơi này, chủ yếu chính là một người mà đến. Chương 493, yêu nguyệt thế thân. Chương 493, yêu nguyệt thế thân. Hắn rất nhanh vòng tới ngọn núi phía đông. có một cái ẩn nấp rừng hoa khúc nói. Vào miệng, lối vào thấp thoáng với ngọn núi kẽ nước bên trong, bao trùm dây leo cùng động bụi gai, chỉ cho phép một người nghiêng người thông qua. May phần này từ Bạch Sơn quân lục soát bản đồ, mặt trên tin tức ghi chép vô cùng tỉ mỉ. Nếu không thì, chỉ là lối vào này tìm ra cũng phải dùng chút thời gian. Từ bao miệng, lối vào đi vào, ngọn núi này thể bên trong kiến tạo không nha cùng chia làm xung quanh, trung đoạn cùng khu hội tâm. Xung quanh con đường có lượng lớn cơ quan. Coi như có người đánh bậy đánh bạ phát hiện nơi này mò vào, 89 phần 10 cũng đến bị cơ quan cho thu thập. Bởi vì Ngụy Vô Nha hai chân tàn phế, quanh năm muốn ngồi ở xe lăn. Hắn bỏ ra rất nhiều tâm tình đang nghiên cứu cơ quan trên, có thể nói vị này xem như là cái cực kỳ xuất sắc cơ quan đại sư. Vừa đi vào hành lang, Dương Trần liền nghe đến một luồng gây mũi tinh lực. Này tình huống thế nào? Hắn bước nhanh hướng phía trước đi, trải qua một nơi chuyển hướng đi, phía trước chính là đường đá phiến. Những phiến đá này có thể giấu giếm nguyên cơ, giẫm sai liền sẽ phát động mưa tên. Nhưng mà Dương Trần nhưng nhìn thấy trên đất nằm mấy chục bộ thi thể, xem những người này quần áo là Vô Nha môn người. Có người trước tiên hắn một bước đến rồi. Thế này, Dương Trần lúc này hướng phía trước nhanh chóng sẽ qua. Xì xì. Đúng là phát động vài đạo cơ quan. Dương Trần có huyền thiết kiếm ở tay, dựng thẳng lên đến chính là một mặt tấm hiên. Phần lớn cơ quan đã bị những người này cho phát động. Vô Nha môn chỉ có chủ yếu nhất đệ tử mới có thể tới đây cái địa phương. Lập tức đến rồi nhiều người như vậy, bọn họ có phải là vì Ngụy Vô Nha kho báu mà tới? Coi như không có bí tịch võ công lưu lại, vàng bạc tài bảo tuyệt đối sẽ không thiếu. Đừng quên 12 tinh túc chính là dựa vào cấp đường lập nghiệp, mà hắn càng là thập nhị tinh tướng bên trong lão đại. Sau khi lại thành lập Vô Nha môn, vào nhà cấp của sự tình làm không biết bao nhiêu kiện. Chỉ là hắn tại đây trong núi thành lập như vậy một tòa cung điện, người đoán xem đến tốn bao nhiêu tài lực vật lực. Xem tình huống này, những này Vô Nha môn người cũng không biết nên đi như thế nào mới coi như an toàn. Thẳng thắn đánh cược mệnh, cùng nhau tiến lên, trên đất nằm những người không thể nghi ngờ chính là trong đó kẻ xui xẻo. Thông qua xung quanh hành lang hướng về bên trong đi, từ từ tới gần khu hội tâm. Có thể nhìn thấy rất nhiều cột dọc. Mỗi một cái trên cột dọc đều có nữ tử điêu khắc chân dung. Không phải người khác, chính là Yêu Nguyệt. Dù cho Dương Trần còn không cùng vị này đại cung chủ từng gặp mặt, hiện nay võ lâm lại có mấy vị nữ tử có yêu nguyện bực này tiên tư, dù cho là pho tượng lại bị điêu khắc trông rất sống động, mắt phượng hàm uy, sống mũi cao thẳng, mi mục như họa bình thường. Nếu bàn về băng sơn mỹ nhân, nàng tuyệt đối là số một. Những này trên mục điêu yêu nguyện đều là lãnh nạo nhìn chăm chú tư thái, không có một tấm có nụ cười, thậm chí trên giang hồ nghe đồn yêu nguyện thậm chí sẽ không cười. Nếu không có chính sự muốn làm, Dương Trần thật muốn dừng lại hảo hảo thưởng thức một phen. Ngụy Vô Nha đừng xem hình dáng giống đầu lớn con chuột, này điêu khắc tay nghề chỉ có thể dùng một chữ tuyệt để hình dung. Tiếp tục hướng phía trước đi, lúc này từ trong đại điện truyền ra tiếng kêu cứu. Cứu mạng, mau tới người, cứu ta đi ra ngoài a. Dương Trần theo tiếng đi tới, vừa nhìn nhất thời vui vẻ, thật sự cho rằng xông qua xung quanh cơ quan liền an toàn. Vậy cũng thực sự là cả nghĩ quá rồi. Trong đại điện sàn nhà có thật nhiều mở ra lộ ra dưới bề mặt động, có dưới đấy là gai nhọn, trực tiếp liền đến lạnh tấu tim tâm tung bay, chết tấu tấu. Có phía dưới liên tiếp hang rắn, động rất sâu, ngã xuống cũng đừng muốn đi lên nữa. Dương Trần đi tới kêu cứu cái kia nơi cửa động trước, chỉ thấy một người treo ở một nơi trên vách đá. Dưới đấy có mơ hồ tê tê thanh, phía dưới cũng là cái hang rắn. Cứu ta! Người phía dưới ló đầu kêu to. Các ngươi tới bao nhiêu người? Người là ai? Đối phương nghe được người ở phía trên không phải Vô Nha môn. Đừng hỏi, hỏi cái gì liền đáp cái gì, không phải vậy ta đi rồi. Đừng đi, đừng đi! Đối phương hô to. Môn chủ bị phái cổ mộ Dương Trần giết chết sau, Vô Nha môn nội bộ sụp đổ, phần lớn người đều tự mình thoát ly, còn lại khoảng hơn trăm người tất cả đều tới nơi này, đều muốn phát một phen phát tài. Dẫn đầu ngoại trừ Ngụy Bạch Y Liễu, Ngụy Thanh Y mấy vị sư minh, mãi mãi hắn nguyên lai bọn họ nói thật dễ nghe, nói cái gì có phúc cùng hưởng, nguyên lai gọi tới nhiều như vậy người là đến ứng phó những người chết tiệt ám khí cơ quan. Không có Vô Nha môn ở ngoài người. Nói thí dụ như 12 tinh túc còn người may mắn còn sống sót. Không có. Những người này đều bị Dương Trần giết thất thất bát bát, hiện tại còn sống sót chỉ còn lại Mai Danh Nhận Tích Long, cùng với tinh thông y thuật làm việc cẩn thận thỏ, tấm chiêu bài này đã sú, đều do cái kia chết tiệt Dương Trần, dựa vào cái gì hắn đều là theo chúng ta không qua được. Nếu hắn phong lưu đa tình, ta nguyện rủa hắn sớm ngày đến bệnh hoa liễu. Ngươi nhanh lên một chút thả dây thừng hạ xuống a, ta nhanh không khí lực. Ngươi mới vừa chú ta, còn muốn để ta cứu mạng, có phải là có chút quá đáng? Đầy tớ kinh hãi, ngươi chính là Vĩnh Biệt. Dương Trần giơ tay một điểm. Dưới đây lúc này truyền đến một tiếng hét thảm, theo sát là thân thể rơi xuống văng trầm. Đói bụng rất lâu đại xà dồn dập hướng về con mồi đánh tới. Tràn đầy tiếng kêu thảm kinh khủng thanh từ dưới đáy truyền ra. Dương Trần đem sàn nhà trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục tiến lên. Không đi ra 10 mét trước mặt liền gặp được hai người. Hai người này ôm một đại cái dương vàng bạc châu đáo chính đang rút đi. 36 kế chạy là thượng kế, mò đến chính là kiếm lời. Bạch y sư minh thật tài, thanh y sư minh háo sát, không đi nữa không làm được gặp tự giết lẫn nhau. Có đạo lý, có thể vào Vô Nha môn người, lại có mấy cái đáng tin đây. Hai người chính nói, cùng Dương Trần đụng phải cái đối với mặt. Trong khoảnh khắc dường như bị điểm trúng huyệt đạo, Vô Nha môn hai người không dám động. Dương Trần trực tiếp hướng phía trước đi, cũng không gặp làm sao động tác. Từ hai người trung gian đi xuyên qua lúc, mảng lớn máu tung tóe, bọn họ liền Dương Trần là làm sao ra tay đều không thấy rõ. Những người này không một cái là thứ tốt. Giết người phóng hỏa, gian dâm cướp giật không chuyện ác nào không làm. Vì lẽ đó Dương Trần là thấy một cái giết một cái. Hắn không có đi tìm kiếm tàng bảo khố, mà là đang tìm kiếm một nơi liên tiếp đến cung điện dưới lòng đất ở ngoài u cốc lối ra, mở miệng. Ngụy Vô Nha bởi vì lưu luyến yêu nguyệt không được, còn bị đánh gãy hai chân, sau lần đó hắn vì bù đắp cái này khuyết điểm, thu dưỡng một cái hình dạng cùng yêu nguyệt giống nhau đến mấy phần bé gái thành tựu về tình cảm thay thế phẩm. Tỉ mỉ bồi dưỡng nàng, thu làm con gái nuôi. Này con gái nuôi tên là Tô Anh, có thể nói Ngụy Vô Nha đưa nàng cho giam cầm ở trong ngũ cốc. Vừa đến là bồi chính mình làm bạn, thứ hai là bồi dưỡng nàng lạnh lùng xa cách tính tình, có điều cũng là đối với đại cung chủ yêu nguyệt mô phỏng theo thôi. Kỳ thực còn có cái thứ ba lý do. Vậy thì là gần như biến thái ý muốn sở hữu. Tô Anh lúc còn rất nhỏ, Ngụy Vô Nha không cảm thấy có cái gì. Theo nàng chậm rãi lớn lên thành niên, hắn đã bắt đầu không chịu được mê hoặc, nếu không là bị vướng bởi trên thân thể thiếu hụt đã sớm làm gây rối cử chỉ. Hắn đối với con gái nuôi ý muốn sở hữu mạnh bao nhiêu đây? Từng có một vị đệ tử đắc ý đến phục mệnh, chẳng qua là nhịn không được nhìn lén Tô Anh một ánh mắt, Ngụy Vô Nha liền giận tím mặt, không nói hai lời liền móc xuống vị này môn sinh đắc ý hai mắt. Thậm chí buông lời nói, đồ vật của ta, người khác liếc mắt nhìn đều đáng chết. Vô Nha môn đệ tử không ít đều biết thiếu nữ này tồn tại. Thành tựu yêu nguyệt thế thân, cái kia sức hấp dẫn quả thực không muốn quá mạnh. Hiện tại Ngụy Vô Nha chết rồi, đối với hắn tôi trân trọng bà bối, ai không muốn cố gắng trả đạp một phen chiếm được cho mình đây. Vì lẽ đó có người tới là vì tài, có người đến thuần thuần chính là vì sắc. Nguyên lai like ở đây, Dương Trần cách thật xa liền cảm nhận được thổi tới phong, rất nhanh liền tìm tới đi về trong ngũ cốc bộ đường. Hắn lúc này liền bay người xông ra ngoài. Chương 494, thu phục Tô Anh. Chương 494, thu phục Tô Anh. Đây là một nơi đóng kín thức ngũ cốc bí cảnh, tùy ý có thể thấy hoa điện. Ngoại trừ hoa, còn trồng trọt một đám lớn vườn thuốc, có một cái chuyên môn vườn thuốc. Dương Trần vừa nhìn có rất nhiều chưa từng thấy, xem ra nên rất là quý báu. Ngụy Vô Nha tỉ mỉ bồi dưỡng vị này con gái nuôi không phải là cái kẻ ngốc, ý thuật của nàng vô cùng cao siêu. Nàng thiên tư thông tuệ, con nhỏ tuổi ở trên y thuật trình độ đã không so với bạn Xuân Lưu chênh lệch. Hai người này khác nhau, một cái là đổi mới hình, một cái là lệnh tiểu truyền thống. Dương Trần cũng đã bắt đầu náo bù, một già một trẻ này phối hợp với nhau tình hình. Chính thất thần lúc, mặt đông trong rừng truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai. Ở phía đông một nơi trên đất trống, xây dựng một tòa ngói lưu ly tòa nhà nhỏ. Chóp mái nhà treo lơ lửng đồng thau trong gió, cầu thang đá bằng bạch ngọc đi về nơi đó. Nhưng lúc này, một cái khôi ngô đại hán chính bưng nửa bên mặt, một cái tay khác đem màu tím nhạt quần áo thiếu nữ đặt tại một cái làm bằng tre trong thùng nước. Sú tiểu nương, còn dám đối với lao tử dùng độc. Thiếu nữ kịch liệt giãy giụa, khiến thùng nước bên trong bọt nước tung tóe. Khi nàng sắp nghẹt thở lúc, đại hán mới đem nàng nâng lên. Này nước hình nỗi khổ có thể không dễ chịu. Không nữa thành thật một chút, lao tử đem ngươi tay cùng chân chặt bỏ đến, lại còn coi ngươi là cái gì thân phận đại nhân tôn quý vào đây. Nói đại hán đem Tô Anh đè xuống đất, xoẹt xoẹt một tiếng liền xé nát áo khoác. Ngươi cha nuôi Ngụy Vô Nha lão giả kia đã chết rồi. Bị phái cổ mộ Dương Trần một chiêu thuần sát, từ nay về sau ngươi theo ta, chỉ cần chịu ngoan ngoãn nghe lời, bảo vệ ngươi ăn ngon uống say. Thả ta ra, không muốn a. Cái gì không muốn, chờ ngươi thưởng thức đến nam nữ chi tốt là thú, ngươi sẽ phải cái không để yên. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi, trừ phi là cái kia Phong Lưu Dương Trần, Lâm Tiên Nhi mang theo mang thai hắn đều chiếu đơn vào thu, loại này giang hồ bại hoại cũng dám gọi đại hiệp. Thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng ai biết mới vừa ngoài miệng qua một qua ẩn, sau lưng liền chuyển đến tiếng cười. Lâm Tiên Nhi không có dấn thân vào thượng quan kim hồng lúc, liền chủ động câu dẫn quá ta nhiều lần, Dương Mộ nhưng là tránh không kịp, ngươi nói cũng không tránh khỏi quá phận quá đáng chứ. Ngươi, Ngụy Thanh Y đột nhiên bắn lên, vừa mới chuyển quá thân, chỉ thấy một tia sáng trắng bay tới, hàn khí chính giữa mi tâm. Hắn thân thể cứng đờ, theo sát kêu thảm thiết nằm vật xuống trong đất, cả người co giật liên tục. Tô Anh cô nương, cũng không nên tin này tập nhân lời nói, ta mặc dù nhiều tình nhưng rất soi mói. Ngươi chính là Dương Trần. Tô Anh vội vàng bỏ dậy. Thật 100. Thiếu nữ xì xì nở nụ cười. Ta cha nuôi đúng là bị ngươi một chiêu thuần sát. Không kém bao nhiêu đâu, hắn là con chuột ta làm miêu, thử vừa thấy miêu liền muốn chạy rất hợp lý. Ngươi cũng chính là. Ta cha nuôi kho báu mà đến. Dương Trần khoát tay áo một cái, không không không, hắn này điểm cất giấu vẫn đúng là không lọt mắt, ta chính là ngươi. Câu trả lời này để Tô Anh sững sờ. Có ý gì? Ngụy Vô Nha đã chết, hiện tại ngươi cũng tự do. Ta nghĩ trân trọng kính mời ngươi đến phái cổ mộ, Tô Anh mẩn ra, ngươi là nói. Để ta bái Lý Mạc Sầu vi sư. Không sai. Ta cùng nàng tố chưa có biết, dựa vào cái gì muốn bái. Cũng có thể không bái sư, này đều muốn xem ý nguyện của ngươi. Tô Anh đừng xem từ nhỏ đóng kín thức sinh hoạt, tính cách nhưng nhí nha nhí nhảnh, kỳ thực cùng yêu nguyện không hề giống. Ta muốn là hai người đều không chọn đây. Dương Trần vẫy vẫy tay, vậy cũng tùy vào ngươi, tiến vào đám kia Vô Nha môn người đã bị ta gạt bỏ thất thất bát bát, ngươi nếu là đi có thể muốn nắm chặt, chỗ này ngươi không thể lại chờ. Vì sao? Bởi vì qua mấy ngày, ngươi cha nuôi khi còn sống kiêng kỵ nhất người liền muốn đến rồi. Nàng nếu là nhìn thấy ngươi, một cái không cao hứng ngươi phải đi gặp Diêm Vương. Tô Anh nhất thời ngồi không yên, ngươi là nói, Di Hoa cung chủ nhân yêu nguyện một đời. Đúng, ngươi nắm chặt thời gian thu thập một hồi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tô Anh nói tiếng chờ, đội đội vàng vàng liền chạy vào tòa nhà nhỏ bên trong. Dương đại hiệp, nhiều, tha mạng a. Ngụy Thanh Y đánh run cầm cập kêu thành tiếng. Dương Trần đi tới, móc ra một hạt viên thuốc ném tới trước mặt hắn. Ngụy Thanh Y trúng rồi sinh tử phù, mau mau nhặt lên trên đất thuốc giải ăn. Rất nhanh thân thể liền ấm áp lên. Mới vừa không chỉ là lạnh, ngứa lạ còn nương theo đau nhức. Phản phất có trăm ngàn con kiến ở trong thân thể chui tới chui lui. Tình hình giảm bớt sau khi, Ngụy Thanh Y quy củ địa quỳ trên mặt đất, sắp hủ chết. Người võ công tại bên trong Vô Nha môn tính là gì trình độ? Ta không bằng Ngụy Áo Tang, ngoài ra nên không có đối thủ. Dương Trần hài lòng gật gật đầu, cho ngươi cái cơ hội, hiện tại ngươi đi đem Không Nha trong cung những người khác tìm ra, toàn bộ thanh trừ hết, ngươi nếu như có thể làm được, liền có thể hoạt. Không làm được, nhìn thấy mảnh này vườn hoa không có, ngươi liền đem ra làm phân hóa học đi.
Vâng, là.
Tiểu nhân tuân mệnh. Ngụy Thanh Y dập đầu dường như đạo tỏi. Cho ngươi một cái canh giờ, đi thôi. Dương Trần vỗ vỗ bả vai của đối phương, hay là ngươi cũng có thể thử nghiệm đạo tẩu, nói không chắc thật sự có cơ hội đây.
Không dám.
Lão nhân ra ngải tay có thể trích tinh mặt trăng, coi như cho ta mượn 100 lá gan cũng không dám chống đối. Công việc tầng chót phải để hạ nhân đi làm. Đuổi xong người đi rồi, Dương Trần liền yên tĩnh ở bên ngoài thưởng lên hoa đến, một bước đều không bước vào trong tòa nhà. Trong miệng còn rên lên kỳ quái tiểu khúc. Nhân sinh ngăn ngắn mấy cái thu, không say không bỏ qua. Phía đông ta mỹ nhân, phía tây hoàng hà lưu. Tô Anh lúc này chính em thầm quan sát bên ngoài nhất cử nhất động. Dương Trần người này, nàng nhưng là không ít nghe Ngụy Vô Nha đề cập tới. Mỗi lần đề cập đều là hận hàm răng ngứa. Ngụy Vô Nha còn nói Dương Trần là 12 tinh túc đối thủ một mất một còn. Không phải nói hắn phong lưu háo sắc, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền muốn chiếm được cho mình sao? Làm sao cứu mình không nói, còn tùy ý nàng rời đi đây. Là một người phụ nữ bắt đầu đối với một cái nào đó nam nhân sản sinh hứng thú và hiếu kỳ tâm lúc. Như vậy cách luân hãm cũng sẽ không xa. Hắn hành tiểu khúc còn trách đêm hai. Có thể mặc dù như vậy, Tô Anh vẫn là rất lưu loát địa thu thập xong hành trang, đánh một bao quần áo cong ở trên người. Ta đều làm thỏa đáng. Dương Trần chỉ vườn thuốc, những dược liệu này ngươi không đào đi sao? Và ngươi một tay y thuật, tùy tiện đi một nơi đều có thể đem mình nuôi sống không kém, muốn phát tài cũng không khó. Ta còn chưa nghĩ ra muốn đi nơi nào đây. Hai người vừa nói một bên trở về trong núi trong cung điện dưới lòng đất. Cách rất xa có thể nghe được tiếng đánh nhau. Dương Trần liền như vậy mang theo nàng, từ khu vực hạch tâm lại tới xung quanh. Xét qua trên đất từng bộ thi thể. Đi đến cửa động bên ngoài, Tô Anh chỉ cảm thấy so với mình vị trí hoàn cảnh còn sáng sủa hơn có thêm. Thiên địa đều lập tức trống trải. Nàng vị trí ưu cư vị trí, bị sơn quay trung quanh, như một cái to lớn tỉnh. Nàng theo chậm rãi lớn lên, vẫn luôn chờ đợi có thể sớm ngày nhảy ra cái này tỉnh. Dọc theo khúc lâm đường nhỏ vẫn đi về phía nam đi liền có thể đi ra ngoài, đi tìm thuộc về chính ngươi nhà đi thôi. Nói xong Dương Trần xoay người liền đi. Có thể Tô Anh lại lập tức trinh ở tại chỗ. Nàng bị nhà cái chữ này một hồi xúc động. Nhà. Cỡ nào tốt đẹp một cái từ. Nhưng là nàng từ nhỏ chính là cô nhi bị Ngụy Vô Nha tu dưỡng, không cha không mẹ, nơi nào có nhà. Sống đến hiện tại, nàng chỉ nghe đã nói bên ngoài nơi phồn hoa, có thành Lạc Dương, có thành Dương Châu, có quá nhiều danh sơn đại xuyên giang hà hồ hải. Nhưng đối với nàng mà nói rồi lại như vậy xa lạ. Tô Anh kỳ thực cùng ban đầu từ nhỏ sinh sống ở trong cổ mộ tiểu long nữ là như thế. Khi nàng thật sự giành lấy tự do lúc, nàng với bên ngoài thế giới có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều chính là không biết hoảng sợ. Ngươi đừng đi. Nàng quay đầu càng đuổi theo Dương Trần. Ta đồng ý cùng ngươi cùng đi, đột nhiên cảm giác thấy có cái sư phụ thật giống cũng không sai. Chương 495, chỉ chờ cá mắc câu. Chương 495, chỉ chờ cá mắc câu. Hoặc là nói nữ nhân nói một đằng làm một nẻo đây. Thật muốn rõ ràng.
Ừm.
Vậy thì đúng rồi, qua mấy ngày có chàng trò hay ngươi có thể nhìn thấy. Dương Trần mang theo nàng đường cũ trở về. Cái gì tốt hí? Xem ta làm sao trêu chọc yêu nguyện.
A,
ngươi không muốn sống nữa. Dương Trần lộ ra một bộ ngươi nhìn được rồi vẻ mặt, cũng không nói nhiều cái gì. Chỉ chốc lát hai người trở lại u cốc nơi tòa nhà nhỏ. Dương Trần cho nàng nói về phái cổ mộ mấy người cùng sự tình. Nghe được cuối cùng, Tô Anh lộ ra một bộ nghi hoặc biểu hiện. Làm sao? Này phái cổ mộ có điểm không đúng a? Là lạ ở chỗ nào? Tô Anh lườm hắn một cái nói, tính cả ta lời nói, tổng cộng có 12 người, có thể làm sao chỉ có một mình ngươi nam? Ngươi cảm thấy phải là nguyên nhân gì? Dương Trần vẫy vẫy tay. Chẳng lẽ ngươi làm muốn, Tô Anh đang do dự có muốn hay không đem trong lòng nói cho nói ra. Chỉ thấy phía tây hành lang trên, Ngụy Thanh Y khập khiễng đi tới, quần áo rách nát trên người đều là máu, trên tay còn mang theo một cái đầu người. Là Ngụy Bạch Y thủ cấp. Hai người từ trong nhà đi ra. Dương đại hiệp, nhiệm vụ ngươi giao phó, may mắn không làm nhục mệnh đã làm thỏa đáng. Các nơi đều tìm kiếm quá. Ta tìm rất cẩn thận, hẳn là không. May mắn còn sống sót người. Dương Trần bắt chuyện Tô Anh, chỗ này ngươi quen thuộc nhất, đi, chúng ta đi dạo. Tô Anh ở trước dẫn đường, ba người một cái địa phương tìm tòi một lần. Cuối cùng đi đến chủ yếu nhất khu vực, ở một nơi khung đỉnh trên cung điện. Ở đây cung phụng ngang ngọc thạch pho tượng, yêu nguyệt, liên tinh đặt ngang hàng mà ngồi, thần thái chân thực. Nay Ngụy Vô Nha cũng thật là cái si tình người, yêu nguyệt nếu là tới đây nhìn thấy những này, phòng trường phổi đều muốn nổi khùng. Dương đại hiệp, ta có thể. Đi rồi sao? Ngụy Thanh Y nơm nớp lo sợ hỏi. Người xác thực rất nỗ lực, thế nhưng rất đáng tiếc. Tô Anh nói tiếp, đáng tiếc cái gì? Đi ra đi, chớ né. Dương Trần giơ tay hướng về nghiêng lệnh phương hướng treo ở chỗ cao bảng hiệu điểm đi. Phu một tiếng, bảng hiệu rơi xuống đất, từ phía sau rơi ra một bóng người. Người này đem một thanh nhuyễn kiếm quấn quanh ở trên eo, vừa rơi xuống đất liền trong nháy mắt tung ra. Ngụy 18, ngươi hại chết lão tử, đi chết đi. Ngụy Thanh Ý liều lĩnh địa sông lên trên. Hai người chém giết cùng nhau. Mắt thấy Ngụy 18 cũng bị giết, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một luồng lực đẩy. Trong tay hắn nhuyễn kiếm càng không bị khống chế, sử dụng một chiêu chính mình cũng không gọi ra thành tựu kiếm pháp. Ngụy Thanh Ý không thể tin được mà nhìn ngực, bị một kiếm đâm thủng. Hắn cắn răng một cái, trong tay áo trái cất giấu ngâm độc kim châm bắn ra ngoài. Trong khoảnh khắc xuyên thủng Ngụy 18 huyết hầu. Rầm rầm, hai người gần như cùng lúc đó ngã trên mặt đất, rất nhanh liền bất động. Tô Anh nhìn trên đất hai cỗ thi thể, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ, không để lại người sống. Ta nhưng là nói chuyện giữ lời, cho hắn cơ hội không còn dùng được a. Ngươi người này thật là xấu, tuy rằng ta võ công không cao bao nhiêu, nhưng vừa nãy cũng có thể thấy, là ngươi giúp đỡ cái kia gọi Ngụy 18, xem các ngươi thứ đại nhân vật này liền yêu thích đùa bỡn người khác. Dương Trần đưa tay ở nàng cái mông trên vỗ một cái tát. Làm việc nhanh lên một chút, đem nơi này thi thể quét sạch sạch sẽ, nơi này bố trí cơ quan ngươi biết trung tâm hoạt động ở đâu sao? Tô Anh lắc đầu một cái, có điều nàng hướng nơi nào đó chỉ tay. Ngụy Vô Nhan nên có một phần bảo tồn lại cơ quan đồ, có thể đi hắn tư nhân tàng bảo khố lục soát một chút. Được, ta đi tìm, ngươi làm việc. Tô Anh sững sờ, tại sao là ta làm công việc tầm chót? Người ta nhưng là nhu nhược tiểu cô nương. Dương Trần cũng không quay đầu lại địa đi ra. Tô Anh không nhịn được lén nói thầm, bên ngoài không phải đều nói hắn là cái đồ háo sắc sao? Thấy thế nào không hề giống a. Cái gọi là kho báu kỳ thực chính là Ngụy Vô Nha một nơi phòng chứa đồ. Bang này Vô Nha môn đệ tử đều muốn sai lệch. Hắn thật không có chữ hàng bao nhiêu vàng bạc ở đây. Bọn họ khẳng định đều cho rằng nơi này chuẩn có núi vàng núi bạc. Hắn tích chữ đều đện ở nơi này hoa lệ trên cung điện dưới lòng đất đầu. Nếu Dương Trần đến rồi, những này tiền tài tài bảo đương nhiên phải xung công, uy vì là phái cổ mộ sở hữu. Vừa nãy Tô Anh nhắc tới cơ quan đồ đúng là tìm tới. Có nó, Dương Trần liền có thể một lần nữa bố trí. Bí tịch võ công đúng là thật là có hai bản, một cái là cháo công, chính là Ngụy Vô Nha giữ nhà tuyệt kỹ, phệ cốt đoạn hồn trảo triển khai lúc chỉ lực ẩn chứa âm hàn nội kình, chúng chiêu người gân cốt như bị băng truy đâm xuyên, hành động bị hạn chế. Này công có thể hóa vào đến Thiên Sơn chết mai thủ bên trong đi. Còn có một môn là khinh công, Bích Hổ Du Tường công. Ngược lại là đến không, trước tiên học lại nói. Dù cho chính mình không cần, ngày sau cũng có thể dạy người khác. Đơn giản hóa hoàn thành, thôn cốt đoạn hồn trảo đơn giản hóa vì là vung trảo. Chỉ cần ở vung trảo trạng thái, tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần đơn giản hóa hoàn thành. Bích Hổ Du Tường công đơn giản hóa vì là leo tường chỉ cần nằm ở leo tường trạng thái bên trong, tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần. Sau đó Dương Trần hướng đi không nha cung xung quanh, đem thi thể toàn bộ dọn dẹp ra đi, cố ý treo ở dễ thấy trên cây, cho bắn không cung nọ trên một lần nữa lấp lên tiễn. Những người giấu giếm huyền cơ sàn nhà, Dương Trần đã nhớ kỹ vị trí, có thể tự do đi tới. Xử lý xong việc mặt sau, bên ngoài đã sắp trời tối. Tô Anh có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, ăn uống no đủ sau, hắn liền ở lại Ngụy Vô Nha chỗ ở. Tô Anh thì lại ở tại chính mình tòa nhà nhỏ bên trong. Buổi chiều đầu tiên nàng hầu như không làm sao ngủ, đều là lo lắng đối phương có thể hay không lén lút mò vào cửa. Bên ngoài phong lại lớn, mỗi lần cửa phòng lay động phát sinh vang động âm thanh, nhịp tim đập của nàng đều sẽ không nhịn được biến nhanh. Trong mơ mơ màng màng nàng có chút không chịu được, rốt cục ngủ thiếp đi. Mở mắt ra, bên ngoài đã lộ ra nắng sớm. Hắn làm sao không có tới? Thiếu nữ lẩm bẩm, cũng không biết là mừng trộm vẫn là thất lạc. Một ngày này Dương Trần chạy đến bên ngoài trong rừng, để cho tiện yêu nguyệt có thể mau chóng tìm tới nơi này đến, hắn đem Ngụy Vô Nha quý giá nhất cái kia hai vị yêu nguyệt cùng liên tinh tượng ngọc chuyển đi ra. Liên đặt ở một nơi dãi gió dầm mưa tảng đá trên đài. Ngoài ra, hắn còn dùng chỉ lực ở trên vách đá lưu lại mấy dòng chữ, viết một bài vẻ. Trích tinh mặt trăng ta vì trước tiên, một long hai phượng ngày đêm điên tuy là nữ kiệt thật ngông nền, bách luyện thành nhu trong động miền. Tô Anh đứng ở một bên chăm chú đọc, đọc được cuối cùng xì xì vui vẻ. Dương đại ca, ngươi còn dám dạy dỗ Di Hoa cùng cái kia hai vị cung chủ, ngươi lá gan này so với hoàng đế Lao Nhi còn đại. Dương Trần cười hì hì, nhóm lửa chuyện như vậy, ta am hiểu nhất. Ngươi muốn hay không cũng tới một bài? Tô Anh lắc đầu một cái, ta cũng không muốn tìm đường chết, cẩn thận ngươi chơi thoát. Đến thời điểm ta nhưng là nói là bị ngươi giam cầm ở đây, nói không chắc các nàng còn có thể thả ta đây. Dương Trần ôm lấy Tô Anh dương liếu eo nhỏ. Nếu ngươi không nóng trông ta được, nếu không ta thừa dịp hiện tại có mệnh ở, trước tiên đem yêu việc làm trước tiên làm. Ngươi, muốn làm gì? Dương Trần đưa nàng cho chó cái đến trên tường, mặt từ từ gần kề. Ngươi nói xem, ta nhưng là sư muội của ngươi. Này không trả không chính thức bái sư ni mà, có thể không tính. Huống hồ coi như là, tại bên trong phái cổ mộ có một cái quy củ bất thành văn, cái kia chính là trời đất bao la ta to lớn nhất. Tô Anh nhất thời hoảng rồi. Chẳng lẽ bộ này sắc mặt mới là hắn bộ mặt thật? Trước hiền hòa dáng vẻ đều là trang. Dương Trần giơ tay lên. Tô Anh ở trước mặt hắn căn bản không sinh được tâm tư phản kháng. Chỉ chờ đối phương muốn làm gì thì làm. Dương Trần nhưng chỉ là gậy nàng một cái búng đầu. Sau đó nói điểm ta thích nghe, suy nghĩ lung tung cái gì đây? Trở lại, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ chờ người đến. Chương 496, trêu chọc yêu nguyệt. Chương 496, trêu chọc yêu nguyệt. Tô Anh sững sờ ở tại chỗ. Cũng chỉ là như vậy phải không? Rõ ràng hắn vừa nãy dáng vẻ đó chính là muốn đem chính mình cho. Đều nói nữ nhân yêu trở mặt, nguyên lai nam nhân cũng sẽ. Ở chung càng là lâu, nàng càng là đọc không hiểu người này. Sắp tới ước định ngày, Dương Trần sáng sớm liền đến ngoài cốc mai phục lên. Buổi trưa đã qua, tuy rằng gió thu lạnh, Dương Trần nhưng ở trên cây đánh ngủ gật, không thể không biết lạnh. Không biết thời gian quá bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía lối vào thung lũng phương hướng. Có người đến rồi. Lại đợi gần một phút, có thể rõ ràng cảm giác được hai cổ rất mạnh khí tức. Dù cho bị có ý định áp chế, hắn đồng dạng có thể cảm giác ra được. Dương Trần nhảy ra mặt nạ ra người mang lên mặt, rốt cục có cơ hội có thể hào hào cùng yêu nguyệt vui đùa một chút. Chỉ chốc lát hai bóng người chậm rãi hướng bên này đi tới. Xuyên thuần trắng bảo chính là yêu nguyệt, nàng tóc dài như mây, càng sấn thân hình thon dài. Một bên liên tinh nhưng là áo lam, so sánh với đó có vẻ tiểu tiểu một điểm. Con kia xấu xí con chuột lớn đã chết rồi, ta vẫn luôn muốn hủy đi hắn hang chuột đây, hôm nay cuối cùng cũng coi như là có cơ hội. Yêu nguyệt vừa đi vừa nói, sau đó lại nói, ngươi xác thực tin Tiểu Ngư Nhi là bị Vô Nha môn người cho bắt đi sao? Còn bị giam giữ đến chỗ này, có thể vậy thì khó tránh khỏi có chút kỳ quái, Ngụy Vô Nha vừa đã chết, bắt hắn làm con tin thì có ích lợi gì? Liên Tinh vì để cho tỷ tỷ tới đây, tự nhiên là nói dối rồi. Nhưng này hoang nhưng không chỉ là giả. Tiểu Ngư Nhi xác thực chạy mất, có điều là nàng trong bóng tối sắp xếp người, sai khiến để hắn đi Giang Nam tìm Yến Nam Tiên. Cũng chỉ có hắn bị người bắt đi rồi, tỷ tỷ vì để cho trận đó huynh đệ tranh chấp tiết mục phổ biến xuống, nhất định sẽ tự thân xuất mã. Vì lẽ đó nghe được nghi vấn, nàng đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích nói từ. Chỉ sợ là Ngụy Vô Nha trước liền giao phó xong môn nhân nhiệm vụ, dù sao hắn đối với tỷ tỷ ngươi vẫn luôn câm miệng. Sự kiện kia để cũng không thể để, đó là khinh nhẫn. Đúng rồi, nhờ ngươi chỉ điểm Tiểu Ngư Nhi, hắn võ công đã không yếu, làm sao sẽ bị Vô Nha môn mấy cái mao tặc bắt đi? Liên Tinh bất đắc dĩ nói, là ở hắn luyện công kết thúc cả người vô lực thời điểm làm đánh lén, những người này mật mưu chuyện này nên rất lâu. Chính nói, Yêu Nguyệt đống nhiên đứng lại, ánh mắt nhìn về phía một nơi bụi cây mặt sau. Ai? Xì xì. Dương Trần ngoại trừ mang mặt nạ ra người, còn chuyên môn ăn mặc Vô Nha môn đệ tử quần áo, đem ám khí một mạch địa phóng ra quá khứ. Tỷ tỷ, để cho ta tới. Liên Tinh nhanh chân tiến lên, cánh tay vung lên. Chính là Di Hoa Tiếp Ngọc võ công. Ám khí quả nhiên tất cả đều chuyển hướng bay về phía hai bên. Dương Trần chân vừa bước, từ trong bụi cỏ vọt ra. Ra tay chính là Ngụy Vô Nha phệ cốt đoạn hồn trảo. Ầm ầm. Hai người đúng rồi hai chiêu. Liên Tinh lúc này liền nhận ra là Dương Trần. Nghĩ đến trước bàn giao lời nói, nàng lúc này thua trận, bụng còn bị trảo kích quát một hồi. Yêu Nguyệt giận dữ, vò thân mà trên. Ngươi là người nào? Hãy xưng tên ra. Hai người đều là thẳng thắn thoải mái địa quyền cùng trưởng. Yêu Nguyệt nội công sát thực rất đỉnh, chất phát vô cùng, hơn nữa còn có thể mượn lực đả lực. Mỗi một kích cũng như cùng nổ lôi oanh minh. Nghe rõ, ta họ ta lão công là vậy. Yêu Nguyệt mỗi một kích đều sẽ đối phương chấn động rút lui, nhưng cũng giật mình với Vô Nha môn bên trong lại có cỡ này nhân vật. Người này so với Ngụy Vô Nha chắc chắn mạnh hơn. Bắt đi Tiểu Ngư Nhi, nàng luôn cảm thấy sau lưng là có người sai khiến, nhất định chính là trước mặt người này. Được lắm ta lão công, để cho ta xem ngươi bản lĩnh thật sự. Ầm. Dương Trần giả trang không địch lại bị một trưởng vỗ bay đi ra ngoài, bị đau địa xoa ngực. Bà nương đánh trợ phu, tuy nói đánh là thân mắng là yêu, nhưng ngươi cũng ra tay quá tàn nhẫn. Yêu Nguyệt lúc này mới phân biệt rõ lại đây vị, ta lão công căn bản là không phải người có tên. Đang một hồi, hỏa khí lập tức tới. Nàng là cỡ nào cao ngạo nữ vương, há có thể chịu đựng như vậy đùa giỡn. Không sai, đây chính là Trần Trùi đùa giỡn. Nhận lấy cái chết. Nàng lập tức thôi thúc Minh Ngọc Công, cả người khí tức tăng vọt. Phía sau Liên Tinh cũng bị Dương Trần lỗ mãng cử chỉ dọa sợ, liên tục nháy mắt. Yêu Nguyệt một trưởng này vừa muốn nổ ra. Dương Trần hai chân đạp xuống triển khai lăng ba vi bộ, quay đầu liền chạy. Vô liêm sỉ. Yêu Nguyệt bay người liền truy. Khinh công của nàng cũng vô cùng tuyệt vời, nhưng mà truy đuổi bên trong lại phát hiện, người này thân pháp tốc độ so với mình còn nhanh hơn một phần. Liên Tinh ở phía sau chăm chú theo, vẫn cứ đoán không ra hắn đến cùng trong hồ lô bán thuốc gì. Tỷ tỷ như muốn đột phá Minh Ngọc Công tầng thứ 9, nhất định phải tới đây địa phương mới được, đây rốt cuộc chính là cái gì đây? Dương Trần ở trên đỉnh cây tiệm chuyển xê dịch, so với linh hầu còn nhanh nhẹn. Không bên đối với người sau lưng trắng trợn trào phúng. Đại cung chủ, ngươi này tính khí quá cứng, tính cách lại quá mức hung hăng, hơi hơi không theo ngươi ý tứ đến liền muốn nổi nóng. Chẳng trách lúc trước Giang Phong một ánh mắt liền yêu chăm sóc hắn Hoa Nguyệt Nô, ta nếu là hắn đại khái cũng sẽ như thế tuyển đi. Không cho đề cập với ta lên con tiện nhân kia. Thực sự là hết chuyện để nói. Dương Trần đây là chuyên môn hướng nàng vết sẹo trên đâm dao. Hoa Nguyệt Nô danh tự này thậm chí đã trở thành Di Hoa cung cấm kỵ. Ai nếu là để liền bị ban cho cái chết. Nàng lúc trước là Yêu Nguyệt vô cùng tín nhiệm tiếp thân hầu gái. Giang Phong gặp nạn bị thương nặng bị tiếp vào Di Hoa cung lúc, Yêu Nguyệt gọi nàng đi chăm sóc Giang Phong sinh hoạt hàng ngày. Yêu Nguyệt không phải là không có phòng bị, còn mệnh lệnh Hoa Nguyệt Nô mang khăn che mặt không cho hai xuống. Nhưng hai người tại triều tịch ở chung bên trong, vẹn vẹn dựa vào mặt mày đưa tình cũng đã tư định chung thân. Sau khi hai người dứt khoát kiên quyết bỏ trốn, Hoa Nguyệt Nô liều chết mang theo Giang Phong từ mật đạo bên trong thoát đi. Yêu Nguyệt sao có thể chịu đựng được rồi cái này? Tính cách của nàng hung hăng đến, đừng nói bị tay mình dưới đáy hầu gái cướp đi ô yếm nam nhân. Khi còn bé chính là mình em gái ruột muốn cùng với nàng cướp quả táo, đều bị nàng không chút lưu tình địa một cái đẩy xuống. Nàng chính là cái cực đoan mà bá đạo nữ vương. Từ nhỏ chính là, ngươi không phải Vô Nha môn người. Đừng tưởng rằng mang mặt nạ ra người là có thể không có sợ hãi, rất nhanh ta sẽ đưa nó kéo xuống đến, đem ngươi cái này xú nam nhân ra người lột ra đến dùng để canh cửi. Hù dọa ta a. Kỳ thực ta muốn nói chính là, vận may của ngươi rất tốt, như thế hung hăng bá đạo nữ nhân, trên đời này có thể không có mấy người dám muốn, ta ngược lại thật ra đồng ý đặt mình vào nguy hiểm, ngươi liền mừng trộm đi thôi. Yêu Nguyệt tức giận sôi lên, liên tục vung trưởng. Ầm ầm ầm. Từng cây đại thụ tán cây bị nổ nát. Làm sao đều là chậm một nhịp, không phải là bị Dương Trần né tránh, chính là không bắn chúng. Còn có ngươi, nhị cung chủ, tính cách của ngươi đúng là nhu hòa rất nhiều, các ngươi tỉ mỗi hai người một cương một đu, ta này khuỷu tay đầy đủ rộng, hai bên trái phải hoàn toàn ôm đến động. Ngươi này kẻ xấu xa, có ngon đường chạy. Liên Tinh gò má đỏ chót, không nhịn được chửi bậy. Thẹn thùng cái gì? Hai người các ngươi tuy rằng đều có Minh Ngọc Công có thể chú nhan có thuật, nhưng nữ nhân vẫn là không muốn quá giả, bây giờ tuổi như vậy là thích hợp, dù sao 30 như sói 40 như hổ mà. Này đều là cái gì hổ lang chi tử? Liên Tinh âm thầm vì là Dương Trần lau một vệt mồ hôi, này không được bị tỷ tỷ đánh thành cho. Rất nhanh Dương Trần liền đi đến cung điện dưới lòng đất lối vào bên trong, quay đầu liền bỏ vào. Yêu Nguyệt vốn là muốn đuổi tới đi, có thể lập tức đứng ở tại chỗ, bởi vì nàng nhìn thấy một bên trên đài đá bày đặt nàng cùng muội muội pho tượng, điêu khắc thực sự là giống y như thật. Hấp dẫn nàng liều lĩnh đi tới, sau đó nhìn thấy trên vách tường cái kia thủ vẻ, yêu nguyệt mặt trong nháy mắt đen. Trích tinh mặt trăng ta vì trước tiên, một long hai phượng ngày đêm điên. Tuy là nữ kiệt thật ngông nên, bách luyện thành nu trong động miên. Liên tinh thì lại nhỏ giọng nói ra, trong đầu không khỏi nghĩ đến ở trong hồ cùng Dương Trần tiếp xúc thân mật, lỗ tai đường đỏ, nỗi lòng hỗn độn. Ẩm, nàng chính thất thần lúc, vách đá bị trưởng lực bạo lực đánh nát, đuổi mù nổi lên một phía. Yêu Nguyệt lật bàn tay một cái, theo sát nhanh tay nhanh mắt, hai vị tượng ngọc chỉ một thoáng sụp đổ, rất nhanh thành một đống phế liệu. Muội muội, ngươi có biết người này là ai? Liên Tinh lắc đầu một cái. Yêu Nguyệt lạnh nhạt nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một người, Ngụy Vô Nha không phải là chết ở trên tay hắn. Nếu không mời mà tới, vậy sẽ phải nhìn hắn là có hay không như nghe đồn từng nói, chưa đến một lần thất bại.